Chương 186, ngươi mệnh do ta không do trời. Thằng ngại danh, chớ có cản rỡ. Một tên cổ luyện đại thành võ giả, nhấc tay nắm tay, mang theo gào thét kinh phong, đánh về Lý Thần Môn. Không biết tự lượng sức mình. Lý Thần không né không tránh, một cái trưởng đao tiến lên liên tiếp. Chợt, cũng chỉ nghe răng rắc một hồi, lanh lảnh tiếng xương gãy đột nhiên vang lên. Khổ luyện cao thủ cái kia cứng rắn như sắt thân thể, lập tức lại như là bùn nhão như thế mềm nhũn xuống, dầm một tiếng thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Những người khác thấy thế, kinh hãi đến biến sắc. Vừa giấy lên đấu trí hỏa diễm, cũng bị này khổ luyện cao thủ tiên huyết cho tới tắt không ít. Tần gia số tiền lớn, y thánh môn đan dược, sắc thực đều phi thường mê người, có thể này cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Trương Thiên Húc thấy sĩ khí trầm thấp, lo lắng không có bia đỡ đạn đi tiêu hao Lý Thần sức chiến đấu, liền lại mau mau cho bọn họ đánh máu gà. Hắn Lý Thần lợi hại đến đâu, cũng có điều chỉ có một người mà thôi. Nhiều người như vậy, không lý do sợ hắn. Thần Phong cũng lên tiếng phụ họa, Trương Thiên Sư nói đúng. Này có câu nói tốt, ta không ép chính. Vì thiên hạ thương sinh, chúng ta võ giả, hà sợ đánh một trận. Ở Trương Thiên Húc cùng Tần Phong luân phiên đánh máu gà, cùng với hứa lấy số tiền lớn mê hoặc dưới, một ít tấm đầu võ giả, liền lại gào gào thét lên vây lại. Một bầy kiến hôi. Lý Thần lạnh rên một tiếng, phất lên thủ trưởng liền hướng bọn họ đập tới. Phích lịch làm, ào ào. Trong ngay mắt, xông lên phía trước nhất võ giả, lại như là bị đập chết con rồi như thế, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Bị tạt phiên cái bàn, bùn hoa, bình hoa nhiều vô số kể. Toàn bộ Tần gia trang viên, hay cùng vừa bị thổ phỉ cướp sạch quá như thế, mãn viện tàn tạ. Tần Phong cùng Trương Tiên Húc liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hoảng sợ cùng bất an. Ở đây mỗi một tên võ giả, đặt ở nguyên quán, đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại bị Lý Thần một cái tát, cho đập cái náo loạn. Ngoại trừ khủng bố như vậy ở ngoài, thực sự là tìm không ra cái khác từ để hình dung. Lại nghĩ lại nhớ tới, Lý Thần ở Vũ Hoa Sơn Sơn Điền, chém liên tục 27 tên cao thủ võ đạo, cùng với ở Giang Tâm Đảo, cường sát tông sư thiết vô địch khủng bố chiến tích, Trương Thiên Húc cùng Tần Phong, trong lòng đều có chút hối hận, chính mình làm gì đi trêu chọc như vậy một vị sát thần. Có thể hiện tại, không chết không thôi mối thù đã kết làm. Tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Trương Thiên Húc ánh mắt lợi hại, hướng xa xa đỉnh viện một chút, đoạn thanh quát lên, Tần Phong thiếu gia, các ngươi Tần gia cao thủ, nếu cũng đã đến, hiện tại không ra tay, càng chờ khi nào? Nghe được Trương Thiên Húc quát lớn, Tần Phong trong con ngươi dần hiện ra một vẻ phẫn nộ. Bọn họ Tần gia ở trong bóng tối, xác thực còn ẩn giấu hai tên nửa bước tiên thiên cao thủ. Đó là gia tộc bỏ ra nhiều tiền mời tới cung phụng, là thời khắc nguy cấp, dùng để nghịch chuyển càn khôn lá bài tẩy. Tần Phong nguyên bản dự định là để Trương Thiên Húc đám người và Lý Thần đấu cái lưỡng bại câu thương, bọn họ thật nhân cơ hội ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Thần sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy biến thái. Ở đây mười mấy tên nội kình cao thủ, dĩ nhiên không phải hắn hợp lại chi địch. Hiện tại lại bị Trương Thiên Húc cho nhìn đấu, hắn cũng sẽ không thật lại ẩn giấu đi. Nhất thời liền hít sâu một hơi, hướng về phía tường cao hô, Hồ trưởng lão, Kim đại sư, phiền phức hai vị tiền bối, ra tay bắt giết cuồng đồ Lý Thần. Không giống nhau, không chờ Tần Phong thoại âm lạc địa, liền thấy hai bóng người, giống như bạch hạc lưỡng xí giống như, phi đi. Thấy tình cảnh này, người chung quanh đều tự giác hướng quảng trường, trái phải tản ra, chủ động nhường ra một con đường đến. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên, sinh lưng hùm vai gấu, da rẻ hiện ra màu đồng cổ, ở ánh đèn chiếu rọi dưới, còn dạng người rực rỡ. Người tinh tường vừa nhìn liền biết, đây là một vị luyện qua kim trùng cháo, thiết bố sam loại hình khổ luyện đại sư. Một người khác thì lại cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng, thân cao có điều 1m50, xấu da bọc xương, hơn nữa còn lọn gòm eo, cùng trên đường nhặt rác ông lão không kém cạnh. Có điều nàng cặp mắt kia, nhưng cực kỳ sắc bén, khiến cho người không rét mà run. Nhìn thấy người đến, Trương Thiên Húc trong lòng giật mình. Thiếu Lâm Kim Phong tử, không động hồ đức lộc. Nghe được hai người này tục danh, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Phong tử nguyên là Bắc Thiếu Lâm tục gia đệ tử, có điều nhưng là một tên vũ sĩ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. 5 năm trước, hắn cùng Nam Hà một võ quán quán chủ luận võ, nhưng thất thủ đem đối phương đánh chết. Võ quán những người khác ngăn hắn, không cho đi. Thẹn quá thành giận Kim Phong tử liền đại khai sát giới, liền giết 7 người, lại trọng thương 15 người, huyên náo toàn bộ Z quốc chấn động. Đồng thời còn lên cảnh sát cấp á lệnh truy nã, từ đây bỏ mạng thiên ngay. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ẩn thân với Tần gia, làm nổi lên cung phụng. Cái kia khô gầy ông lão tên tuổi tuy rằng không có Kim Phong tử vào rồi, có điều nhưng là xuất thân từ võ đạo 12 tông không động một môn, hơn nữa còn là một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Dù cho là Tần gia tương lai người trưởng đà, Tần Phong cũng không dám ở nơi này hai vị trước mặt bất cẩn. Kim đại sư, Hồ trưởng lão, các ngài đến rồi. Kim Phong tử cùng Hồ Đức Lộc cũng chỉ là khẽ bước cằm, xem như là đáp lễ. Lập tức, liền thấy tính cách cách nhất là nóng nảy Kim Phong tử, ánh mắt khóa chặt ở Lý Thần trên người, bước nhanh tiến lên. Hắn mỗi chiều trước bước một bước, xì mảng trên đất sẽ xuất hiện, một có thể thấy rõ ràng vết chân. Cái kia bệ nghệ thiên hạ khí thế, trong nháy mắt liền làm kinh sợ toàn bộ sân bãi. Ở đi tới Lý Thần mười bộ cự ly thì, Kim Phong tử lúc này mới dừng bước lại, dùng đồng điệu như thế ngón tay, chỉ vào Lý Thần mũi, tức giận vấn đạo, tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không sao? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không biết. Có điều ta cũng không có hứng thú biết, một kẻ hấp hối sắp chết tên. Ngông cuồng tiểu nhi, ngươi muốn chết. Kim Phong tử giận tí mặt, phát sinh một trận như dã thú gào thét, liền giống như ta, hướng Lý Thần nghiền ép mà đi. Lý Thần thấy Kim Phong tử đập tới, liền vung trưởng đập tới. Làm chen. Một trận lanh lảnh tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, phích lịch rầm vang vọng. Kim Phong tử vẫn đứng tại chỗ bị nhưng bất động. Lý Thần lại bị chấn động đến mức cánh tay tê dại, theo bản năng bên trong lui về phía sau 2 bước. Thấy tình cảnh này, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Không nghĩ tới này Kim Phong tử kim trung cháo, dĩ nhiên luyện đến cứng như bàn thạch trình độ. Thiên hạ võ công gia thiếu lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Phong Tử thấy vừa còn đại sát bát phương, bệ nghệ thiên hạ Lý Thần, bị chính mình cho đẩy lui, không khỏi ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ha ha. Ha ha, liền ngươi điểm ấy thủ đoạn, còn dám nói rằng tiên sư, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chỉ cần ngươi bé ngoan đem Càn Khôn Bảo Kính giao ra đây, ta Kim Phong Tử đảm bảo, có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Thấy tình cảnh này, Thần Phong chờ người trước mắt đều không khỏi sáng ngời. Chỉ là Kim đại sư một người, liền có thể đẩy lui Lý Thần. Nếu là hơn nữa mình và Không Động Hồ trưởng lão, ba vị nửa bước tiên tiên liên thủ, muốn đánh bại cho hắn, còn không phải việc nhỏ như con thỏ sự tình. Nay Càn Khôn Bảo Kính, nhất định là bọn họ Tần gia vật trong túi, ai cũng cướp không đi. Trương Thiên Húc trong con ngươi thì lại dần hiện ra một vẻ vẻ phức tạp. Nơi này là Tần gia địa bàn, nếu là đánh bại Lý Thần, cái kia thượng phẩm pháp khí Càn Khôn Bảo Kính, tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Có điều, có thể đem Thái Ức Kim Châm thuật mang về Y Thánh môn, cũng là một cái công lớn. Lý Thần vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn Kim Phong Tử, lạnh lùng cười nói, liền điểm ấy thủ đoạn, ở trong mắt ta còn chưa đáng kể. Nói xong, hắn liền duỗi tay chỉ vào Kim Phong Tử, gằn từng chữ một, hiện tại, ngươi và ta cách nhau có điều 10 bộ. 10 bộ bên trong, ngươi mệnh do ta không do trời. Canh thứ hai đưa lên, đại gia đoan xem, Thiếu Lâm Kim Phong Tử, Không Động Hồ trưởng lão, Tần gia thiếu chủ Tần Phong, Y Thánh môn trưởng lão Trương Tiến Húc, bốn người bọn họ vận mệnh làm sao? À, chết CB, chết 1C, chết 2 cái D, chết 3 cái chương 187, Không Động Thất Thương quyền Lý Thần nói dị thường dũng cảm, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi người trong hai. 10 bộ bên trong, ngươi mệnh do ta không do trời. Đứng Lý Thần đối diện Kim Phong Tử, tinh thần không khỏi run rẩy một hồi. Nhiều năm chém giết kinh nghiệm nói cho hắn, Lý Thần đây là muốn dùng sát chiêu. Chợt, hắn đổi công làm thủ, hóa thành sừng sững Thái Sơn, nằm ngang ở Lý Thần trước mặt, chuẩn bị gắng đón đỡ sự công kích của hắn. Kim Phong Tử từ 15 tuổi tiến vào Thiếu Lâm, đến nay đã hơn 30 năm. 30 niên như một ngày, hắn vẫn luôn đang khổ luyện Kim Trung Cháo, cái môn này ngoại môn ngành công. Từ lâu đem thân thể luyện được mình đồng ra sát, cứng như bàn thạch. Tuy nói còn giang không được đạn tháo, có thể tưởng tượng giang cái đạn súng máy, vẫn là nhiều thủy sự tình. Hắn đối với mình Kim Trung Cháo, có câu đố như thế tự tin. Dù cho đúng là tông sư tự thân tới, nếu là lựa chọn chính diện gắng chống đỡ, cũng tuyệt đối không phá ra được chính mình phòng ngự. Chỉ cần mình có thể đỡ được Lý Thần công kích, Tần Phong, Hồ trưởng lão, Trương Thiên Húc ba vị này nửa bước tiên thiên cao thủ, sẽ ngay đầu tiên ra tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bắt giết này cùng đồ. Kim Phong Tử mặc dù là cái thô bị người, nhưng hắn này tính toán mưu đồ, nhưng thực tại đánh xảo diệu. Chỉ tiếc, hắn toán lọt một hạng. Vậy thì là Lý Thần lực công kích. Lý Thần bước nhanh tiến lên, khí thôn sơn hạ. Hai ngón tay khép lại, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đâm về Kim Phong Tử cái kia bản thạch như thế bộ ngực. Làm chen, lanh lảnh tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, bắn tóe đi ra đất đèn đốm lửa, lại như là nguyên tịch tiết tiến hỏa, phóng ánh lóa mắt. Kim Phong Tử vẫn bị nhưng bất động, có điều ngăm đen trên mặt, nhưng dần hiện ra một vẻ vẻ thống khổ. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình lồng ngực, mặt trên dĩ nhiên có thêm nhất đạo hố máu. Máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Ta nói rồi, 10 bộ bên trong, ngươi mệnh do ta không do trời. Tử thần giống như lạnh lẽo còn chưa dứt lời địa, Lý Thần cánh tay run lên, đột nhiên phát lực. Xì xì, một cột máu xuyên qua Kim Phong Tử lồng ngực, từ phần lưng mệnh môn phun ra mà ra, văng người phía sau một mặt. Kim Phong Tử mục tử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Tiếng nói còn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, hắn trong con ngươi sinh cơ, ngay lập tức tăng dã, ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn thấy khổ luyện đại sư Kim Phong Tử, bị Lý Thần dùng hai ngón tay đầu cho tươi sống đâm chết. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều kinh sợ nổi da gà. Tần Phong tấm kia có thể so với Minh Tinh tiểu thị tươi mặt, cũng trong nháy mắt trướng thành trư căn sắc. Kim Phong Tử nhưng là bọn họ Tần gia phí đi chín lưu nhị hổ lực lượng, mới mời tới cung phụ. Vì bọn họ Tần gia mở rộng đất đai biên giới, lập xuống công lao hắn mã, có thể so với gia tộc đệ nhất siêu cấp tay chân. Nhưng dù là như vậy một vị siêu cấp tay chân, ở Lý Thần dưới tay, thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có đi qua. Coi như là tận mắt nhìn thấy, hắn trong thời gian ngắn, vẫn là khó có thể tiếp thu. Này Lý Thần còn là một người sao, quả thực chính là yêu nghiệt, biến thái yêu nghiệt. Này có câu nói đến được, mở cung không quay đầu lại tiễn. Bọn họ Tần gia đã cùng Lý Thần kết làm không chết không thôi mối thù, hôm nay nếu là không đem chém giết, chờ hắn trưởng thành, e sợ toàn bộ Tần gia đều sẽ hạ xuống cả nhà bị đổ vận mệnh. Hiện tại trận này chém giết đã không còn là đơn thuần bảo, mà là đã tăng lên trên đến quan hệ cả gia tộc tồn vong quyết chiến sinh tử. Nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, Tần Phong cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ do dự nào, gấp giọng quát lên, cùng tiến lên, giết hắn. Tần Phong rút ra một cái ba thước kim kiếm, vẽ ra một vệt kim quang, giống như lưu tinh truy nguyệt, từ cánh đâm hướng về phía Lý Thần lưng mệnh môn. Hồ trưởng lão thì lại gần người tiến lên, nộ quyền như hổ, hoành quyền, thu quyền, phách quyền, oanh quyền, mỗi một quyền đều chen lẫn cuồng bạo kinh phong, giống như tật phong sậu vũ giống như đánh về Lý Thần. Trương Tiên Húc thì lại lấy ra một cái phụ triện, trong miệng lại như là hòa thượng niệm kinh như thế, nói lẩm bẩm. Ở ý niệm của hắn thôi thúc giới, phụ triện hóa thành từng đạo hỏa tiễn, hướng Lý Thần cấp xạ mà đi. Hồ trưởng lão gần người đánh lột, Tần Phong xảo diệu đánh lén, Trương Tiên Húc viễn chỉnh tên bắn lén. Ba người tuy rằng chưa bao giờ cùng nhau sóng vai chiến đấu quá, nhưng lúc này đây phối hợp nhưng là tương đương hiệu ngầm. Dù cho thật sự tông sư, đối diện ba người này liên thủ mạnh mẽ tấn công, chỉ sợ cũng phải cảm giác đau đầu và phần, tạm thời tránh mũi nhọn. Có điều, Lý Thần vẫn như cũ vẫn là một bộ định liệu trước dáng vẻ. Liền ngay cả khóe miệng bên trên, còn phát họa ra một vẻ mê chết người không đền mạng nụ cười. Đáng ghét, Lý Thần tiểu nhi, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, liền sử hết ra đi. Hồ trưởng lão thấy ba người bọn họ liên thủ đều đánh lâu không xong, trong lòng lên cơn giận dữ, như phát ra tiêu hùng sư, cùng loạn giống lên một câu. Có điều là ba con run dế thôi, còn đáng giá ta vận dụng lá bài tẩy sao? Lý Thần cười nhạo, thuận miệng trả lời một câu. Hồ trưởng lão là cao quý không động trưởng lão, Tần gia cũng phụng, khi nào được quá bực này xỉ nhục, nhất thời liền giận tím mặt. Khá lắm, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta không động tuyệt học thất thương quyền lợi hại. Tiếng nói còn ở giữa không trung bồng bềnh, Hồ trưởng lão liền lại chợt quát một tiếng. Song quyền cùng xuất hiện, sử dụng thất thương quyền tổng quyết bên trong tổn tâm quyết, tiếp theo là thường phổi quyết, tồi gan ruột quyết, tàng cách quyết, tinh thất quyết, ý hoàng hốt quyết, cuối cùng sáu quyết hợp nhất, như dao long ra biển, đánh út về phía Lý Thần mệnh môn. Thất thương quyền là phái không động chuyển thế võ công. Cái gọi là bảy thương, chính là chỉ người trong cơ thể có âm dương hai khí, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, một luyện bảy thương, bảy giả đều thương. Là trước tiên thương kỷ, lại hại người sát chiêu. Cú đấm này có bảy cỗ không giống kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc mới vừa bên trong có nhu, hoặc nhu bên trong có mới vừa, hoặc hình ra, hoặc trực đưa, hoặc bên trong xúc. Nếu là nội lực không ăn thua, không chống đỡ được này làn sóng giống như vậy, cuồn cuộn mà đến kinh lực, thì sẽ rất được nội thương. Ầm ầm ầm, phích lịch rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ đình viện bên trong đều có một loại quay chủ kháng nhật thần kịch vừa coi cảm. Lấy Lý Thần làm trung tâm, chu vi mấy chục mét cái bàn, hoa cỏ, thậm chí là trụ đá, hết thảy đều bị cuồng bạo quyền kình cho đánh nát tan. Liền ngay cả trên vách tường đều bị nổ ra cái như bãi nước như thế lỗ thủng lớn đến. Đây chính là không động thất thương quyền, thật là khủng khiếp quyền pháp. Xem ra này Hồ trưởng lão đã là chỉ nửa bước vào tông sư ngưỡng cửa bên trong. Đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp tông sư cảnh giới, đã là ngay trong tầm tay. Thấy Hồ trưởng lão đã sử dụng tới không động tuyệt học thất thương quyền, Tần Phong cùng Trương Thiên Húc hai trong lòng người đại hỉ, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục giấu làm của riêng, từng người sử dụng tới chính mình mạnh nhất chiêu thức. Ngưu toàn thừa thế xông lên, bắt giết Lý Thần. Trang ngoại vi quan võ giả, nhìn thấy này một hồi cảnh, đều cho rằng Lý Thần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, dồn dập vì hắn bóp cổ tay thở dài. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nếu như hắn vừa mới bắt đầu đáp ứng làm ý thánh môn khách khanh trưởng lão, hoặc là Tần gia con rể, lại sao lại rơi vào như bây giờ, thân tử đạo tiêu đáng thương kết cục. Ai, người trẻ tuổi chính là kích động. Nếu không, dựa theo người này có thể nói yêu nghiệt thiên phú, không tốn thời gian dài, sẽ lên cấp cảnh giới tông sư. Dạ như trong vòng 10 năm, hắn không trúng đầu ngã xuống, vượt qua hộ quốc chiến thần Lý Lăng Thiên, cũng không phải chuyện không thể nào. Đáng tiếc a. Ta nhìn hắn chính là gieo gió gặt bão, tự cho là có chút công phu, là có thể không coi ai ra gì, khinh thường anh hùng thiên hạ. Không muốn chết, sẽ không phải chết. Nói có lý, như Nhạn Châu Tần gia, y thánh môn như vậy thế lực lớn, lại há lại là hắn một hàn môn tử đệ, liền có thể tùy tiện từ chối sao? Mọi người tâm trạng kích thích, cười trên sự đau khổ của người khác giả, bóp cổ tay thở dài giả, liên tiếp. Cá nhân sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng chung quy vô pháp gắng chống đỡ thế gia đại tộc. Dù cho là chiến thần Lý Lăng Tiên, như vậy trăm năm hiếm có tuyệt thế kỳ tài, cuối cùng còn không phải đến phụ thuộc vào quân đội. Hắn Lý Thần có điều là một nhóc con miệng còn hôi sữa, lại có tài cán gì, đi chống cự như vậy tàn khốc phát tắc. Nhưng mà, người trong cuộc Lý Thần, nhưng căn bản cũng không có chiến bại giác ngộ. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra tám viên chỉnh tề tiểu bạch nha. Ha ha, lão thất phu, chỉ bằng này tiểu thất thương quyền, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chương 188, cùng đi săn nhạn đãng sơn bạch. Lý Thần lòng bàn tay như lao, lấy lực phách hoa sơn tư thế, chém về phía Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão nội tâm kinh hãi, thấy tình thế không được, liền muốn lui về phía sau đi. Nhưng mà, Lý Thần lại sao lại cho hắn cơ hội này? Lão thất phu, ngươi cảm giác mình trốn được không? Lúc nói chuyện, Lý Thần lại là một cái càng sắc bén trường đao, giống như lưu tinh cắt ra màn đêm, trực tiếp liền lượng mù Hồ trưởng lão 24 cả titan mắt chó. A. Hồ trưởng lão thấy đã không thể lui được nữa, ngưỡng thiên nộ hống một tiếng, liền vất lên 5 đấm thép, chuẩn bị cùng Lý Thần cứng đối cứng. Hắn thở nhỏ liền khổ luyện quyền pháp, đến nay đã có một giáp. Bên trong lực chi chất phát, xa không phải Kim Phong tử có thể đánh đồng với nhau. Chính mình dù cho là không địch lại Lý Thần tên biến thái này, có thể đỡ lấy hắn một trường, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn có cái này tự tin, càng tin tưởng thực lực của chính mình. Nhưng mà, ở giây tiếp theo chung, trên mặt hắn tự tin liền triệt để cứng ngắc ở trên mặt. Lý Thần trường đao lại như là thiết tây qua, trực tiếp liền lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, bổ ra hắn hết thảy phòng ngự. Xì xì. Hồ trưởng lão đầu lại như là chín dục dưa hấu, đột nhiên bị cắt ra như thế. Máu phun ra 5 bước, ầm ầm ngã xuống đất. Trong phút chốc, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lý Thần chuyển, dĩ nhiên sắc bén như thế. Sạch sẽ lưu loát, không có một chút xíu dây dưa dài dòng. Tần Phong cùng Trương Tiên Húc cũng đều cả kinh mục thử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Đặc biệt là Tần Phong, thân thể của hắn còn không nhịn được chiến 2 lần, một mặt sợ hãi. Có điều ngăn ngắn 1 phút, liền ngay cả tụt mất đi 2 vị nửa bước tiên thiên cao thủ. Đến đây, bọn họ Tần gia tổng thể thực lực chỉ ít hạ thấp 1/3. Có điều, khi hắn nghĩ lại nhớ tới, phụ thân và gia gia đều là hàng thật đúng giá tông sư thì thấp thỏm bất an tâm, lúc này mới thoáng yên ổn. Lý Thần tuy rằng biến thái, có thể còn lâu mới là đối thủ của tông sư. Phụ thân và gia gia tùy ý một người ra tay, liền có thể dễ như ăn cháo đem bắt giết. Thấy Lý Thần liên tục chém giết Kim Phong tử, Hồ trưởng lão 2 vị nửa bước tiên thiên cao thủ, nguyên vốn là có chút khiếp đảm Trương Tiên Húc, đối với hắn càng thêm sợ hãi. Vẫn luôn ở 20 bộ có hơn địa phương, dùng phụ triện tiến hành tấn công từ xa. Tình huống hơi có bất diệu, hắn lập tức sẽ lòng bàn chân mặt run, chạy mất dép. Trương Tiên sư, ngươi liền điểm ấy cho mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang sao? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn sấm sét quả cầu ánh sáng, như là đánh bóng chảy như thế, hướng Trương Thiên Húc ném tới. Trương Thiên Húc thấy thế hoảng hốt, cũng không để ý cái gọi là thiên sư hình tượng, lăng không một diều hâu vươn mình, liền hướng tường chạy ra ngoài. Ha ha, ta để ngươi chạy trốn sao? Lý Thần nhanh nhiên nở nụ cười, sấm sét quả cầu ánh sáng hóa thành nhất đạo tia chớp màu tím, dương nhanh múa vút bổ tới. A, mới vừa chạy trốn tới giữa không trung Trương Thiên Húc bị lôi điện bổ trúng, ngửa mặt lên trời phát sinh một trận kêu thảm thiết, liền tầng tầng té xuống đất. Mọi người liếc mắt nhìn lại, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dọa sợ nổi da gà. Lúc này Trương Thiên Húc đã bị lôi điện chém thành cho bụi, trên người còn bốc khói, tràn ngập ba tây thịt nướng mùi vị. Khổ luyện đại sư Kim Phong Tử, không động hồ trưởng lão, ý thánh môn Trương Thiên Sư, này tất cả đều là uy chấn một phương, quan sát một chỗ đại nhân vật, nhưng đều ở ngăn ngắn 2 phút bên trong, ở Lý Thần thủ hạ chết. Hơn nữa, bọn họ chết tương, một so với một thê thảm, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trước kêu gào tối hoan Tần Phong, lúc này đã sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ xương đôi đến tích lương cốt, tất cả đều liều lĩnh siêu siêu hàn ý Lý Thần, trước đều là hiểu lầm, ta đồng ý đem muội muội Khinh Vũ gả cho ngươi, hai nhà tiêu tan hiểm khích lúc trước, vĩnh kết tần tấn chi được, ngươi xem coi thế nào. Lý Thần nhìn Tần Phong, từ trong hàm răng bỏ ra một vẻ cười nạo. Ha ha, gả cho Tần đại thiếu gia, ngươi có phải là cảm thấy ta không xứng với muội muội ngươi? Tần Phong bị Lý Thần cười sợn cả tóc gáy, vội vàng đem đầu diêu thành chống bỏi. Không phải, ý tứ của ta đó là để Khinh Vũ gả cho ngươi, không phải muốn ngươi làm Tần gia tới cửa con rể. Ha ha, ngươi cảm thấy nàng với sao? Lý Thần cười gằn, nhẹ nhàng hỏi một câu. Liên một câu nói này, đem luôn luôn tâm cao khí thịnh Tần Phong, cho đổi không có gì để nói. Anh tuấn mặt, nhất thời liền đỏ bừng lên. Bọn họ Tần gia nhưng là đông nam một vùng thế gia đại tộc, coi như là đặt ở toàn bộ Z quốc, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Muốn cùng bọn họ kết thân, người nào không phải danh môn vọng tộc, quan to một phương. Bây giờ lại bị người cho chất vấn, phối sao? Tần Phong không hổ là Tần gia tương lai người trưởng đà, thấy Lý Thần không dám thoái nhượng, lập tức liền nắm chặt nắm đấm, ngương thanh quát lên. Lý Thần, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Ngươi nhưng chớ có đã quên, ta Tần gia hùng cứ nhạn châu, nhưng không mặc người nào nặng quả hứng đúng. Phụ thân ta cùng gia đều là thiên bảng có tiếng võ đạo tông sư. Ngươi như thế sỉ nhục Tần gia, liền không nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Lý Thần liếc hắn một cái, lạnh lùng hỏi. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một hồi mà thôi. Thấy đã triệt để không nể mặt mũi, Tần Phong cũng sẽ không lại giống như trước như vậy sợ hãi Lý Thần. Hơn nữa, hắn tin tưởng Lý Thần là một người thông minh, tuyệt không dám đối với mình thế nào. Dù sao, bất kể là ai, ở trực diện có hai đại tông sư tọa trấn Tần gia, cũng phải có thu lại. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, đáng tiếc. Còn không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, Tần Phong lại đột nhiên nhìn thấy một tia chớp hướng chính mình chém qua khứ. Hắn trong lòng hoảng hốt, theo bản năng bên trong phất lên kim kiếm đón đỡ. Làm chen, nương theo một trận rực rỡ tiếng va chạm vang lên, chớp giật quang nhận trực tiếp đem hắn kim kiếm liên đối cánh tay phải để miễn cưỡng chặt đứt. A, Tần Phong phát sinh một trận kêu thảm thiết, nhìn mình của tay cùng ồ phun máu vết thương, anh tuấn mặt lập tức liền kịch liệt co giật lên, hiện ra đến mức dị thường dữ tợn. Đáng tiếc, các ngươi Tần gia vẫn không có tư cách này. Kim Hỷ dù rèn ngươi một tay, coi như là cho ngươi lưu cái giáo huấn đi. Lý Thần vỗ tay một cái, nhẹ nhàng nói rằng, đúng rồi, các ngươi nếu là muốn báo thù, liền đi Nhạn Đãng Sơn đi. Sau 3 ngày, ta cùng Trư Quân cùng đi săn Nhạn Đãng Sơn. Lúc nói chuyện, Lý Thần kiến giải trên còn có một bình rượu Mao Đài, sẽ theo tay cho mình rót một chén, ngửa mặt lên trời uống lên. Rượu này mùi vị cũng không tệ lắm, cảm tạ các ngươi khoản đãi. Để chén rượu xuống sau, Lý Thần liền đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời cười to, nên ngang đi ra Tần gia cửa lớn, rất có vài phần Lý Thái Bạch tiêu sái cùng bất ham. Ngay ở trước đây không lâu, Lý Thần liền thông qua giới ở Thiên Đại Anh trong cơ thể liêm tâm, biết được sau 3 ngày, Thiên Vong ba đại tông sư đem tụ hội trúc đạo, cộng đồng thương thảo bắt giết kế hoạch của hắn. Nếu Thiên Vong cùng Tần gia đều muốn giết hắn, vậy thì đều đồng thời giải quyết đi. Tình chạy tới chạy lui, phiền phức. DS, cao trào vợ kịch lớn, sắp lên diễn. Lần này sẽ xuất hiện rất nhiều tông sư, sẽ ở Nhạn Đãng Sơn, giết cái thiên hôn địa cũng ám. Chương 189, tình cờ gặp gỡ Tần Khinh Vũ gia Tần gia trang viên, Lý Thần vẫn chưa sốt ruột về khách sạn, mà là ở trên đường lung tung không có mục đích đi dạo lên. Đến đi tới Nhạn Đãng bên hồ, hắn đứng chắp tay, nhìn ra xa xa núi non trùng điệp mà núi. Nơi đó chính là Nhạn Đãng Sơn, bốn chu vân vụ tràn ngập, rất có điểm còn ôm tỷ bà bán che mặt mông lung vẻ đẹp. Đang lúc này, phía trước trên mặt hồ có một con thuyền nhỏ nhi hướng bên này phiêu lại đây. Trên thuyền có 2 cô bé nhi, tuổi tác cũng không lớn, 18-19 tuổi. Bên trái cái kia hoàng y con gái, ngũ quan tinh xảo, thanh lệ thoát tục, là cái khó gặp mỹ nữ. Có điều, cùng bên phải cái kia bạch tí con gái so với, nàng liền thua kém không ít. Bạch tí nữ hài da quang trắng hơn tuyết, mi mục như họa, trứng ngỗng như thế khuôn mặt, nhắn nhủi mà có ánh sáng lộng lẫy. Nàng xuyên liễu bộ màu trắng váy dài, tóc dài phiêu, hơi có chút tiên nữ mùi vị, không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Ngồi ở đàng kia nhi, đoan trang cao quý, điềm đạm tao nhã, thuần thuần, nộn nộn, như một đóa nụ hoa gia thủy phụ dùng, không dính một hạt bụi. Hoàng y nữ hải nhẹ nhàng đâm một hồi bạch y nữ hải, cười khanh khách nói, Khinh Vũ, ngươi xem, bên bờ có một anh chàng đẹp trai, chính liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi thấy thế nào? Bạch y nữ hải theo bạn thân ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa vặn cùng Lý Thần ánh mắt ở giữa không trung đập vỡ. Trong phút chốc, nàng tim đập đột nhiên gia tốc, mặt cười một trận đỏ bừng, mau mau xoay người, tách ra Lý Thần ánh mắt. Thấy tình cảnh này, Lý Thần thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Ý đi, cô bé này nhìn làm sao có chút quen mắt đây, thật giống ở nơi nào gặp nàng." Đang lúc này, thuyền nhỏ Nhi đột nhiên, thật giống là đụng vào cái gì vật thể không rõ, đột nhiên là nghiêng. Lập tức, cũng chỉ nghe rầm một tiếng, hai cô bé Nhi tất cả đều rơi vào trong nước. "A, cứu mạng, cứu mạng." Thấy tình cảnh này, Lý Thần không làm bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền nhảy vào trong hồ nước. Hoàng Y nữ hải cách đến khá gần, Lý Thần trước tiên đem nàng lôi đến trên bờ. "Nhanh đi cứu Khinh Vũ, nàng không biết bơi." Hoàng Y nữ hải kịch liệt khạc hai lần, hướng về phía Lý Thần hô. "Khinh Vũ." Lúc này, Lý Thần rốt cục nhớ tới đến, chính mình ở nơi đó gặp cái kia Bạch Y nữ hải. Nàng chính là Tần Phong muội muội, Tần Khinh Vũ. "Ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh đi cứu Khinh Vũ a." Hoàng Y nữ hải thấy Lý Thần ở sững sờ, liền mang theo tiếng khóc nức nở gọi lên. Lý Thần liếc mắt nhìn ở trong hồ nước, chập trùng lên xuống Tần Khinh Vũ. Liền lăng không nhảy lên, nhảy vào trong hồ nước. Ở trên mặt hồ đồng thời một phục Tần Khinh Vũ, liên tục bị quán vài khẩu hồ nước, sang cho nàng khó chịu. Trái tim lại như là bị một cái bàn tay vô hình cho thật chặt nắm lấy, hầu như đều muốn nghẹt thở, làm cho nàng không thở nổi. Trong đầu duy nhất vẫn tỉnh táo ý thức, chính là mau chóng rời đi nơi này. Nhưng mà, thân thể của nàng lại như là không có dễ lục bình như thế. Căn bản là không bị chính mình khống chế, cả người rơi vào vô tận tuyệt vọng bên trong. Chính mình thật sự liền muốn chết phải không? Ở Tần Khinh Vũ sắp mất đi ý thức thì, mơ mơ màng màng, nàng cảm giác mình bị người cho ôm vào trong lòng. Rộng rãi răng chắc lồng ngực, mạnh mẽ nhịp tim, cho nàng một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cái cảm giác này lại như là khi còn bé, nằm ở phụ thân trong lòng ngủ như thế chân thật. Lý Thần đem Tần Khinh Vũ kéo dài tới trên bờ, có điều nàng lúc này từ lâu hôn mê bất tỉnh. Hoàng Y nữ hải thấy thế, sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mang theo tiếng khóc nức nở sợ hãi bất an hỏi, "Khinh Vũ nàng làm sao?" Lý Thần dò xét một hồi Tần Khinh Vũ hơi thở, nói, "Bị thủy sang ở đường hô hấp, cần lập tức làm hô hấp nhân tạo." Hoàng Y nữ hải đầu tiên là ngẩn ra, nói, "Ta đến đây đi." Lý Thần nhún vai một cái, cho nàng nhường ra vị trí. Nhưng mà, Hoàng Y nữ hải liên tục làm muốn, năm lần nhân khẩu hô hấp, có thể Tần Khinh Vũ vẫn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Nàng bị dọa khóc, thất kinh nhìn Lý Thần. "Ta đều cho Khinh Vũ làm hô hấp nhân tạo, nàng làm sao còn không tỉnh lại?" Lý Thần dừng một chút, nói, "Ngươi lượng hô hấp không đủ, vẫn để cho ta đến đây đi." Hoàng Y nữ hải mặt lộ vẻ khó xử, u a u ơ nói, "Có thể ngươi là cái nam sinh, Khinh Vũ nàng." Lý Thần nhìn Hoàng Y nữ hải, nói, "Mạng người quan trọng, ngươi làm sao còn đang suy nghĩ những này?" Hoàng Y nữ hải bị Lý Thần cặp kia trong suốt thâm thúy con mắt cho xem đỏ cả mặt. Xấu hổ dáng vẻ, lại như là vừa làm chuyện sai lầm học sinh tiểu học. Sau một chốc, nàng lúc này mới gấp giọng nói rằng, "Vậy ngươi mau mau cho Khinh Vũ làm hô hấp nhân tạo đi." Lý Thần gật gật đầu, đi tới Tần Khinh Vũ trước mặt. Tần Khinh Vũ dung nhan tuyệt mỹ, trên người quần áo bị hồ nước thấm ướt, trắng nõn như ngọc da thịt, như ẩn như hiện. Lý Thần nhìn một chút nàng cặp kia thủy lộ ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hít sâu một hơi, liền cúi người hôn lên. Quá có chừng nửa phút, Tần Khinh Vũ chậm rãi mở mắt ra, làm nàng nhìn thấy một nam tử xa lạ chính đang cùng mình miệng đối miệng hôn môi thì, trong đầu bù một hồi, trong nháy mắt trống không. Tần Khinh Vũ xuất thân từ thế gia đại tộc, tập dung mạo cùng trí tuệ cùng kiêm, tuyệt đối là thượng đế con cưng. Bởi vậy, cũng là nuôi thành nàng lòng cao hơn trời tính tình, bên người đám kia người theo đuổi, dù cho là thân thế lại lộ hách, cũng vào không được nàng Tần đại tiểu thư pháp nhãn. Nàng liền tay nhỏ đều không có để khác phái khi quá, hiện tại nhưng kinh ngạc phát hiện, chính mình nụ hôn đầu, không còn. Hơn nữa chính mình nụ hôn đầu, vẫn bị một không biết họ tên nam tử xa lạ cho cướp đi. Ở đầu góc đường ngắn 3 giây đồng hồ sau, Tần Khinh Vũ phát sinh một trận cao quang tám rít đảo. A a a. Hoàng Y nữ hải thấy Tần Khinh Vũ tỉnh lại, nhấc đến cổ họng tâm, rốt cục trở xuống trong bụng đi. "Khinh Vũ, ngươi tỉnh rồi, vừa nãy thật đúng là dọa chết ta rồi." Tần Khinh Vũ nhìn thấy Hoàng Y nữ hải, gấp giọng hô một câu, "Tình Văn, chuyện gì thế này?" Hoàng Y nữ hải chỉ vào Lý Thần nói, "Khinh Vũ, vừa nãy là vị này anh chàng đẹp trai cứu." Lúc này, Tần Khinh Vũ mới nhớ tới đến, chính mình trước thật giống là rơi xuống thủy, bị người cứu trở về. Nghĩ tới những thứ này, trong đầu của nàng lập tức liền hiện ra, Lý Thần cùng nàng miệng đối miệng hôn môi thì tu hình ảnh, mặt cười không khỏi một trận đỏ bừng. Lý Thần nhìn các nàng một chút, "Đạo, ta còn có việc, đi về trước." Tần Khinh Vũ thấy Lý Thần phải đi, liền mau mau đứng dậy, ngăn cản đường đi của nàng. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, "Làm gì?" Tần Khinh Vũ mặt đỏ lên, "U a u ơ nói, ngươi cứu ta còn không cảm tạ ngươi đây." Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, "Không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo mà thôi." Tần Khinh Vũ lắc lắc đầu, nói, "Không được, ta Tần Khinh Vũ là người, luôn luôn đều là ân oán rõ ràng." Lý Thần nhìn cái này có chút bướng bỉnh nữ hải, cảm giác thấy hơi buồn cười, hỏi, "Vậy ngươi muốn thế nào?" Tần Khinh Vũ nói, "Ta trên người bây giờ cũng không thứ gì đáng tiền, như vậy đi, nhà ta ngay ở trùng bên đây. Ngươi đi nhà ta đi, ta để cha cẩn thận mà cảm tạ ngươi." Nghe xong Tần Khinh Vũ mời chính mình đi nàng ra, Lý Thần thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Cha ngươi hiện tại hận không thể muốn giết ta, làm sao có khả năng sẽ cảm ơn ta?" Tần Khinh Vũ không hề nghe rõ, chớp chớp con mắt, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, phiền phức ngươi lặp lại lần nữa." Lý Thần nhún vai một cái, nói, "Không nói gì, ta thật có chuyện, đi về trước." Nói xong, hắn liền một cái đẩy ra rồi Tần Khinh Vũ cánh tay, hướng Viễn Vương đường phố đi đến. Tần Khinh Vũ nhìn Lý Thần dần đi xa đi bóng người, thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Thiết, xú thí cái gì?" Đây là nàng lần thứ nhất mời khác phái đi trong nhà làm khách, có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại vẫn bị cự tuyệt. Điều này làm cho Tần đại tiểu thư trong lòng bao nhiêu đều có chút mất mát. "Khinh Vũ, đừng xem, nhân gia đều đi xa." Hoàng Y nữ hải tình băn tiến lên, hướng về phía Tần Khinh Vũ nói. Tần Khinh Vũ có chút mất mát ồ một tiếng, lúc này mới xoay người lại. Thính Văn giả vờ thần bí hỏi, "Khinh Vũ, hắn thế nào?" Tần Khinh Vũ nghe vậy mà ra, hỏi, "Ai vậy?" Thính Văn một bộ ngươi biết rõ còn hỏi vẻ mặt, nói, "Còn có thể là ai vậy, đương nhiên là trước vị kia anh chàng đẹp trai, có thể hay không vào pháp nhãn của ngươi?" Tần Khinh Vũ nói, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, mù nói cái gì đó, ta làm sao có khả năng sẽ coi trọng hắn?" Thính Văn mang theo một vẻ trêu chọc ý cười, nói, "Nếu không lọt mắt nhân ra, cái kia ngươi làm gì thế mặt đỏ à?" Tần Khinh Vũ nghe vậy sửng sở, mau mau dùng tay nhỏ che gò má. "Ta nào có mặt đỏ." Nói giỡn, các nàng liền đi tới Tần gia cửa. Có điều, lúc này Tần gia cùng dĩ vãng có chút không giống, thậm chí còn có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh. Tần Khinh Vũ trong lòng giật mình, nắm lấy một vị trông cửa bảo an, hỏi gia đình hắn chuyện gì xảy ra. Bảo an đem tự mình biết một ít chuyện, tất cả đều nói cho Tần Khinh Vũ, làm cho nàng đi tìm lão gia hoặc là phu nhân, hiểu rõ càng tình huống cụ thể. Làm Tần Khinh Vũ biết được ca ca Tần Phong bị một người tên là Lý Thần Cung đồ cho trước mặt mọi người chặt đứt một cánh tay thì mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Chương 190, Tần gia lửa giận đáng ghét, này Lý Thần tiểu nhi, khinh người quá đáng. Thật sự coi ta Tần gia là mặc người nhạo nặn quả hồng nhũn hay sao? Tần gia gia chủ đương thời Tần Thiên Long, biết được cùng đồ Lý Thần, liền giết bọn họ Tần gia hai vị cao cấp cung phụng, khổ luyện đại sư Kim Phong tử, cùng với Không Động Hồ trưởng lão. Đồng thời, chặt đứt nhi tử Tần Phong một cánh tay thì không khỏi giận tím mặt, trực tiếp liền đem trước mặt thượng hạng cái bàn gỗ đàn cho vô cái nát tan. Tần gia những người khác, lúc này đều buông xuống đầu, lớp lớp lo sợ nghe gia chủ gian dạy. Nếu là lấy lớn bề, bọn họ đã sớm chủ động xin mời anh, đem người hành hung cho chém thành muôn mảnh. Nhưng là liền quý phủ bỏ ra nhiều tiền mời tới hai đại cung phụng, quyền pháp đại sư Hồ trưởng lão, khổ luyện đại sư Kim Phong tử, đều chết thảm ở Lý Thần trong tay. Bọn họ nếu là mạo muội tìm tới cửa, cái kia không phải ông cụ thắt cổ, hiểm mệnh quá dài kiểu sao? Ngoại trừ gia chủ cùng lao thái gia tự thân xuất mã, e sợ từ trên xuống dưới nhà họ Tần, không một người có thể bắt giữ cái kia cuồng đồ Lý Thần. Đang lúc này, một người mặc bạch đại quái trung niên bác sĩ từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. Nhìn thấy người đến, Thần Tiên Long mau mau tiến lên lên tiếp. "Đỗ thầy thuốc, con trai của ta hắn tình huống bây giờ thế nào?" Đỗ thầy thuốc xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, "Thần lao ra, thiếu gia tiếp cánh tay giải phẫu đã hoàn thành, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Nghe được Đỗ thầy thuốc chuyển đề tài, Thần Tiên Long lập tức truy hỏi một câu. Đỗ thầy thuốc hơi làm chốc lát dừng lại, cẩn thận một hồi châm trước ngôn ngữ, nói, "Chỉ là thiếu gia cánh tay của hắn cũng không còn cách nào như trước như vậy, hoạt động như thường. Cánh tay không thể sống động như thường, đối với người bình thường mà nói, hay là còn không có gì, chỉ là có chút hành động bất tiện thôi. Nhưng đối với võ giả mà nói, đây chính là chí mạng thiếu hụt. Huống chi, Tần Phong vẫn là lập chí muốn ở 30 tuổi, xung kích tông sư cảnh giới vũ đạo tiên mới. Bây giờ cánh tay nghiêm trọng bị thương, chỉ sợ hắn đời này đều muốn dừng lại với nửa bước tiên thiên, cũng không còn cách nào bước vào tông sư ngưỡng cửa bên trong. Đỗ thầy thuốc, ta bây giờ có thể vào xem con trai của ta sao?" Đỗ thầy thuốc thấy Tần Thiên Long cũng không trách tội chính mình, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, "Có thể." Đang lúc này, Tần Khinh Vũ thở hồng hộc chạy vào. "Cha, ta ca hắn tay bị người cho chém đứt." Tần Thiên Long thấy nữ nhi bảo bối cả người ướt nhẹp, không hề có một chút đại tiểu thư hình tượng, liền giả vờ bấn nộ, quát lớn nói, "Khinh Vũ, ngươi đây là làm sao làm?" Tần Khinh Vũ biết mình lúc này hình tượng không tốt, nhất thời lại như là làm chuyện sai lầm hại tử như thế, buông xuống đầu, một bộ chuẩn bị ai huấn đáng thương rằng rớp. Tần Thiên Long suýt chút nữa mất đi nhi tử, đối với nữ nhi bảo bối điểm ấy tiểu sai, tự nhiên cũng sẽ không nhẫn nhiều hơn nữa thêm trách cứ. Hắn thay đổi một loại từ phụ giống như nhu hòa ngữ khí, nói, "Ca ca ngươi không có chuyện gì, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, tính dưỡng mấy ngày liền không có gì đáng ngại. Nhưng là ta nghe nói, cái kia gọi là Lý Thần Cung đồ, trực tiếp đem ca ca cánh tay đều cho. Ta nói không có chuyện gì là không sao, bên ngoài đám người kia chỉ có thể nghe sai đồn bậy, ngươi để ý tới bọn họ ăn nói linh tinh làm chi? Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Ngươi trước tiên đi đổi kiện quần áo sạch, đợi lát nữa khứ bệnh trong phòng nhìn ngươi ca." "Hả? Được." Tần Khinh Vũ nghe được chính mình ca ca cũng không lo ngại, treo ở cuống họng tâm, lúc này mới thả lại trong bụng. Lúc này, Thần Phong đang nằm ở trong phòng bệnh, nhìn mình cái kia khỏa thành một mại y cánh tay, ngơ ngác xuất thần. Hắn xuất thân từ Nhạn Châu Tần gia, nhan trị có thể so với Minh Tinh tiểu thị tươi, vũ đạo thiên phú cũng là tốt nhất chi tuyển. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là mọi người vờn quanh tồn tại. Cuộc sống này con đường, càng là đi thuận buồm xuôi gió. Dựa theo cái này tiến trình tiếp tục đi, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, hắn sẽ đột phá sinh tử huyền quan, trở thành hóa cảnh tông sư, quan sát chúng sinh run rễ. Nhưng ai có thể ngờ tới, Lý Thần đột nhiên xuất hiện, một chiêu kiếm liền chặt đứt hắn hết thảy ảo tưởng, đem một cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử đánh vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Hắn hận, hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng. Mà khi Tần Phong nghĩ lại nhớ tới, Lý Thần trong nháy mắt liền chém giết khổ luyện đại sư Kim Phong tử, Không Động Hồ trưởng lão, Y Thánh môn Trương Thiên sư tam đại nửa bước tiên thiên cao thủ. Chính mình ở trước mặt hắn, lại như là run rế đối diện voi lớn, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Nghĩ tới những thứ này, Tần Phong liền rơi vào sợ hãi thật sâu bên trong, thật chặt cuộn mình trong chăn, run lẩy bẩy. Đang lúc này, Thần Thiên Long cùng Tần Khinh Vũ đẩy cửa đi vào. "Tiểu Phong, ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" "Ca, ngươi tay không có sao chứ?" Tần Phong nhìn thấy cha đến đây, liền gấp giọng gọi lên. "Cha, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta, báo thù cho ta a." Tần Thiên Long tiến lên đỡ lấy nhi tử, ra hiệu hắn không muốn quá kích động. "Tiểu Phong, ngươi yên tâm đi, mối thù này, vi phụ nhất định sẽ thế ngươi báo." Được phụ thân hứa hẹn, Tần Phong vẫn nộ tâm, lúc này mới thoáng bình định hạ xuống. Tần Thiên Long trầm mặc chốc lát, hỏi: "Tiểu Phong, ngươi đem ở trang viên sự tình, lại cẩn thận cho ta giảng giải một lần. Ta ngược lại muốn xem, cái kia Lý Thần tiểu nhi vũ đạo thiên phú, đến cùng có thể khủng bố đến trình độ nào." Tần Phong gật gật đầu, sắp xếp thật tâm tình, đem sự tình đến Long Cứ Mạch, rõ ràng mười mươi nói một lần. Nghe xong Tần Phong giảng giải, Tần Thiên Long cùng Tần Khinh Vũ hai người, tất cả đều rơi vào thật lâu trong trầm mặc. Có điều, tuy nói đều là trầm mặc, bọn họ hai cha con, trầm mặc nguyên nhân, nhưng là đại tương đình kính. Tần Thiên Long trầm mặc, là bị Lý Thần biểu hiện vũ đạo thiên phú, cho sâu sắc chấn động ở lấy sức lực của một người đối diện khổ luyện đại sư Kim Phong Tử, không động hồ trưởng lão, y thánh môn Trương Thiên Húc, cùng với nhi tử Tần Phong tứ đại nửa bước tiên thiên cao thủ. Nhưng có thể đang đàm tiếu trong lúc đó, đem bọn họ hết mức chém giết. Nếu không có đối phương hạ thủ lưu tình, e sợ lúc này Tần Phong liền không ngừng đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Nếu là dịch địa mà nơi, chính mình đứng Lý Thần vị trí, Tần Thiên Long cũng có tuyệt đối tự tin, đem Kim Phong Tử, Trương Thiên Húc bốn người bọn họ đánh bại. Có thể nếu muốn giống như Lý Thần, thắng được xinh đẹp như vậy, hắn tự hỏi lúc này chính mình còn không làm được. Này Lý Thần có điều tuổi đời 20, so với mình Thiên Phú dị bẩm nhi tử còn nhỏ hơn tới 6-7 tuổi. Nhưng là cảnh giới võ đạo, càng nhưng đã đạt đến bực này kinh người cảnh giới, quả thực chính là khủng bố như vậy. Nếu là bỏ mặc người này tiếp tục trưởng thành, nhiều nhất cũng là 10 năm, hắn liền có thể vượt qua hộ quốc chiến thần Lý Lăng Thiên, trở thành Z quốc võ đạo người số 1. Đến lúc đó, chờ đợi bọn họ Tần gia vận mệnh, có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây tầng lợi hại quan hệ, Tần Thiên Long đã âm thầm hạ quyết tâm. Bất luận làm sao, đều phải đem ách giết tại Diêu Lam bên trong, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tần Khinh Vũ trầm mặc, càng nhiều nguyên nhân là thất vọng, là đối với mình thân ca ca thất vọng. Hắn dĩ nhiên không trưng cầu chính mình ý kiến, liền muốn đem chính mình gả cho một chưa từng gặp mặt nam nhân. Chuyện này quả thật chính là ở nắm chính mình một đời hạnh phúc, đi làm xích quả giao dịch. Lạnh lẽo, tàn khốc, vô tình. Nay vẫn là trong ngày thường, đối với mình sủng ái rất nhiều ca ca sao? Ngoài ra, nàng đối với cái kia có can đảm từ chối chính mình, gọi là Lý Thần thiếu niên, cũng nổi lên hứng thú nồng hậu. Thế giới này đến cùng là làm sao? Có điều ngăn ngắn một buổi tối, bị lực vô song chính mình, dĩ nhiên liền gặp phải hai lần vô tình từ chối. Tần Phong căn bản là không chú ý tới muội muội vẻ mặt biến hóa, hắn hết thảy quan tâm điểm đều ở như thế nào tìm Lý Thần báo thù mặt trên. Cha, cái kia cùng đồ Lý Thần, ở trước khi đi còn ăn nói ngông cuồng, muốn ở sau 3 ngày, với nhạn đãng sân trên, chọn chiến tiên dưới anh hùng. Trên người hắn chẳng những có thượng phẩm pháp khí Càn Khôn bảo kính, còn có liền ý thánh môn đều đỏ mắt hạnh lâm tuyệt kỹ, thái ớt kim trầm thuật. Có muốn hay không đem ra ra cũng mời đi ra, như vậy Tần gia liền có thể nắm chắc, đem hai thứ này tuyệt thế chất bảo, tất cả đều cho bỏ vào trong túi. Tần Thiên Long suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, không cần, Tần gia coi như là có năng lực, cũng không thể đem hai loại bảo vật đều bỏ vào trong túi. Nếu không, ý thánh môn bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nói không chắc Tần gia còn có thể liền như vậy, trở thành chúng thị chi. Đôi này, chuyện này đối với Tần gia lâu dài phát triển, có bách hại mà không một lợi. Ngày hôm nay, ta liền ngay cả dạy cho y thánh môn, thanh thành kiếm phái, thái bình đạo, phái không động bọn họ phát thiệp mời, yêu xin bọn họ phái cao thủ đến đây. Với sau 3 ngày, tề phó nhạn đãng sơn thảo phạt cùng đồ Lý Thần. Ra ra ngươi lớn tuổi, liền để hắn tiếp tục tọa chấn trong nhà, uy hiếp những kia đối với Tần gia mắt nhìn chằm chằm quần hùng bọn đạo trích. Để bọn họ không dám manh động, đối với Tần gia thừa dịp cháy nhà hối của. Chương 191, đùa giỡn Tần Khinh Vũ sau 3 ngày, nhạn đãng sơn cùng nhạn đãng hồ liên kết, sơn thủy tôn nhau lên, phong cảnh như họa. Lý Thần như là phổ thông du khách như thế, từng bước một hướng trên núi leo. Kỳ thực, nếu như hắn đồng ý, lấy chiếu hắn hiện tại công lực, có điều ngàn mét cao ngọn núi, thời gian mấy hơi thở, liền có thể đi lên đỉnh núi. Có điều, nếu như nói như vậy, liền không cách nào hưởng thụ đến leo núi là thú, cũng không cách nào nhìn thấy ven đường này khí lệ mỹ cảnh. Đến giữa sườn núi thì, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo lên. Lý Thần lấy ra vừa nhìn, điện báo biểu hiện, Diệp Sơ Tuyết. Kỳ quái, nha đầu này làm sao sẽ vào lúc này, gọi điện thoại cho ta đây, lẽ nào là xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần trong lòng không khỏi căng thẳng, mau mau ấn xuống nút nhận của gọi. "Lý Thần, ngươi tên con kiếp, đang làm gì thế đây, có phải là lại có lấy ta hồng hạnh bỏ tường?" Rất nhanh, trong ống nghe bên kia liền truyền đến Diệp Sơ Tuyết có chút lười biếng âm thanh. Hiển nhiên, nàng đây là vừa tỉnh ngủ, phòng trừng còn không rời giường đây. Lý Thần cười nhẹ, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, có phải là nhớ ta rồi?" Diệp Sơ Tuyết gắt giọng, "A Phi, ngươi liền trang điểm đi, ta làm sao có khả năng sẽ nhớ ngươi đây?" "Hừ, ngươi thật là một khốn nạn, đi ra ngoài lãng nhiều ngày như vậy, một cú điện thoại cũng không biết cho người ta đánh." Nói xong lời cuối cùng một câu thì trong thanh âm của nàng rõ ràng có mấy phần cô dâu nhỏ nhi ưu oán. Lý Thần cười nhạt nói, "Ta chỗ này có chút việc, khá bận." Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to như nước trong eo, hỏi, "Vậy ngươi lúc nào hết bận?" Lý Thần phóng tầm mắt tới một hồi xa xa nhạn đãng sơn, nói, "Ngày hôm nay gần như liền có thể hết bận đi, ngày mai ta liền trở về." "Được, ngươi nói nha." Ngửa tay. "A, ai u." Diệp Sơ Tuyết một câu lời còn chưa nói hết, đột nhiên gọi lên. Lý Thần trong lòng căng thẳng, gấp giọng vấn đạo, "Sơ Tuyết, ngươi làm sao?" Quá thật lớn một hồi, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới lên tiếng đáp, "Không có chuyện gì." Lý Thần nghe nàng ngữ điệu ôn hòa, cũng không giống như là có chuyện dáng vẻ, nỗi lòng lo lắng lúc này mới thả lại trong bụng. "Nếu không còn chuyện gì, ngươi quái tên gì? Quái chỗ nào kêu, nhân gia chỉ là..." Nói tới chỗ này, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên ngừng lại, tựa hồ có hơi tu lấy mở miệng. Lý Thần thuận miệng truy vấn đạo, "Chỉ là cái gì?" Diệp Sơ Tuyết nói, ta nếu như nói rồi, ngươi cũng không thể cười a. Lý Thần gật đầu lia lịa, lời thề son sắt nói, được, ta bảo đảm không cười. Chỉ là cái gì, ngươi nói đi. Diệp Sơ Tuyết cắn cắn môi, nói, ta vừa nãy trở mình, từ trên giường lăn đi. Cái gì? Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đi giường, ha ha. Không cho cười. Ta không cười, bảo đảm không cười. Ha ha, ha ha. Ừ, Lý Thần ngươi cái tiện nhân, lại dám cười ta. Chờ ngươi ngày mai sau khi trở lại, xem bản cô mãi mãi làm sao trừng trị ngươi. Tuy rằng cách điện thoại, Lý Thần cũng có thể tưởng tượng ra, Diệp Sơ Tuyết hàm răng cắn chặt, vung vẩy phấn quyền dáng dấp khả ái. Dám như vậy xích quả quả uy hiếp hắn người, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, e sợ cũng chỉ có Diệp Sơ Tuyết một. Cúp điện thoại sau, Lý Thần ánh mắt đột nhiên khóa chặt lại phía trước rừng cây nhỏ. Ai lén lén lút lút trốn ở nơi đó, đi ra. Không giống nhau, không chờ hắn thoại âm lạc điện, một người mặc màu trắng quần áo thể thao nữ hải, từ phía sau đại thụ xoay chuyển đi ra. Nhìn thấy người đến, Lý Thần trong lòng không khỏi cả kinh. Thần Kinh Vũ, ngươi tới đây sao làm cái gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là leo núi lạc. Tần Kinh Vũ ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn tới Lý Thần con mắt. Nàng sở dĩ sáng sớm liền đến Nhạn Đặng Sơn, tự nhiên không phải đơn thuần vì leo núi, chủ yếu là muốn nhìn một chút Tam Tiên trước, ở Tần gia trang trong vườn, có can đảm từ chối nàng người kia, đến cùng dung mạo ra sao, hắn có tư cách gì từ chối chính mình. Ở đây đụng tới Lý Thần, thì lại thuần túy là cái bất ngờ. Lý Thần thấy chỉ có Tần Kinh Vũ một người, sẽ theo khẩu vấn đạo, một mình ngươi nữ hài gia, đại sáng sớm đến leo núi gì, liền không sợ gặp phải sát lang sao? Tần Kinh Vũ cũng không có trực tiếp trả lời Lý Thần vấn đề, mà là hỏi ngược một câu, ngươi là sắc lang sao? Vậy ngươi cảm thấy ta như sắc lang sao? Lý Thần cảm thấy nàng câu hỏi rất thú vị, liền đem bóng cao su cho đá trở lại. Tần Kinh Vũ hai mắt vụ sáng lên, nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không giống. Lý Thần khẽ mỉm cười, vấn đạo, này có câu nói đến được, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngươi và ta mới là lần thứ hai gặp mặt, ngươi làm sao sẽ biết ta không phải một người xấu đây? Tần Kinh Vũ nghe vậy mà ra, nàng còn thật chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Đúng đấy, chính mình làm sao có thể kết luận một vừa mới vừa gặp hai mặt người không phải người xấu đây? Bằng trực giác, đúng, chính là trực giác. Trực giác của phụ nữ luôn luôn rất linh. Thấy Tần Kinh Vũ nói như chặt đinh chém sát, Lý Thần khỏe miệng bên trên đột nhiên vung lên một vệt nụ cười xấu xa, hướng Tần Kinh Vũ đi tới. Mọi việc đều sẽ có ngoại lệ, huống chi là vô căn cứ trực giác. Thấy Lý Thần đầy mặt cười xấu xa hướng chính mình đi tới, Tần Kinh Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, theo bản năng bên trong lui về phía sau đi. Nơi này rừng núi hoang vắng, nếu như hắn thật sự nổi lên cái gì ý đồ không an phận, vậy mình chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Tần Kinh Vũ liền không dám lại tiếp tục suy nghĩ, cả người không nhịn được run rẩy lên. Lý Thần chỉ vào Tần Kinh Vũ khẽ run thân thể mềm mại, khí ngược cười nói, các ngươi nữ nhân à, đều là không thành thực động vật. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể nhưng rất thành thực. Nghe được Lý Thần câu nói này, Tần Kinh Vũ cũng đã ý thức được mình bị hắn cho sái, nhất thời liền căm giận hừ một hồi, lấy này đến biểu thị chính mình nội tâm bất mãn. Lý Thần không lại để ý đến nàng, mà là xoay người nhìn về phía Nhạn Châu thành phương hướng, vẻ mặt có vẻ rất là nghiêm nghị. Bọn họ đến rồi. Hai vị tông sư, bảy vị nửa bước tiên thiên, thực sự là thật là bạo tay. Tần Kinh Vũ thấy Lý Thần một mặt nghiêm túc nhìn về phía Biết Vương, liền hiếu kỳ nháy mắt một cái, hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ? Lý Thần trùng nàng khoát tay áo một cái, nói, không nhìn cái gì, nơi này không an toàn, ngươi mau mau về nhà đi. Không trở về đi. Tần Kinh Vũ rất là bướng bỉnh lắc lắc đầu, thanh âm không lớn, nhưng là trong con ngươi, nhưng là tràn ngập kiên nghị vẻ mặt, theo ngươi. Lý Thần nhìn nàng một cái, ném câu này lạnh băng băng, liền xoay người hướng trên đỉnh ngọn núi đi đến. Tần Kinh Vũ thấy Lý Thần dĩ nhiên lạnh nhạt như vậy chính mình, trong lòng được kêu là một khí á, nhưng là đối với này, nàng lại không thể làm gì, chỉ được dùng dậm chân phương thức như thế, để phát tiết nội tâm sự phẫn nộ. Cùng lúc đó, Nhạn Châu thành, Tần gia trang viên, Tần Thiên Long lấy ra cất giấu 20 niên nữ nhi hồng, chính đang mời tiệc quý khách. Ngồi ở Tần Thiên Long dưới thủ người, là y thánh môn tiên sư Trương Thiên Duệ. Cùng hắn sư đệ Trương Thiên Húc không giống, này Trương Thiên Duệ nhưng là một vị hàng thật đúng giá võ đạo tông sư. Đồng thời điều này cũng cho thấy, bọn họ y thánh môn đối với Thái Ức Kim Châm tuyệt kỹ coi trọng trình độ. Sau đó là cửa bên Hồng Thắng, Hồng Lợi hai huynh đệ, bọn họ đều là nửa bước tiên tiên cao thủ, hơn nữa còn là sinh đôi huynh đệ, cộng đồng tu luyện thuật hợp kích đạt 40 niên lâu dài, phối hợp được kêu là một hiệu ngầm. Coi như là gặp phải tông sư, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Xếp ở vị trí thứ 4 nhưng là phái Không Động trưởng lão Mao trưởng cùng mò, nửa bước tiên tiên cao thủ, đối với quyền pháp trình độ cùng lĩnh ngộ, càng ở tại sư Minh Hồ Đức Lộc bên trên. Xếp ở vị trí thứ 5 là Thanh Thành kiếm phái Khoái Kiếm khách Lý Mộc, nửa bước tiên tiên cao thủ, hắn là Lý Thừa Phong thúc thúc. Người này dùng một cái ba thước nhất kiếm, nhanh như chớp giật. Hơn nữa xuất kiếm góc độ dị thường xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Xếp ở vị trí thứ 6, nhưng là Vạn Mã Đường đường chủ, Vạn Thiên Mã, nửa bước tiên thiên cao thủ, hắn từ nhỏ sư tử quyền vương Đường Sâm, một đôi nắm đấm thép đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngoài ra, cũng không có thiếu nội kình đại thành cao thủ. Bọn họ ở từng người nguyên quán, tuy nói đều là quát tháo phong vân nhân vật, có thể ở đây, nhưng liền cùng chủ nhân ra ngồi cùng bàn uống rượu tư cách đều không có, chỉ được đứng bên ngoài chờ đợi. Tần Thiên Long giơ ly rượu lên, nhìn chung quanh một vòng, trung khí 10 phần hô, cảm tạ chư vị anh hùng nể nang mặt mũi, ngàn dặm xa xôi đến ta Tần gia đi gặp. Cái kia Lý Thần tiểu nhi, tu tà môn yêu pháp, làm hại nhân gian. Với Vũ Hoa Sơn cùng ta Tần gia trang viên, hai lần tàn sát chúng ta chính đạo nhân sĩ, tội lôi đáng chém. Chúng ta tức là danh môn chính đạo, nên gánh vác lên thế thiên hành đạo, trường gian trừ ác trọng trách. Vì là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì là vạn thế mở thái bình, chém giết cuồng đồ Lý Thần, còn giang hồ một mảnh sáng sủa càn khôn. Nói xong đoạn này đại nghĩa lâm nhiên, hắn liền vung lên cái cổ, đem rượu trong chén rầm rầm cũng vào bụng bên trong. Chờ sau khi uống xong, hắn còn thuận lợi đem này cảnh đức chấn lung thượng phẩm bát rượu cho dùng sức té xuống đất. Những người khác cũng đều bị Tần Thiên Long tâm tình cảm hóa, dồn dập học hắn dáng vẻ, vung lên cái cổ rầm rầm uống rượu. Sau khi uống xong, liền đem bát rượu cho dùng sức ngã xuống đất. Rơi được kêu là một vui vẻ, phích lịch rầm vang vọng. Xuất phát, đi tới Nhạn Đăng Sơn, bắt giết cuồng đồ Lý Thần, thế thiên hành đạo. Nghe được Tần Thiên Long hô to, những người khác cũng đều dồn dập bứt lên cổ họng kêu to lên. Bắt giết cuồng đồ Lý Thần, thế thiên hành đạo. Bắt giết cuồng đồ Lý Thần, thế thiên hành đạo. Chương 192, thổi tiêu trợ hứng Nhạn Đăng Sơn, trúc đảo, nơi này có toàn bộ Nhạn Châu, thậm chí là Đông Nam tỉnh, tốt nhất nghỉ phép khu. Ai có thể cũng không sẽ nghĩ tới, khiến người ta nghe tiếng biến sắc, ác danh chiêu thiên võng 15 tháng 7 tổ chức sát thủ tổng đà, liền thiết ở đây. Ngay hôm đó, 15 tháng 7 phân đà đà chủ quỷ khóc ứng thuận lãi nặng, đem ngày mùng ngày 9 tháng 7 cùng thất nguyệt 18 hai vị đà chủ, ra đề cùng mãn sủng, mời được chính mình xảo huyệt bên trong. Cộng đồng thương nghị nên làm gì bắt giết, vũ đạo thiên phú gần như yêu nghiệt thiếu niên tông sư Lý Thần. Mãn sủng tính tình nóng nảy, chủ trương dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, lật đổ Hoàng Long đi Đông Hoa đem Lý Thần cho chém giết. Quỷ khóc ý kiến, cùng hắn vừa vặn ngược lại. Hắn chủ trương đem Lý Thần dụ dỗ tới nơi này, bằng ba người bọn họ lực lượng, hợp mà tóm lại. Dù sao, cái kia Lý Thần mặc dù là thiếu niên tuổi đôi mươi, nhưng lại là danh xứng với thực võ đạo tông sư. Liền coi như bọn họ đến Đông Hoa, cũng khó tránh khỏi sẽ đối mặt một hồi ác chiến. Tông sư quyết đấu, căn bản là không thể, không kinh động những người khác. Dép quốc là cái trong xương cực kỳ tính bài ngoại dân tộc, đế quốc thủ lĩnh thần kinh đối với võ đạo này một hồi, càng là dị thường mẫn cảm. Nói không chắc, còn sẽ xuất động quân đội trấn áp. Đến lúc đó, tình cảnh của bọn họ sẽ dị thường gian nan. Thậm chí còn sẽ nhờ đó, mất đi kinh doanh mấy chục niên căn cơ địa. Dạ Đề tính cách đa nghi, hắn là cái trung anh hôn huyết nhì, thần tượng là anh quốc trước thủ tướng chủ trì hiệu, nhân sinh thủ vững tín điều chính là chủ trì ở thiết mạc diễn thuyết bên trong, gọi đến vang dội nhất câu kia danh ngôn, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hắn không tán thành Mãn Sủng kiến nghị, dù sao đó chỉ là dưới chi sách. Quỷ khóc biện pháp đúng là có nhất định tính khả thi, có điều, hắn nhưng không tin quỷ khóc người này. Quỷ khóc võ công, vốn là ở hắn cùng Mãn Sủng bên trên. Trúc đảo lại là quỷ khóc kinh doanh nhiều năm địa bàn, nếu là đắc thủ sau khi, hắn muốn nuốt một mình toàn bộ công lao. Đến lúc đó, hắn cùng Mãn Sủng căn bản là không thể làm gì, chỉ có dương mắt nhìn phần. Nói không chắc, y theo quỷ khóc lòng dạ độc ác, còn có thể đem bọn họ giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn. Ba người bằng mặt không bằng lòng, cựu tranh không xuống. Chỉ là giá trị mười mấy vạn đô la Mỹ một bình 82 niên là phi, đều uống bài bình, có thể vẫn như cũ không có lấy ra cái thống nhất ý kiến đến. Đang lúc này, Kim Sơn đến báo, nói Sơn Hạ đến rồi một đám võ giả. Chỉ là võ đạo tông sư, liền đến hai vị, nửa bước tiên thiên cao thủ, có tới 7 vị. Cái khác nội kình đại thành võ giả, càng là nhiều vô số kể. Nghe được tin tức này, Quỷ Khóc, Dạ Đề, Mãn Sủng ba trong lòng người đều là cả kinh. Bọn họ vẫn luôn sinh sống ở không thấy ánh mặt trời thế giới dưới lòng đất bên trong, tính cách đa nghi, theo bản năng bên trong cho rằng đây là Zép quốc chính đạo, đối với bọn họ lấy đại vây quét. Dù sao, chuyện như vậy, trước đây cũng đã xảy ra rất nhiều thứ, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Dạ Đề vốn là hoài nghi Quỷ Khóc không có lòng tốt, cố ý khi bọn họ sử dụng như thương. Trước mắt cái này đột phát tình huống, càng thêm ngồi vững trước hắn suy đoán. Bắt giết Lý Thần là giả, để hắn cùng Mãn Sủng hỗ trợ đối phó Nhạn Châu chính đạo vây quét, mới là chân tướng của chuyện. Quỷ Khóc, chuyện gì thế này, ngươi chẳng lẽ không dự định cho cái giải thích sao? Quỷ Khóc cũng là một mặt kinh ngạc, không làm rõ ràng được những này danh môn chính đạo, đến cùng ở phát cái gì thần kinh, lại đột nhiên tụ hội Nhạn Đăng Sơn. Nếu như nói bọn họ là tổ đoàn đến du lịch, không biết sẽ có hay không có người tin tưởng. Đang lúc này, một tên thị vệ lần thứ hai vô cùng lo lắng chạy tới bẩm báo. Đa chủ nhà họ Tần Tần Thiên Long, y thánh môn thiên sư Trương Thiên Duệ dẫn người ép thẳng tới trúc đảo mà đến, bây giờ nên làm gì? Không giống nhau, không chờ Quỷ Khóc trả lời, tính tình nóng nảy Mãn Sủng, trực tiếp liền giơ chân mắng to lên. Hắn nương nết, hoa quốc này còn nhảy nhót tên hề, khinh người quá đáng. Quỷ Khóc, vậy thì đi ra ngoài làm thịt bọn họ. Quỷ Khóc nguyên vốn là có ý định này, chính ở trong lòng cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Hiện tại Mãn Sủng nói ra hắn muốn nói, đương nhiên sẽ không trách cứ đối phương Nguyên Tân đoạt chủ. Hắn gật gật đầu, biểu thị đồng ý Mãn Sủng ý kiến. Lập tức liền đưa ánh mắt tìm đến phía Dạ Đề, nhìn hắn làm sao tỏ thái độ. Dạ Đề thấy Mãn Sủng đã tìm đến phía Quỷ Khóc, chính mình nếu là phản đối, chỉ sẽ trở thành chúng thị chi, cũng là không thể làm gì khác hơn là theo đồng ý Quỷ Khóc. Thấy Mãn Sủng cùng Dạ Đề đều không nhắc tới ra dị nghị, liền mang theo bọn họ, cùng với 15 tháng 7 một đám sát thủ, đi tới đảo ở ngoài Ninh Địch. Hai đoá hoa nở, các biểu một chi. Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ chờ người, bên ngông quần quần tiến vào Nhạn Đãng Sơn sau khi, liền phái người tìm khắp tứ phía Lý Thần tung tích. Có thể ở siêu tầm trên đường, nhưng đụng tới 15 tháng 7 sát thủ. Song phương ai cũng không phí lời, tới liền tiến hành liều mạng tranh đấu. Vừa mới bắt đầu, còn chỉ là mấy người tao nội chiến. Theo song phương gia nhập chiến đấu nhân số, càng ngày càng nhiều. Rất nhanh sẽ như là tinh hỏa liệu nguyên bình thường càng lúc càng kịch liệt, trở thành mấy trăm người đại chém giết. Nhìn thấy này một hồi cảnh, vạn mã đường chờ người đều là một tràng tốt lên, chúng rồi cái tia cuồng đồ Lý Thần mai phục. Thậm chí không ít người, thấy đối phương đã sớm chuẩn bị, còn đánh tới chống nuôi quân. Có điều, những này tất cả đều bị Tần Thiên Long cho một tay đè ép xuống. Bọn họ Tần gia hiện tại đã cùng Lý Thần kết làm không chết không thôi mối thù, đối phương biểu hiện ra thế lực càng mạnh, bọn họ liền càng không thể sợ. Nếu không, Tần gia 300 niên cơ nghiệp, nói không chắc liền sẽ nhờ đó mà hủy hoại trong một ngày. Y Dị Thánh Môn Thiên Sư Trương Tiên Duệ chủ yếu là hướng về phía Lý Thần trên người Thái Ức Kim Châm thuật đến, hiện tại liền chính chủ đều chưa thấy, lại sao lại dễ dàng rời đi? Phái Không Động, cửa bên, Thanh Thành kiếm phái nhóm thế lực, môn hạ đều có người chết thảm ở cuồng độ Lý Thần bên trong. Huyết Hải Thâm Cửu, không đội trời chung, lại há có không báo lý lẽ. Rất nhanh, bọn họ liền đạt thành nhất trí thỏa thuận, tiếp tục hướng Nhạn Đãng Sơn bụng thẳng tiến. Không chém giết cuồng độ Lý Thần, liền tuyệt không lui về phía sau. Trúc Đảo là quỷ khóc khổ cực kinh doanh gần 20 niên xảo huyện, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thoái nhượng. Nếu là chỉ có hắn một người, nhìn thấy Tần Thiên Long cùng Trương Thiên Duệ hai vị tông sư, nói không chắc còn có thể nhượng bộ lui binh, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng hắn cũng không phải độc thân tác chiến, bên người còn có Mãn Sủng, Dạ Đề hai vị tông sư trợ trận. Tổng thể thực lực tuyệt không lại đối phương bên dưới, càng không có thoái nhượng đạo lý. Quỷ Khóc nhìn chằm chằm phía dưới nhìn hồi lâu, liền lập ra bản thân cho rằng phi thường hợp lý chiến lược. Tần Thiên Long giao cho ta tới đối phó, Y Thánh Môn vị kia lão đạo, giao cho ngươi Dạ Đề, cũng không có vấn đề chứ? Dạ Đề lắc lắc đầu, nói, không thành vấn đề, giao cho ta đi. Quỷ Khóc, vậy ta đây. Mãn Sủng quái đản Khóc vẫn chưa an bài cho hắn đối thủ, nhất thời lòng sinh bất mãn, lâm lâm liệt liệt ngược lên. Quỷ Khóc cười động viên, chỉ vào Tiên Đại Anh cùng Kim Sơn nói, ngươi mang theo bọn họ đối phó mấy tên khác nửa bước tiên thiên cao thủ, không giữ lại ai, toàn bộ giết sạch. Mãn Sủng nhìn đứng ở phía sau Tiên Đại Anh một chút, dùng sức nuốt hai lần ngụm nước, vỗ bộ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói, được rồi, ngươi liền nhìn được rồi. Nói xong, hắn liền mang theo Dâm Nhiên đãng đãng ý cười, tiến đến Quỷ Khóc trước mặt. Quỷ Khóc, thương lượng với ngươi chuyện này, chờ trận chiến này sau khi kết thúc, thủ hạ ngươi cái kia gọi là Tiên Đại Anh tiểu nữ tử đưa cho ta chơi hai ngày, ngươi thấy thế nào? Quỷ Khóc thấy Mãn Sủng còn không xuất được đây, đã nghĩ thân thiết nơi, lông mày không khỏi vừa nhíu. Có điều, hiện tại không phải lúc trở mặt, hắn cũng chỉ thật cười theo, qua loa nói, dễ bàn, dễ bàn, huynh đệ ai với ai, ngươi muốn cầm chơi chính là. Mãn Sủng quái đản Khóc đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình, hay cùng đánh quá thời hạn máu gà như thế hưng phấn, nhấc theo hai cái sáng loáng lưỡi búa to, liền hướng sơn hạ giết tới. Có mai phục, nên chiến. Tần Thiên Long chờ người thấy Mãn Sủng đánh tới, lập tức cao giọng cảnh báo. Quỷ Khóc, Ra Đê chờ người, cũng lần lượt tiến vào chiến đấu. Song phương chém giết cùng nhau, đánh máu chảy thành sông, đất trời tối tăm. Cùng lúc đó, trên đỉnh ngọn núi có hai bóng người đang lặng lặng ngóng nhìn tất cả những thứ này. Này hai bóng người chủ nhân chính là Lý Thần cùng Tần Kinh Vũ. Lý Thần đứng chắc tay, nhìn phía dưới đặc sắc cho hay, khoe miệng bên trên hiện ra một nụ cười đắc ý. Sơn Hạ làm sao sẽ như vậy xảo, cùng đánh trận như thế. Tần Kinh Vũ giơ cổ lên đi xuống nhìn xung quanh, có điều khoảng cách thực sự là quá xa, nàng căn bản là không thấy rõ phía dưới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Thần nhàn nhạt nói, khả năng là đoàn kịch ở đóng kịch đi, không có gì đẽ. Tần Kinh Vũ chớp mắt to như nước trong eo, bán tín bán nghi hỏi, đoàn kịch đóng kịch. Lý Thần gật gật đầu, đang hoàng trịnh trọng nói, hừm, hẳn là cổ trang đánh võ hí. Người xem một chút người kia, trong tay mang theo lưỡi búa, đóng vai nhân vật, khẳng định là tùy đường anh hùng truyền gia Trình Giáo Kim. Tần Kinh Vũ đem con mắt trợn đến to lớn nhất, nhưng vẫn xem không thái thanh. Đi xuống xem một chút đi, ta còn chưa từng thấy đóng kịch đây. Lý Thần nhếch môi, nói, này có gì đáng xem, vẫn là ở trên đỉnh ngọn núi hóng gió một chút, càng thích ý. Đúng rồi, tên của ngươi bên trong có cái vũ tự, có thể sẽ khiêu vũ. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, nói, sẽ. Lý Thần nói, như vậy ngày tốt mỹ cảnh, ngươi không khiêu một nhánh vũ, trợ trợ hứng sao? Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, bĩu môi sang giọng, không muốn, ta mới không khiêu cho ngươi xem đây. Lý Thần như là ảo thuật như thế, biến ra một cái tiêu ngọc nói, như vậy đi, ta thổi tiêu, ngươi khiêu vũ. Liên như là tiếu ngạo giang hồ bên trong, lệ Ngô Sung cùng Nhậm Doanh Doanh như vậy hợp tấu một khúc, làm sao? Tần Kinh Vũ cảm thấy Lý Thần đề nghị này không sai, chính mình cũng không ăn cái gì thiệt thòi, liền khe khẽ gật đầu. Vậy cũng tốt, ta khiêu cái gì vũ? Lý Thần suy nghĩ một chút, hỏi, nghe thường hạ gõ rổ mùa vũ sẽ sao? Tần Kinh Vũ quyệt quyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói, thiết coi kinh người, ta 10 tuổi sẽ nhảy. Nói xong, Tần Kinh Vũ bóng người làm không xoay tròn, liền bắt đầu luyện chuyển nhảy múa. Nàng đi lại mềm mại, phiêu giật đến như bay múa đầy trời hoa tuyết, thanh nhã đến lại như bộ bộ sinh liên tiết tử, dẫn tới Điệp Nhi bay tán loạn, Bách Hoa lại còn không lưng, múa lên làm thanh ảnh, hà tự ở nhân gian. Thưởng thức một hồi Tần Kinh Vũ luyện chuyển kỹ thuật nhảy, Lý Thần cũng nhẹ nhàng thổi nổi lên tiêu ngọc. Có điều, tiếng tiêu của hắn bên trong, nhưng tràn ngập cuối mùa thu túc sát tâm ý. Chương 193, không ngươi tiêu thổi đến mức được. Một khúc kết thúc, Lý Thần đối với Tần Kinh Vũ mỉm cười nở nụ cười, vỗ tay bảo hay. Ngày đến không sai. Tần Kinh Vũ rụt rè nở nụ cười, nói, cảm ơn, ngươi tiêu thổi đến mức cũng không sai. Không ngươi thổi đến mức được. Lý Thần cười trả lời một câu. Tần Kinh Vũ một mặt ngộp bức, trong lòng thầm nói, hắn lại không thấy quá thổi tiêu, như thế nào sẽ biết, ta thổi đến mức càng tốt hơn đây. Lý Thần nhìn ra Tần Kinh Vũ nghi hoặc, lo lắng nàng tỉnh táo lại, liền mau mau đổi chủ đề. Cho hay bắt đầu rồi, xem cuộc vui đi. Tần Kinh Vũ roi mắt viễn vọng, có thể khoảng cách có ít nhất 2-3 ngàn mét, hơn nữa có bao nhiêu cây cối quái thạch che chắn, cái gì cũng không thấy rõ. Thị lực của ngươi tốt như vậy, cách đến xa như vậy, còn có thể thấy được. Lý Thần cười không nói, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới xem. Lúc này, song phương ác chiến đã tiến vào giao sắc hóa giai đoạn. Thiên Đại Anh triển khai mỹ thuật, dụ dỗ Thanh Thành kiếm phái Lý Mậu mắc câu, cũng nhạy cảm nắm lấy cơ hội, ra tay đem chém giết. Có điều, còn không chờ nàng thở một cái, liền bị cửa bên Hồng Thắng, Hồng Lợi đôi này, chuyện này đối với sinh đôi huynh đệ cho nhìn chằm chằm, chết cắn không tha. Hồng Thắng, Hồng Lợi nguyên vốn là tâm linh tương thông sinh đôi huynh đệ, lại tu luyện cùng đánh công pháp 40 năm, phối hợp thiên y vô phùng, coi như là tông sư cũng có sức đánh một trận, chỉ là nửa bước tiên thiên tiên đại anh, tự nhiên không phải huynh đệ bọn họ đối thủ, bị đánh chính là liên tục bại lui. Thiên đại anh thấy mình không phải huynh đệ bọn họ đối thủ, liền dự định dở lại cho cũ, chuẩn bị dựa vào mỹ thuật dụ giết một người, tiêu diệt từng bộ phận. Hồng Thắng thấy Thiên đại anh muốn triển khai mỹ thuật, liền không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Ha ha, hai huynh đệ làm chuyện gay, không thích như ngươi vậy tao hồ ly, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí thời gian. Hồng Lợi cũng cười phụ hòa nói rất đúng, làm chuyện gay mới là tình yêu chân thành, phụ nữ đều là gieo bạn. Nghe được này hai huynh đệ bàn luận trên trời dưới biển, dù là Thiên đại anh đều suýt chút nữa thổ huyết. Chỗ dựa lớn nhất mỹ thuật không cách nào có hiệu quả, chính mình khẳng định không phải hai người này biến thái đối thủ. Ngay ở Thiên đại anh chuẩn bị rút đi chiến trường thì lại bị Hồng Thắng, Hồng Lợi hai huynh đệ trước sau vây kín. Nàng một sơ sẩy, vai trái trên đã trúng Hồng Thắng một đao, máu me đầm địa. Còn không chờ Thiên đại anh tới kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, Hồng Lợi liền lại bù đắp một đao. Này một đao vừa vặn bổ vào nàng trên tiên linh cái, cả người sống sờ sờ bị đánh thành hai nửa, máu thịt tung tóe. Đang cùng Không động Mao trưởng lão cùng với Vạn Mã Đường Vạn Thiên Mã chiến đấu mãn sủng, nhìn thấy chính mình coi trọng nữ nhân bị người cho chém sống, không khỏi giận tím mặt. Mẹ bán phê, dám giết người đàn bà của ta, lão tử đổ ngươi. Tông sư giận dữ, thế như lôi đỉnh. Hồng Thắng, Hồng Lợi hai huynh đệ, còn chính là chém giết một tên nửa bước tiên tiên mà thiết hỉ, chút nào đều không ý thức được tử thần tới gần. Khi bọn họ phát hiện mãn sủng cầm trong tay cự phủ, hướng phía bên mình bổ tới thì, lại muốn tránh tiệm, dĩ nhiên không kịp, chỉ được nhắm mắt gắng đón đỡ. Mãn sủng trong tay cự phủ có tới 7 nặng 20 kg, trong cơn giận dữ hắn, này một lưỡi búa xuống, trực tiếp liền có thể đem một tòa mô hình nhỏ đỉnh núi cho tiêu diệt. Đứng núi chịu sào Hồng Thắng, đầu bị đập phá cái nát tan. Hồng Lợi tuy rằng may mắn bảo vệ một cái mạng, có thể nửa người cũng là bị vỡ nát gãy xương, đẫm máu một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Song giết sau mãn sủng, lại đâm liền hơn 10 người nội kình đại thành cao thủ. Không động Mao trưởng lão cùng Vạn Thiên Mã sợ đến sợ vỡ mật nước, không dám tiến lên nữa cùng với chém giết. Tần Thiên Long đang cùng bị khóc đấu pháp, Trương Thiên Duệ thì lại cùng Dạ Đệ chiến đấu. Ai cũng phân không xuất thân đến, đi đối phó bạo nộ sau mãn sủng. Lúc này mãn sủng lại như là ngày càng ngạo nghễ dục huyết chiến thần, gặp phải đối thủ tất cả đều chạy mất dép, không dám cùng chi găng chống đỡ. Hắn dùng một cái đấm máu cự phủ, hai cái nửa bước tiên thiên cao thủ, cùng với mười mấy cái nội kình đại thành võ giả tính mạng, cho mình đổi lấy một lần chúa tể toàn trường cơ hội. Đột nhiên, khắp thế giới đuổi theo người chém mãn sủng, kinh ngạc phát hiện trên đỉnh núi thật giống có người đang nhòm ngó bọn họ. Nhất thời liền trợn mắt nhìn, phát sinh một trận như dã thú gào thét, sau khi liền nhấc lên đấm máu cự phủ hướng bầu trời bổ tới. Thấy tình cảnh này, trên đỉnh núi Lý Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn thấy bên cạnh có một khối lồi ra đến đá tảng, hay dùng trưởng dùng sức vỗ một cái, đón nhận mãn sủng cự phủ. Ầm. Cự phủ lấy lực phách hoa sơn tư thế, giữa trời liền đem đá tảng cho chém thành hai nửa. Ở hòn đá đổ nát trước mắt, Lý Thần thuận lợi ôm Tần Kinh Vũ, cái kia nhược liêu giống như mềm mại vòng eo. Cái tay còn lại cánh tay, giống như bạch hạc lưỡng xí triển khai, hướng phía dưới thung lũng bay lượn mà đi. Lý Thần đột nhiên xuất hiện, để giao chiến song phương tạm thời ngừng tay. Trong đáy mắt, ánh mắt của mọi người, tất cả đều đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Có người nhận ra hắn, nhất thời liền phát sinh một trận khó mà tin nổi kinh ngạc thốt lên. Lý Thần, hắn chính là cái kia cuồng đồ Lý Thần. Không thể nào, đây cũng quá tuổi trẻ đi, làm sao có khả năng là thiếu niên tông sư đây? Tần Thiên Long thấy nữ nhi bảo bối của mình lại bị kẻ thù Lý Thần cho ôm vào trong ngực, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Hắn theo bản năng bên trong cho rằng đây là Lý Thần cố ý kèm hai bên con gái của hắn, Niu Toan dùng như vậy thấp hèn biện pháp đến ép hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Lý Thần, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, nhanh lên một chút thả ra con gái của ta. Nghe được bọn họ câu hỏi, Thần Kinh Vũ một mặt kinh ngạc. Trước mắt cái này tính tình có chút cao ngạo thiếu niên, chính là ở trong trang viên từ chối chính mình, đồng thời chặt đứt ca ca Tần Phong một cánh tay Lý Thần. Nàng đem con mắt trợn đến to lớn nhất, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngươi chính là Lý Thần? Lý Thần vẫy vẫy tay, nói, không sai, ta chính là Lý Thần. Tần Kinh Vũ lại như là về tình cảm chịu lừa dối thiếu nữ, không cam lòng vấn đạo, ngươi tại sao gặp ta? Lý Thần một mặt vô tội nói, ta không lừa ngươi à, hơn nữa còn lòng tốt nói cho ngươi nơi này rất nguy hiểm, nhưng là chính ngươi không nghe, nhất định phải theo tới, này có thể trách ta lạ. Tần Kinh Vũ nghe vậy mà ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay ở tình cảnh có chút lúng túng thời khắc, Quỷ Khóc đột nhiên đập lên tay đến, tung tùng cười nói, đã sớm nghe nói Đông Hoa gia cái Lý tiên sư, có điều thiếu niên tuổi đôi mươi, tiểu dĩ là thiếu niên tông sư, đánh vỡ các ngươi Hoa Quốc chiến thần Lý Lăng Thiên ghi chép, trở thành tiến vào trên thiên bảng bảng trẻ trung nhất võ giả. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nay cũng thật là đáp lại các ngươi Hoa Quốc cầu kia cổ ngữ, anh hùng xuất thiếu niên. Đối diện Quỷ Khóc khen, Lý Thần ngược lại cũng không kiêm tốn, nhún vai một cái thản nhiên được. Quỷ Khóc thấy Lý Thần dĩ nhiên như vậy cao ngạo, nham hiểm giống như trong con ngươi, lập tức liền dần hiện ra một vẻ không dễ phát hiện sát ý đến. Có điều, này xóa bỏ ý chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Hắn đưa tay chỉ Tần Tiên Long chờ người, nói với Lý Thần tiên sinh, ngươi hiện tại có vẻ như có chút phiền phức. Không bằng như vậy đi, hai nhà tạm thời hợp tác, đem những này đáng ghét con rồi đánh đuổi, ngươi xem coi thế nào. Lý Thần nhún vai một cái, hứng hờ nói, phiền toái nhỏ mà thôi, liền không nhọc đại giá. Bên cạnh Tần Tiên Long, Trương Thiên Duệ chờ người, nghe được Lý Thần cùng Quỷ Khóc đối thoại, trong lòng được kêu là một thoát ức. Bọn họ có thể đều là uy trấn một phương, quát tháo phong vân bá chủ cấp nhân vật. Có thể đến Quỷ Khóc cùng Lý Thần trong miệng, làm sao liền đã biến thành mặc người sâu xé chó lợn, đây cũng quá xem thường người chứ. Có điều, bất ức quý bất ức, Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ bọn họ đối với này, ai cũng không có nói ra bất kỳ kháng nghị đến. Bọn họ mới vừa rồi cùng bị khóc bọn họ giao chiến, cũng đã triệt để rơi xuống hạ phong. Nếu như lại thêm một người thiếu niên tông sư Lý Thần, vậy cũng thật liền thành nghiêng về một phía tàn sát. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến xem, này Lý Thần cùng bị khóc bọn họ, có vẻ như cũng có một chút quan hệ, vừa vặn có thể từ bên trong làm mưu đồ lớn. Trương Thiên Duệ thấy Lý Thần từ chối Quỷ Khóc đề nghị, liền không mất cơ hội khi đưa ra tạm thời hợp tác yêu cầu. Lý Thần tiên sinh, ngươi và ta cùng là Zép Quốc nhi nữ. Bây giờ ngoại địch trước mặt, chúng ta nên thả xuống trước cân đoán, đồng tâm hiệp lực, cộng ngự ngoại địch, ngươi xem lão phu đề nghị làm sao? Lý Thần xoay người nhìn Trương Thiên Duệ một chút, hờ hững cười nói, ta trước đã nói, chính ta phiền phức, tự mình giải quyết. Đại gia đều đừng nóng nổi, từng cái đến. Nghe được Lý Thần câu nói này, dù là tu dưỡng vô cùng tốt Trương Thiên Duệ, cũng không khỏi giận tím mặt. Côn đồ, ngươi sẽ không thật cảm thấy mình bây giờ cũng đã vô địch thiên hạ chứ? Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa đây. Đối diện Trương Thiên Duệ chỉ trích, Lý Thần ngược lại cũng không tức giận, chỉ là trùng hắn tự tin nở nụ cười. Có phải là kém xa lắm, chỉ có từng từ mới biết. Đúng rồi, ngươi vừa nãy có một câu nói không sai. Bất kể nói thế nào, đều là Zép Quốc con dân, không thể để cho vùng hẻo lánh rất gì chê cười. Nói xong, Lý Thần liền chuyển hướng Quỷ Khóc, trùng hắn ôn hòa nở nụ cười, nhàn nhạt nói, ta nghĩ trước hết giết ngươi, ngươi không có ý kiến chớ. Chương 194, ngôn cùng Lý Thần lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Quỷ Khóc là tiên thiên trung kỳ, có thể nói là ở đây mạnh nhất võ đạo tông sư, coi như là chủ nhà họ Tần Thiên Long, ở tại trong tay đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Có thể này Lý Thần dĩ nhiên ở trước mặt mọi người hỏi nhân ra, ta nghĩ người đầu tiên giết ngươi, ngươi có ý kiến gì hay không? Cũng không cách nào vô thiên, chỉ cần ngươi có cái này năng lực giết ta, ta tự nhiên không ý kiến. Lời còn chưa dứt, cũng chỉ quái đảng khóc cánh tay bắt thịt, như là cầu long như thế nhô ra, nằm đấm nắm chặt, mặt trên thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ầm. Cú đấm này, giống như ra khỏi nòng đạn tháo, nếu là bị chính diện bắn trúng, tan xương nát thịt đều là khinh. Lý Thần chân đạp tam giác khúc xạ bước tiến, bóng người phập phù như ưu linh, dễ như ăn cháo tránh thoát Quỷ Khóc một đòn chí mạng này. Ầm ầm ầm. Ở sau thân thể hắn một tòa tiểu sơn, lại như là bị 10 tấn thuốc nổ làm nổ như thế, ầm 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 muốn nổ tung lên. Quỷ Khóc tại quá khứ Tam Thiên bên trong, vẫn luôn đang nghiên cứu Lý Thần tư liệu, đương nhiên sẽ không cho rằng một quyền của mình liền có thể giải quyết đi trước mắt thiếu niên này tông sư. Hắn này một cái pháo long quyền, chỉ là đơn giản thăm dò mà thôi, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Quỷ Khóc bóng người lăng không xoay một cái, lại như là ảm dùng tự mãng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng Lý Thần của tới. Lần này, Lý Thần không lại né tránh, mà là nhằm vào hắn quỷ dị nở nụ cười. Chờ Quỷ Khóc gần người tiến lên thì, hắn trong tay áo hàn quang lấp lóe, bạch cốt ngọc kiếm bắn ra tù mạch quang. Quỷ Khóc thấy tình thế không ổn, kinh hô một tiếng, ngay lập tức lui về phía sau đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh. Đáng tiếc, cùng Lý Thần tốc độ so với, vẫn là chậm nửa nhịp. Quỷ Khóc màu đồng cổ thân thể, nhất thời liền bị kiếm mang vẽ ra nhất đạo đấm máu lỗ hổng. Diện tích tuy rằng không lớn, nhưng lại sâu thấy được tận xương. Thấy mình dĩ nhiên bị thương, Quỷ Khóc sắc mặt lập tức liền âm trầm lại. Lý Thần, xem ra ta còn thực sự là khinh thường ngươi. Lý Thần thao tung trong tay bạch cốt ngọc kiếm, một mặt người xúc nụ cười vô hại. Ha ha, khinh thường ta người, đều chết rồi. Ta tin tưởng, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Lý Thần, ngươi quá ngông cuồng. Quỷ Khóc bạo nộ, hai chân đống nhiên dẫm địa, nhanh chóng nhảy đánh mà lên. Lăng không một cái hỏa diễm tiên chân, phích lịch dầm vang vọng, mạnh mẽ quất tới. Hắn là tinh thông bên trong tây, nội ngoại kiêm tu cao thủ. Thân thể cùng chân nguyên đều dị thường khủng bố. Tuy tùy tiện tiện một quyền một cước, uy lực của nó đều có thể nói đạn tháo. Này một cước uy lực càng sâu, đuổi sát đạn hỏa tiễn. Tần Thiên Long cùng Trương Thiên Duệ, bản năng tính liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là diện diện tư thứ. Hai người bọn họ tuy nói đều là đường đường võ đạo tông sư, nhưng lại ai cũng không chắc chắn có thể đỡ lấy Quỷ Khóc kinh khủng như vậy một đòn. Cha, ngươi nói hắn có thể thắng sao? Thần Khinh Vũ phấn quyền nắm chặt, con mắt vẫn không rời Lý Thần. Tần Thiên Long thấy con gái thật giống rất lo lắng Lý Thần dáng vẻ, tâm tư lập tức liền lung lay lên. Lão gia tử tuổi tác đã cao, coi như là không sinh cái gì bệnh nặng, cũng không bao nhiêu niên hoạt đầu. Tần Phong cánh tay lại bị phế, đời này e sợ đều muốn dừng lại với nửa bước tiên thiên, cũng không còn cách nào dò xét tông sư môn cảnh. Chính mình hao hết thủ đoạn, mời tới hai đại cao cấp cung phụng, khổ luyện đại sư Kim Phong Tử, không động hồ trưởng lão, cũng đều lần lượt ở Lý Thần thủ hạ chết. Sau trận chiến này, bọn họ Tần gia thực lực và hy vọng, chí ít chợt giảm xuống 1/3. Tuy rằng còn không đến mức triệt để sa sút, có thể cả gia tộc ở Đông Nam một vùng bá chủ địa vị, liền thật sự tràn ngập nguy cơ. Có thể nếu là có một người thiếu niên tông sư làm con rể, bọn họ Tần gia không chỉ có thể tiếp tục xưng bá Đông Nam, thậm chí còn có hy vọng dò xét toàn bộ Nam Phương bá chủ bảo tọa. Cha, ta hỏi ngươi thoại đây, ngươi nói hắn có thể hay không thua? Tần Kinh Vũ thấy phụ thân không phản ứng chính mình, liền nhíu môi giận một câu. Tần Thiên Long vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là ngược lại nhìn về phía con gái, hỏi, Kinh Vũ, ngươi thật giống như rất lo lắng hắn dáng vẻ. Tần Kinh Vũ lại như là làm tặng, bị người tại chỗ nắm lấy như thế, khuôn mặt nhỏ bám một hồi liền đỏ, đội vàng đem ánh mắt rời, thấp giọng biện giải cho mình nói, ta lo lắng hắn làm gì, hắn tổn thương các ca, ta hận không thể hắn lập tức đi chết. Nhìn thấy Tần Kinh Vũ lần này biểu hiện, Tần Thiên Long trong lòng ý tưởng hiểu rõ. Nếu như này Lý Thần thật có thể chém giết Quỷ Khóc, mình cùng hắn hòa giải, đem con gái gả cho hắn, cũng không thường không thể. Tuy nói này truyền đi đối với bọn họ Tần gia danh dự, có thể sẽ có chút tổn hại. Có thể cùng bọn họ thu được tiền lời so với, điểm này không quan hệ đau khổ danh tiếng, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể. Dù sao ở trên giang hồ, chỉ có quyền đầu cứng người mới có lời nói quyền. Nghĩ tới những thứ này, Tần Tần Thiên Long liền lại đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Thần, hơi híp lại trong con ngươi, dần hiện ra phức tạp tình mang, tựa hồ rất chờ mong hắn đón lấy đặc sắc biểu hiện. Lúc này, Lý Thần đã đỡ lấy Quỷ Khóc Tiên Trần, cũng cùng hắn chiến đấu cùng nhau. Từ ở bề ngoài xem, vẫn luôn là Quỷ Khóc đè lên Lý Thần hắn, làm cho hắn chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức lực chống đỡ lại. Hơn nữa, xem cái này xu thế, hắn bị thua chỉ có điều là thời gian sớm muộn vấn đề. Nhưng mà, tình huống chân thực, nhưng vừa vặn ngược lại. Quỷ Khóc công kích tuy rằng phi thường sắc bén, có thể nhưng căn bản cũng không có đụng tới Lý Thần một hồi. Mà hắn nhưng bởi vì tham công nhiều lĩnh, bị Lý Thần tính toán nhiều lần, chịu không ít ngậm bồ hòn. Đặc biệt là Lý Thần trong tay này thanh bạch cốt ngọc kiếm, quả thực chính là một cái ngủ đông lên, bất cứ lúc nào nuốt sống người ta độc xạ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dù là mạnh mẽ như vậy Quỷ Khóc, đều liên tục ở trên mặt này ăn ba lần thiệt ngầm, khiến cho hắn là rất là ánh lửa. Ầm. Lại là một cái từng cú đấm thấu thì đấu. Lý Thần cùng Quỷ Khóc hai người nắm đấm vừa tiếp xúc với nhau, liền lại từng người gãy trở lại. Trong đó Lý Thần lui ba bước. Có điều, Quỷ Khóc nhưng đầy đủ lui mười mấy bước, cho đến đụng vào trên một đỉnh núi, này mới xem như là giữ vững thân thể trọng tâm. Hai người so sánh thực lực, lập tức phân cao thấp. Lý Thần nói nói cười cười, nhìn Quỷ Khóc, hướng hờ hỏi, ngươi cảm thấy ta hiện tại có hay không có năng lực này giết ngươi? Quỷ Khóc đầy mặt phẫn nộ, cắn răng nói, Lý Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Có điều, chỉ bằng những này, e sợ còn chưa đủ tư cách. Ngày hôm nay, ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Quỷ Khóc thủ đoạn chân chính. Đang đằng sát khí tiếng nói, còn ở giữa không trung xoay quanh, cũng chỉ quái đản khóc cả người, giống như liệt diễm thiêu đốt như thế, trên người y bẩn, cũng thuận theo hết mức hóa thành cho tàn. Trong phút chốc, cũng chỉ thấy một tràn đầy hỏa diễm long đầu, ở giữa không trung ngưng tụ. Trong sơn cốc nhiệt độ, cũng thuận theo đột nhiên thăng mười mấy độ, chu vi bách 10 mét hoa cỏ cây cối, hết mức khô héo, biến thành bảng, liền ngay cả nham thạch cũng bắt đầu bốc lên khói trắng. Hỏa Long Quyền. Đương theo Quỷ Khóc một trận quát lớn, hỏa diễm long đầu liền mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng Lý Thần bao phủ mà đi, Newton đem triệt để thôn vệ, đốt cháy thành cát bã. Chương 195, xuống địa ngục bên trong sám hối đi thôi. Không sai, rốt cục có cái có thể xem. Trong lúc nói cười, Lý Thần hai tay tạo thành chữ thập, ngưng tụ ra nhất đạo màu vàng long thái nhạt đại ấn, hướng hỏa diễm long đầu trấn áp tới. Gào gào. Hỏa diễm long đầu phát sinh một trận phẫn nộ rít gào, liền điên cuồng dây rủa lên. Phá cho ta. Lý Thần lăng không quát lớn, hỏa diễm long đầu phun ra cuối cùng một trận hỏa diễm, liền hóa thành từng sợi khói trắng, theo gió tung bay. Nhìn thấy như vậy khó mà tin nổi cảnh tượng, Quỷ Khóc cả kinh mục tử đều đứt. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Lý Thần hé miệng cười gằn, nói, đụng tới ta Lý Thần, liền tất cả đều có thể. Hiện tại, nên kết thúc. Đang khi nói chuyện, Lý Thần lòng bàn tay bên trên, liền huyền phù ra một cái trứng gà kích cỡ tương đương sấm sét quả cầu ánh sáng, tư rồi vang vọng. Mẹ ban phê, đi chết đi. Nhưng mà, ngay ở thời khắc mấu chốt này, mãn sủng đột nhiên bung vẩy lên đấm máu cự phủ, hướng Lý Thần thiên linh cái bộ tới. Hơn nữa, hầu như trong cùng một lúc, giả đề cũng như là thỏ chạy như thế động. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, khoảng cách mấy chục thước, chớp mắt tới gần. Đợi đến khoảng cách Lý Thần chỉ có 5 mét thì, thân thể đột nhiên lăng không nhảy lên, trong tay áo bắn ra nhất đạo ô chủy thủ màu đen, giống như xuất động độc xà như thế, hướng Lý Thần nhất hầu mệnh môn đâm tới. Nhân cơ hội này, Quỷ Khóc cũng đem toàn thân chân nguyên nhắc tới phong trị, song quyền cùng đánh, lửa cháy hừng hực giấy lên, thiêu đến không khí phích lịch rầm vang vọng. Thân thể cường hãn có thể so với Tà Mãn Sủng, bóng người quỷ dị xuất quỷ nhập thần dạ đề, hơn nữa thực lực siêu cường Quỷ Khóc. Ba đại tông sư cường cường liên thủ, coi như là chiến thần Lý Lăng Thiên ở đây, chỉ sợ cũng phải cảm giác được tê cả da đầu. Trong phút chốc, Lý Thần liền rơi vào sinh tử trong nguy cục. Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ chờ người, cũng đều cho rằng Lý Thần lần này chắc chắn phải chết. Hắn dù cho lại có thêm yêu nghiệt thiên phú, cũng tuyệt đối không ngăn được ba đại tông sư hợp lực một đòn. Tần Khinh Vũ trợn mắt lên, ngơ ngác nhìn bị ngọn lửa vây quanh Lý Thần. Nàng muốn cầu xin phụ thân xuất thủ cứu hắn, nhưng là chề miệng một cái, liền lại lời vừa ra đến quẹ miệng, cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Trước hết cùng Lý Thần đưa trước tay người ra đề, hắn ra tay tuy rằng so với Mãn Sủng chậm hơn trên nửa nhịp, thế nhưng tốc độ nhưng còn xa ở Mãn Sủng bên trên. Siêu. Đen thui chủy thủ phá không vẽ ra một tia chớp, đến thẳng Lý Thần ngạnh tàng biết hầu mà đi. Lý Thần đầu hơi méo, hiểm chi lại hiểm tránh đi. Dạ Đề thấy mình một đòn búa hụt, không làm bất kỳ chần chờ, lập tức giữa trời biến chiêu. Chỉ ngay bá hai đòn tiếng xé gió, chủy thủ xoay ngang dựng đứng, chém về phía Lý Thần môn. Lý Thần không né không tránh, đầu ngón tay hàn quang lấp lóe, bạch cốt ngọc kiếm cấp xạ mà ra, tiến lên liên tiếp. Dạ Đề thấy tình thế nguy cấp, trong lòng thầm kêu không tốt, liền gấp muốn lui về phía sau đi. Lý Thần muốn nhân cơ hội đem chém giết, nhưng là Mãn Sủng đã vung vẩy cự phủ giết tới. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ kích cơ hội giết Dạ Đề, xoay người đón nhận Mãn Sủng. Đối diện khí thế hùng hổ Mãn Sủng, Lý Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Mặt sau chính là vách núi treo leo, không đường tối lui. Hơn nữa, trái phải hai bên rực đường lui, cũng tất cả đều bị Quỷ Khóc cho đóng kín. Ý thức được chính mình không diệu dụng cảnh thì, Lý Thần lập tức liền quyết định chủ ý, hắn không lùi mà tiến tới, nghiêng người tiến lên, tách ra Mãn Sủng cự phủ, cùng hắn tiếp thân vật lộn. Vai trái đột nhiên nghiêng về phía trước, liền tàn nhẫn mà đâm đến. Đây là thuần túy thân thể cùng thân thể tranh tài. Thấy Lý Thần dĩ nhiên cùng mình so đấu thân thể, Mãn Sủng trong lòng một trận mừng như điên. Hắn trời sinh thần lực, là hàng thật đúng giá khổ luyện tông sư. Từ nhỏ đã cùng trên núi lợn rừng, con quặng, thậm chí là hùng người mù, thiếp thân vật lộn. Sau khi lớn lên, tổ chức liền đối với hắn tiến hành rồi một loạt ma quỷ huấn luyện. Nói thí dụ như dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ xe bọc thép, cùng cao tốc chạy đại xe vận tải chạm vào nhau. còn kém để hắn đi ba xe lửa chạm xứ, vì là tổ chức kiếm lấy kinh phí. Bởi vậy, Mãn Sùng tin chắc, ở trên đời này, dám cùng hắn tiếp thân vật lộn người, tuyệt đối không vượt qua một tay số lượng. Hiển nhiên, Lý Thần cái kia tế cánh tay tế chân, khẳng định không sẽ ở này một tay bên trong. Lý Thần, ngươi đi chết đi. Giang giác. A. Phát ra tiếng kêu thảm người, cũng không phải Lý Thần, mà là thân cao 2 mét, so với hùng người mù còn muốn khỏe mạnh Mãn Sùng. Hắn sao chịu được so với ngân hàng quỹ bảo hiểm như thế cứng rắn xương, lại bị đụng phải cái nát tan. Toàn bộ vai đều lao luôn xuống dưới, máu thịt bé bét. Lại như là vừa bị đại thiết truy, cho tàn nhẫn mà tạp quá như thế. Lý Thần ngẩng đầu trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra 8 viên chỉnh tề tiểu bạch nha. Tho con, còn muốn tới sao? Đáng ghét, ta giết ngươi. Thẹn quá thành giận Mãn Sùng, giơ lên mặt khác một con miễn cưỡng vẫn tính là hoàn hảo cánh tay, liền hướng Lý Thần thiên linh cái đập tới. Nhưng mà, hắn nắm đấm thép vừa dương đến giữa không trung, cả người lại đột nhiên một trận kịch liệt co giật. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái óng ánh long lanh bạch cốt ngọc kiếm đã đâm vào chính mình trong bụng. Ngọc kiếm vừa mới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi xoay tròn, lập tức liền càng chuyển càng nhanh, hay cùng xung kích xuyên như thế, đem Mãn Sùng cái kia vượt qua 200 kg thân thể cho rào cái long trời lở đất, máu thịt tung tóe. Mãn Sùng mục thử đều đức, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn chề miệng một cái, nhưng lại một chữ đều không có nói ra, liền ầm ầm ngã xuống đất. Khổ luyện tông sư Mãn Sùng liền như vậy ngã xuống. Nhìn thấy như vậy máu tanh cảnh tượng, tất cả mọi người đều là cả kinh trợn mắt ngoạm mồm. Quỷ khóc con ngươi, trong nháy mắt co lại nhanh chóng. Hắn lăng không quá lớn, song quyền cùng xuất hiện, đồng thời đánh về Lý Thần. Lý Thần không né không tránh, cũng không làm bất kỳ phòng ngự, mà là quay về quỷ khóc lộ ra cái nụ cười quái dị. Chờ quỷ khóc nộ long quyền, như là đạn hỏa tiễn như thế banh khi đến, hắn chỉ là rất tùy ý đưa tay vào ngực, đem một mặt thanh đồng cổ kính cho quăng đến giữa không trung. Thanh đồng cổ kính treo ở giữa không trung sau khi, lập tức liền phóng ra có thể cùng Thái Dương tranh huy hào quang áo ánh. Thế tới hung hăng nộ long quyền, thì lại như là nhất đạo chiếu rọi ở trên mặt kiếm ánh sáng, trực tiếp liền theo đường cũ phản xạ trở lại. A, quỷ khóc kêu thảm một tiếng, cả người liền bị phản xạ mà đến nộ long hỏa diễm thôn vệ, trên đất điên cuồng bắt đầu lan lộn. Lý Thần thấy dưới chân bức Mãn Sùng cự phủ, trở tay xoay tròn đem hấp thụ ở lòng bàn tay bên trên, hướng quỷ khóc chém qua khứ. Này một đũa bất thiên bất dị, vừa bạn bổ vào quỷ khóc cổ bên trên, tiên huyết phun tung tóe, trực tiếp liền để đầu hắn chuyển ra, cùng ngục cút khỏi thật xa. Mất đi đầu thân thể, ở trong biển lửa, kịch liệt co giật mấy lần. Lại như là hỏa táng chàng đốt cháy thi thể như thế, phích lịch rầm vang vọng. Tràn ngập ra tanh tưởi, khiến người ta trong dạ dày một trận lan lộn. Tiên thiên trung kỳ tông sư quỷ khóc, liền như vậy chết thảm, hải cốt không còn. Thấy Lý Thần dễ như ăn cháo, liền chém giết Mãn Sủng cùng quỷ khóc hai đại tông sư, ra đê sợ đến can đảm kịch liệt, cũng lại không nhắc lên được bất kỳ đầu trí. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, lăng không một diều hâu vươn mình, định thoát đi đất thị phi này. Lý Thần ngẩng đầu hướng giữa không trung liếc mắt nhìn, tham thẳm nói rằng, ta để ngươi đi rồi chưa? Tiếng nói còn chưa mở miệng, Lý Thần trong tay bạch cốt ngọc kiếm cũng đã như là nhanh như tia chớp chém qua khứ. Dạ Đề nhạy cảm nhận ra được phía sau nguy hiểm, lăng không vất lên chủy thủ đó đỡ. Lý Thần bấm tay gảy liên tục bắn thất 49 cái đạo kiếm mang quét về phía Dạ Đề. Nếu là ở bình thường, y theo Dạ Đề thân pháp, muốn tách ra những này kiếm mang, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Lý Thần khủng bố thủ đoạn cho dọa ra tâm lý âm ảnh, căn bản là không có cách nào làm ra hữu hiệu kế sách tương đối, chỉ có thể dựa vào bản năng, khoảng trường, trái phải đó đỡ, mệt mỏi ứng phó. Đường đường ám sát thiên tài, cách đấu tông sư, lúc này lại như là thợ săn trong lưới chim sẻ, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể lại không thể làm gì. Lý Thần nhíu mày, lạnh lùng vấn đạo, Dạ Đề, ta mà hỏi ngươi, ngươi hiện tại biết sai lầm rồi sao? Dạ Đề cắn chặt hàm răng, không nói một lời, tựa hồ đang làm rất thống khổ trong lòng dãy rủa. Một lúc lâu, hắn lúc này mới buông xuống tiêu ngạo đầu, phun ra ba cái khuất nhục chưa đến. Ta sai rồi. Rất tốt, nếu ngươi biết sai rồi, vậy thì đi trong địa ngục sám hối đi thôi. Lý Thần tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, bạch cốt ngọc kiếm lại đột nhiên bắn ra óng ánh lóa mắt hàn mang, đâm hướng về phía Dạ Đề yết hầu mệnh môn. Xì xì. Dạ Đề ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, con ngươi sinh cơ tan rã, một con ngã xuống đất. Ám sát thiên tài, cách đấu tông sư Dạ Đề, chết. Trước sau có điều 10 phút, vừa còn ngông cùng tự đại ba đại tông sư, liền như vậy toàn bộ chết thảm. Một ít lá gan khá nhỏ võ giả, từ lâu sợ đến sợ vỡ mật nước, hai chân run cầm cập, thậm chí còn ở chuẩn rút. Lý Thần phủi một cái bụi đất trên người, xoay người nhìn về phía Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ chờ người. Hắn một mặt người xúc nụ cười vô hại, chỉ vào Mãn Sùng, quỷ khóc thi thể của bọn họ cho cạn, nói, được rồi, này ba con rồi giải quyết. Hiện tại, trong lúc đó là không phải có thể coi một cái sổ cái. Chương 196, không có năng lực, ngươi trang cái gì bức. Nhìn Lý Thần nụ cười trên mặt, bao quát Tần Thiên Long, Trương Thiên Duệ hai đại tông sư ở bên trong tất cả mọi người, trong lòng đều không khỏi run lên. Coi như là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đại đa số người, vẫn không thể tin được, trước mắt cái này cười người hiền lành, trắng nõn nà, còn có mấy phần mình tinh tiểu thịt tươi tiềm chất thiếu niên lang, dĩ nhiên là một vị có thể dễ dàng ép giết ba vị võ đạo tông sư ma quỷ. Một ít nhát gan giả, rốt cục không chịu nổi áp lực to lớn trong lòng, hai chân mềm nhũn, dầm một tiếng thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Ai, thôi, ta Nhạn Châu Tần gia phục rồi, từ đây sẽ không tiếp tục cùng các hạ là địch. Tần Thiên Long liếc mắt nhìn bên người con gái, khẽ thở dài một cái, hướng về phía Lý Thần chắp tay. Trương Thiên Duệ nhìn một chút trước tiên chịu thua Tần Thiên Long, thân thể run rẩy, cũng trùng Lý Thần khẽ bước cằm. Ta y thánh môn phục rồi, ta cửa bên cũng phục rồi, từ đây nhìn thấy các hạ, làm né tránh bất lý. Ta vạn mã đường phục rồi, đồng ý cống hiến 100 thất ngàn dặm lương câu, lấy đó bồi tội. Cùng Lý Thần kết làm mối thù thế lực, dồn dập túi đầu túi đầu. Một ít mối thù kết đậm hơn thế lực, còn lấy ra có giá trị không nhỏ lễ vật, lấy này đến biểu thị chính mình ấy nấy. Lý Thần nhíu nhíu mày, rất hứng thú nhìn bọn họ, cười bấn đạo, liền câu này không quan hệ đau khổ phục rồi, lẽ nào đã nghĩ để ta dừng tay sao? Thấy Lý Thần không chịu dừng tay, tất cả mọi người tại chỗ, bất kể là thân thể vẫn là linh hồn, đều không khỏi run rẩy một hồi. Họ Lý cũng đã phục rồi, ngươi còn muốn thế nào? Lẽ nào còn muốn đem đều giết hay sao? Phải biết nơi này nhưng là giết quốc, ai sau lưng không có gia tộc, tông môn, ngươi coi như mạnh hơn, còn có thể cùng cả cái thiên hạ là đi sao? Ta khuyên ngươi vẫn là thấy đỡ thì thôi, có thể đừng khinh người quá đáng. Đang lúc này, một tên tuổi trẻ võ giả đột nhiên đứng ra giơ chân mắng to. Hắn là Tây Nam Lục gia con cháu, trong ngày thường ỷ vào gia tộc thế lực làm mưa làm gió con rồi. Hiện tại thấy Lý Thần kiêu ngạo, dĩ nhiên so với hắn còn hung hăng. Nhất thời nhịn không được, liền đứng ra mở phun. Trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía vị này dám vứt con cọp dâu hùng anh hùng. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, ha ha, ta liền bắt nạt ngươi làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Ta. Lục gia đệ tử nhìn thấy Lý Thần cái kia sắc bén ánh mắt lạnh như băng, sợ đến cả người run cầm cập, không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Ngươi cái gì ngươi, cho ta quỳ xuống. Lý Thần âm thanh đột nhiên tăng cao 3 phần, đem Lục gia đệ tử sợ đến 2 chân mềm nhũn, liền thẳng tắp ngã quỵ ở mặt đất. Nhìn thấy đối phương bộ này hùng dạng, Lý Thần trong con ngươi dần hiện ra một vẻ vẻ khinh thường. Ngươi coi chính mình là cô gái xuyên quần lót ta, không có năng lực còn nhảy ra tinh tướng. Con em Lục gia từ lâu sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hận không thể dùng sức đánh lên chính mình 2 cái to mồm. Chính mình không có chuyện gì chẳng cái gì bức á trước mắt vị này, nhưng là liền tông sư cũng dám dễ dàng chém giết ma quỷ, nếu như muốn cái mạng nhỏ của chính mình, còn không phải động động đầu ngón tay sự tình. Hắn lúc này lại như là chờ đợi quan tòa tuyên án tử tù phạm, cả người hay cùng run cầm cập như thế, run cầm cập cái liên tục. Hừ, thật thô bỉ. Ngay ở tất cả mọi người đều vì vị này tinh tướng phạm ám nắm một vệt mồ hôi lạnh thì Tần Khinh Vũ đột nhiên hừ một câu. Nàng một câu nói này, nhưng làm Tần Thiên Long cho dọa sợ. Khinh Vũ, ngươi mù nói cái gì đó? Lý Thần nhìn về phía Tần Khinh Vũ, một mặt vô tội hỏi, ta chỉ là nói thật mà thôi, lẽ nào điều này cũng có lỗi sao? Tần Khinh Vũ yên lặng, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm gì phản bác Lý Thần. Tần Thiên Long ngượng ngùng nở nụ cười, mau tới trước chịu tội. Lý tiên sinh, tiểu nữ không hiểu chuyện, mong rằng ngươi đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhặt với nàng. Lý Thần rất là rộng lượng khoát tay áo một cái, biểu thị chính mình bất hòa bé gái chấp nhặt. Hắn xoa cằm suy nghĩ một chút, nơi này còn có hơn 100 người, bọn họ sau lưng cũng đều có gia tộc hoặc là tông môn. Chính mình nếu là thật sự đem bọn họ tất cả đều làm thịt rồi, vậy làm phiền nhất định sẽ lũ lượt kéo đến, sau đó ngủ cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Nhưng là này thoái nhượng đi, bọn họ lại có cảm giác chính mình là sợ hãi, bọn họ sau lưng tông môn hoặc là gia tộc. Này không phải hắn muốn hiệu quả. Nếu như không thể một lần đem bọn họ đánh thống, y theo những người này liệu tính, ngày sau khẳng định còn có thể nhảy ra, dùng sức gian vặt, phiền phức vô cùng. Ngay ở Lý Thần tình thế khó xử thời khắc, khóe mắt của hắn dư quang đột nhiên nhìn thấy quỷ khóc cái kia viên đấm máu đầu. Thiên vong tổng cộng có 360 cái phân đà, ngày mùng ngày 9 tháng 7, 15 tháng 7, thất nguyệt 18 này 3 cái phân đà đà chủ đều là võ đạo tông sư. Lấy này đến đẩy, thiên vong tông sư số lượng chí ít cũng có 360 cái. Mà toàn bộ giới quốc ở bề ngoài tông sư số lượng mới bất quá 36 cái. Coi như là thêm vào những kia biết điều tông sư, e sợ cũng chắc chắn sẽ không vượt qua 3 vị mấy. Hai lần so sánh, dù cho là Lý Thần cũng đều không khỏi giật nảy cả mình. Có thể mời chào 360 vị tông sư thay mình bán mạng. Này thiên vong chi chủ khủng bố, có thể tưởng tượng được. Chính mình liên tục chém giết bọn họ 3 vị tông sư, đây tuyệt đối là không chết không thôi mối thủ. Ý gì theo bọn họ tí nhai tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Triển khai trả thù, có điều là chuyện sớm hay muộn. Nếu là chỉ có một mình hắn, Lý Thần ngược lại cũng không sợ. Coi như là thật sự đánh công lại, chính mình nếu là muốn đi, bọn họ ai cũng không giữ được. Nhưng là mình có thể đi, sơ tuyết đây. Nghĩ tới đây thì, Lý Thần tầm mắt, lại đang trong lúc lơ đãng liếc nhìn Tần Thiên Long, Trương Tiên Duệ trên người. Đột nhiên, đầu óc hắn linh quang lóe lên. Đúng vậy, sao không thừa cơ hội này, lợi dụng những người trước mắt này, thành lập một vũ đạo liên minh, đem bọn họ tất cả đều quấn vào chính mình này chiếc chiến xa trên, cộng đồng đối phó thiên vong thứ khổng lồ này. Chỉ cần bọn họ bé ngoan nghe lời, cung cấp đầy đủ tài nguyên, chính mình liền có thể luyện chế ra lượng lớn tụ đỉnh đan, tái tạo ra bách 80 cái võ đạo tông sư, hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ đến lúc đó, coi như thiên vong dốc toàn bộ lực lượng, phía bên mình cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa, tụ lại toàn quốc tài nguyên, tốc độ tu luyện của mình, tất nhiên cũng có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần lòng bàn tay hình thành một cơn lốc xoáy, đem quỷ khóc cái kia viên đấm máu đầu người cho hấp thụ đến lòng bàn tay bên trên. Các vị, các ngươi xem, này vùng hẻo lánh rất di cũng đã rót vào Z quốc nội địa. Chuyện này quả thật chính là đối với Z quốc võ đạo, xích quả quả khiêu khích. Mà nhưng còn chưa biết chưa phát hiện, chỉ lo trước mắt mình mảnh đất nhỏ, ở đấu tranh nội bộ cái không còn biết trời đâu đất đâu, hoàn toàn không để ý sắp đến ngập đầu thái dương. Nghe được Lý Thần bất thình lình đến rồi một câu như vậy, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Vừa vẫn là giết người không chớp mắt ma quỷ, chuyện này làm sao lắc mình biến hóa, liền thành chính nghĩa hóa thân. Tần Thiên Long thì bị Lý Thần cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhạn đáng sơn cách bọn họ Tần ra, có điều 30-50 bên trong lộ trình. Mà nơi này dĩ nhiên ẩn giấu 3 vị võ đạo tông sư, hơn 10 vị cao thủ nhất lưu. Mà thân là Tần gia chi chủ, chính mình đối với này nhưng không biết chút nào. Nếu như những người này muốn đối với bọn họ Tần gia ra tay, e sợ trong một đêm liền có thể đem bọn họ Tần gia cả nhà trên dưới bách mười thành người cho đổ sạch sành sanh. Lý Thần nhạy cảm bắt lấy Tần Thiên Long vẻ mặt biến hóa, bất động thanh sắc nói: "Chư vị, vì Hán vệ Z quốc võ đạo tôn nghiêm, ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không?" Tần Thiên Long hướng về phía Lý Thần chắp tay, nói: "Lý tiên sư, có lời gì, nhưng dạng không sao. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ." Trương Thiên Duệ chờ người, đối với Lý Thần sau đó phải nói, cũng đều tràn ngập tò mò, dồn dập vểnh thai lên đi nghe, e sợ cho bỏ qua bất luận một chữ nào mắt. Lý Thần thấy thời cơ gần đủ rồi, liền háng giọng một cái, nói: "Khắc khắc, này có câu nói đến được, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta thân là Z quốc nhi nữ, sinh ra được thì có Hán vệ dưới chân vùng đất này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vì có thể càng tốt hơn chống đỡ những này vùng hẻo lánh rất gì, Hán vệ Z quốc võ đạo tôn nghiêm. Ta đề nghị thành lập một vũ đạo liên minh." Nghe được Lý Thần lời ấy, ở đây tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Bọn họ đều là các nơi kiệt xuất, có thể vẫn như cũ không cách nào đổi tới Lý Thần cái kia thiên ngoại phi tiên tâm tư. Lý Thần thấy bọn họ còn đang do dự, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Long. "Tần gia chủ, đối với chuyện của lệnh lang, ta cảm giác sâu sắc cái nấy. Như vậy đi, ta chỗ này có một gốc cây tụ đỉnh đan, có thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời mượn cái này khiết kỳ, một lần đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp tông sư cảnh giới." Nghe được Lý Thần, Thần Tiên Long trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. "Ngươi nói đều là thật sự. Đương nhiên, hiện tại ta là có thể đem đan dược cho ngươi." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền từ trong lồng ngực lấy ra một viên hương phiêu phân tán đan dược. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thần ánh mắt đều tràn ngập cực nóng. Mấy người thậm chí còn dùng sức nuốt nổi lên ngụm nước, nếu không là người trước mặt là liền tông sư đều có thể giết Lý Thần, phòng trừng bọn họ đã sớm như là đói bụng như sói nhào tới. Tần Thiên Long chỉ có Tần Phong một đứa con trai, vẫn luôn coi hắn là làm gia tộc người thừa kế đến bồi dưỡng. Hiện tại biết được hắn tay thương, có hy vọng khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn có thể nhân họa đắc phúc, đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp tông sư cảnh giới. Trong lúc giật mình, hắn có một loại nằm mơ cảm giác. Có điều, hắn cũng là một người thông minh, biết Lý Thần động tác này dụng ý tuy rằng hắn vẫn không có làm rõ, Lý Thần trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, có thể này cùng nhi tử Tần Phong tiền đồ so với, hết thảy đều có vẻ không quan trọng gì. Hắn hướng về phía Lý Thần khẽ bước cằm, cung kính dị thường nói: "Lý tiên sư nói có lý, ta Tần gia cái thứ nhất gia nhập liên minh, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ." Lý Thần thấy hắn vẫn tính thức thời, liền thỏa mãn gật gật đầu, đem tụ đỉnh đan đưa tới. "Các ngươi thì sao, ý như thế nào?" "Đúng rồi, ta chỗ này còn có mấy viên tụ đỉnh đan, dự định đem những đan dược này khen thưởng cho những kia câu đối minh làm ra cống hiến người. Nghe được bọn họ cũng có thể được tụ đỉnh đan, tại chỗ liền có không ít người ngay tại chỗ đánh nhịp, biểu thị đồng ý gia nhập liên minh. Có điều, đánh nhịp người, phần lớn đều xuất thân từ bên trong thế lực nhỏ. Vừa đến, bản thân bọn họ thì có phép bản quyền, thứ hai bọn họ cho rằng đây là một cơ hội một bước lên trời. Như Y Thánh Môn, Thái Bình Đạo, Phái Không Động, Phái Thanh Thành những này thế lực lớn người, thì lại không người tỏ thái độ. Dù sao, gia nhập một vũ đạo liên minh chuyện như vậy, không phải là bọn họ có thể quyết định. Dù cho là tông sư Trương Tiến Duệ, cũng không có quyền quyết định này, phải xin chỉ thị mặt trên mới được. Đối với này, Lý Thần ngược lại cũng không khó vì bọn họ. Để mỗi người bọn họ về tông môn, hoặc là gia tộc báo cáo, sau 3 ngày lại cho hắn xác thực trả lời chắc chắn. Vì biểu hiện thành ý của chính mình, Lý Thần còn đối với Trương Thiên Duệ mở ra một, hầu như để hắn không cách nào từ chối điều kiện. Chỉ cần bọn họ Y Thánh Môn gia nhập liên minh, có thể mang Thái Ức Kim Châm phó bản, giao phó cho bọn họ. Chương 197, Thần gia có cô gái mới lớn. Ngày 15 tháng 9, Lý Thần với Nhạn Đăng Sơn, chém giết quỷ khóc, giả đề, mãn sủng ba đại tông sư. Ngày 16 tháng 9, Nhạn Châu Tần gia đầu mối, liên hợp Đông Nam các thế lực lớn gia tộc, dự định thành lập Z quốc vũ đạo liên minh. Ngày 20 tháng 9, Y Thánh Môn đồng ý gia nhập liên minh, cũng dâng lên 100 năm cấp lao tham, linh chi làm gia nhập liên minh quà tặng. Ngày 21 tháng 9, Z quốc vũ đạo liên minh chính thức ở Nhạn Châu thành lập, tổng bộ thiết lập tại Tần gia trang viên. Cũng lấy quỷ khóc, gia đề, mãn sủng tam đại võ đạo tông sư đầu, vì là liên minh thành lập tế cờ. Chủ nhà họ Tần Tần Thiên Long, Y Thánh Môn Trương Thiên Duệ, đảm nhiệm quảng trường, trái phải phó minh chủ, Lý Thần đảm nhiệm tổng minh chủ. Có điều vì biết điều làm việc, hắn từ đầu tới cuối cũng không lộ diện, mà là để Tần Thiên Long bọn họ một tay xử lý. Thái Bình, Không Động, Thanh Thành kiếm phái chờ tông môn, tuy nói khéo léo từ chối Lý Thần để bọn họ gia nhập liên minh đề nghị, có điều nhưng đều dâng lên lễ trọng, như toàn cùng Lý Thần bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Đối với này, Lý Thần đều là ai đến cũng không cự tuyệt, ngược lại cũng là không cần thị phí. Z quốc vũ đạo liên minh thành lập cùng ngày, Thiên Điệu Minh Thiên, địa hai bảng, Lý Thần đứng hàng thiên bảng thứ 9. Đến đây, hắn vang danh thiên hạ. Toàn bộ Z quốc võ đạo giới, đề cập Đông Hoa Lý tiên sư tên, hầu như là không người không biết, không người không hiểu. Anh hùng cố sự bên trong, lại há có thể không có mỹ nữ làm bạn. Trong vòng người đều biết, Thần gia có cô gái mới lớn. Hơn nữa, cũng có rất nhiều con mắt nhìn thấy, Lý Thần ôm Tần Kinh Vũ, ra hiện tại Nhạn Đãng Sơn cảnh tượng. Thậm chí, còn có giang hồ nghe đồn, thiếu niên tông sư Lý Thần, sở dĩ sẽ chém giết quỷ khóc, giả đề, mãn sủng ba đại tông sư, toàn đều là Tần Kinh Vũ. Hơn nữa, còn đưa ra lượng lớn bằng chứng, truyền ra là có mũi có mắt. Chúng quan giận dữ vì là hồng nhan, đây là cỡ nào lãng mạn cố sự. Có không ít tư tưởng đơn thuần mê gái nữ hải, đều cảm động rối tinh rối mù, khóc chính là ảo ảo. Đem Lý Thần coi vì các nàng nam thần, bạch mã vương tử. Đối với Tần Khinh Vũ cũng là các loại ước ao ghen tị. Nhưng mà, làm trận này phong hoa tuyết nguyệt cố sự nữ chủ, Tần Khinh Vũ nhưng không thế nào hài lòng. Nàng biết, trước mắt cái này truyền kỳ thiếu niên, xưa nay đều không yêu thích quá chính mình. Mặc kệ là quá khứ, vẫn là hiện tại, coi như là tương lai, nàng cũng không có tự tin để Lý Thần có thể thích chính mình. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Lý Thần đứng chắp tay, 45 độ giác, ngước nhìn tinh không. Hắn mở to hai mắt, dõi mắt viễn vọng. Tựa hồ muốn ở này mênh mông tinh hà bên trong, ra món đồ gì đến. Kỳ thực, cũng xác thực là như vậy. Hắn ở tầng thứ càng cao hơn bị diện, tiên giới. Tuy rằng, y theo hắn hiện tại năng lực, căn bản là không nhìn thấy tiên giới vị trí, nhưng hắn vẫn là đang cố gắng. Mỗi khi trời tối người yên thì, trong đầu của hắn sẽ hiện ra, thằng bị hắn coi là một đời trí yêu Bắc Minh Tuyết, từ phía sau lưng đâm chính mình một đao cảnh tượng. Mãi cho đến hiện tại, hắn đều không nghĩ rõ ràng, nàng vì sao phải làm như vậy. Bắc Minh Tuyết, ta chân tâm đợi ngươi, ngươi tại sao muốn như thế tàn nhẫn đối xử ta? Tại sao? Lý Thần mắt nhìn tinh không, ở trong lòng điên cuồng hò hét. Có thể trả lời hắn nhưng chỉ là gào thét mà qua phòng, cùng với không biết tên chủ gọi. Đột nhiên, hắn cảm giác bờ vai của chính mình bị người cho vỗ một cái. Hầu như là trong cùng một lúc, hắn nhanh chóng ra tay, một cái liền chặt chẽ nắm lấy tay của người nọ bạn. A! Người đến kêu thảm một tiếng. Lý Thần liếc mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là Tần Khinh Vũ, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi tới nơi này làm gì? Tần Khinh Vũ đầy mặt oan ức nói, nơi này là nhà ta, ta làm sao liền không thể tới? Ngươi có thể hay không buông ra ta, đau quá a. Lý Thần liếc mắt nhìn Tần Khinh Vũ thủ đoạn, mau mau điện giật như thế buông lòng tay. Lần sau, đừng đứng ta mặt sau đập ta. Tần Khinh Vũ xoa xoa đã đỏ lên thủ đoạn, nhìn Lý Thần cái kia mặt không hề cảm xúc mặt, cảm giác trong lòng oan ức cực kỳ. Cái tên này chảo đau lớn chính mình, thậm chí ngay cả một câu lời an ủi đều không có, thật là một khốn nạn. Ngươi chảo thương ta, lẽ nào liền cú xin lỗi đều không có sao? Lý Thần nhìn Tần Khinh Vũ con mắt, phản vấn đạo, ngươi không ở sau lưng ta đập ta, ta như thế nào sẽ chảo thống ngươi đây? Tần Khinh Vũ suýt chút nữa bị Lý Thần câu này vô liêm sỉ thoại cho nghẹn chết, như vậy khốn nạn, khẳng định là chú cô sinh. Nghĩ tới những thứ này, nàng nghĩ lại liền lại nghĩ tới, bên ngoài đã đem mình và Lý Thần phong hoa tuyết nguyệt cố sự lưu truyền sôi sùng sục. Trong ngay mắt, nàng mặt cười liền không khỏi một đỏ, thấp giọng vấn đạo, bên ngoài những kia nghe đồn, ngươi nghe nói không? Lý Thần hỏi, tin đồn gì? Tần Khinh Vũ nổi giận, sáng giọng, còn có thể là tin đồn gì, đương nhiên là người nào đó trùng quan giận dữ vì là hồng nhan cố sự lạc. Lý Thần bừng tỉnh, nói, ừ, ngươi nói cái này à, nhiều chuyện ở trên người người khác, nhân ra muốn nói cái gì, liền nói cái gì thôi. Tần Khinh Vũ thấy Lý Thần nghe không hiểu, chính mình ý tứ trong lời nói, gấp trực dậm chân. Thật là một ngu ngốc, gỗ đầu. Nàng tựa hồ là rơi xuống rất lớn dũng khí, lúc này mới lên tiếng vấn đạo, bên ngoài đều chuyển cho ta là người đàn bà của ngươi, đối với những này, ngươi lẽ nào liền không cái gì muốn nói sao? Lý Thần nhún vai một cái, nói, không có a, nói cái gì? Tần Khinh Vũ lại ở trong lòng mắng một câu ngu ngốc, nàng cũng hoài nghi, chính mình có phải là gặp phải một giả tông sư? Liên thông minh này, hắn là làm sao trở thành tông sư? Vậy ngươi yêu thích ta sao? Hỏi ra câu nói này, Tần Khinh Vũ dùng hết chính mình hết thể dũng khí. Nàng lúc này, lại như là một chờ đợi quan tòa tuyên án kẻ tù tội, thấp thỏm mà lại bất an. Làm gì hỏi cái này? Lý Thần nhìn Tần Khinh Vũ, thuận miệng hỏi. Không có chuyện gì. Tần Khinh Vũ thấy Lý Thần vẻ mặt vẫn, tâm liền ngồi nửa đoạn. Tần Khinh Vũ à, Tần Khinh Vũ, rõ ràng là kết quả như thế, ngươi làm gì thế còn muốn tới hỏi, này không phải bị coi thường à? Nàng ở trong lòng đem mình mắng một trận, liền ngẩng đầu nhìn Lý Thần, lê qua khinh toàn. Ta mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền xoay người hướng gian phòng của mình đi đến. Nhìn Tần Khinh Vũ dần đi xa đi bóng lưng, Lý Thần thuận miệng lẩm bẩm một câu, nha đầu này ở phát cái gì thần kinh? Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ đang chuẩn bị trở về phòng thì đột nhiên nghe có người ở gọi tên của chính mình. Nàng quay đầu nhìn lại, người đến là cha của chính mình, Tần Thiên Long. "Ba, ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Tần Thiên Long nói, "Ta đi xem ngươi ca, vừa vặn đi ngang qua nơi này." Nói xong, ánh mắt của hắn liền lại hướng Tần Khinh Vũ khi đến phương hướng nhìn một chút, hỏi, "Ngươi mới từ Lý Thần bên kia trở về?" Tần Khinh Vũ gật gật đầu, đáp, "Ừm, làm sao?" Tần Thiên Long hướng nhìn chung quanh một chút, xác định bốn bề vắng lặng, lúc này mới hạ thấp giọng, vô cùng thần bí hỏi, "Khinh Vũ, cùng cha giao cái để, quan hệ của các ngươi phát triển thế nào rồi, lúc nào có thể đem việc kết hôn cho xác định được?" "Cha, ngươi mù nói cái gì đó, ta cùng hắn quan hệ gì đều không có. Hơn nữa, hắn tâm cũng không ở chỗ này của ta." Tần Khinh Vũ đỏ mặt, giả vờ cáo giận nói. Tần Thiên Long không nghĩ tới con gái sẽ có phản ứng lớn như vậy, mau mau lôi một hồi cánh tay của nàng, ra hiệu nàng nhỏ giọng một chút. "Khinh Vũ, các ngươi quen biết không lâu, cái thứ gọi là tình cảm này, cần phải từ từ bồi dưỡng, lâu ngày sinh tình mà. Ngươi nếu như có thể cùng hắn kết bách hợp chi được, đối với ngươi, đối với Tần gia đều có bách lợi mà không một hại." Nghe được câu nói sau cùng, Tần Khinh Vũ trong lòng cảm giác rất cảm giác khó chịu. Nàng thuận miệng qua loa một câu, nói tự mình biết, liền lấy mệt mỏi vì là cớ, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Thiên Long còn lầm tưởng, con gái chỉ là thẹn thùng, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới nhi tử Tần Phong gian phòng. Có điều, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, Tần Phong liền trải qua nhân sinh đại bi cùng đại hỷ. Cánh tay bị chém đứt sau, tuy nói phụ thân, bác sĩ bọn họ đều tận lực động viên chính mình không có chuyện gì, có thể trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng, chính mình trở thành một tên tàn phế, đời này đều chỉ có thể dừng lại với nửa bước tiên thiên, cũng không còn cách nào đặt chân tông sư cảnh giới. Khi đó hắn đối với Lý Thần hận thấu xương, mà khi phụ thân đem Lý Thần tụ đỉnh đan đưa đến trước mặt mình, nói viên đan dược kia không chỉ có thể để cho cánh tay của chính mình khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời còn có thể liền như vậy đột phá sinh tử huyền quan, lên cấp tông sư cảnh giới thì hắn liền lại lâm vào một loại phức tạp hơn tâm cảnh bên trong. Lại nghe nói Lý Thần ở Nhạn Đãng Sơn, bằng sức lực của một người, chém liên tục ba vị võ đạo tông sư thì một loại sâu sắc cảm giác vô lực liền dâng lên trong lòng hắn. Coi như mình thuận lợi trở thành võ đạo tông sư, có thể thế nào? Còn không phải như thế, không cách nào vượt qua Lý Thần sao? Hắn lúc này cảm giác Lý Thần lại như là một tòa hoành ở trước mặt mình nguy nga cao sơn, để cho mình chỉ có thể xa xa mà ngước nhìn, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Lúc này hắn đối với Lý Thần cũng đã không còn bao nhiêu sự thù hận, không phải hắn rộng lượng, mà là hận không nổi. Nhân gian nếu có thể phủng nổi ngươi, liền có thể giẫm ngươi, thậm chí liền ngay cả sự sống chết của ngươi đều chỉ ở nhân gia trong một ý nghĩ. Thử hỏi ngươi còn làm sao đi hận? Chương 198, đều là Hương Tiêu gây ra họa. Cảm thấy vô lực người, không ngừng Tần Phong một người, đồng thời còn có cách xa ở Dương Châu công tử Vũ. Dùng tụ đỉnh đằng sau, hắn liền bế quan tu luyện, chuẩn bị dựa vào cái này thời cơ, một lần phá tan sinh tử huyền quan, chứng đạo tiên thiên. Sự tình so với dự đoán còn muốn thuận lợi một ít, có điều nửa tháng, hắn cũng đã đột phá bình cảnh, chính thức bước vào tông sư ngưỡng cửa. Nhưng là ở niềm tin của hắn tràn đầy, cho là mình có thể cùng Lý Thần một trận chiến thì, Nhạn Đãng Sơn bên kia tin tức cũng thuận theo truyền tới. Khi hắn nhìn thấy Lý Thần bằng sức một người, liền giết ba đại tông sư thì, trước thỏa thuê mãn nguyện, cũng bị này buồn đột nhiên xuất hiện nước lạnh, trực tiếp liền cho rót lạnh thấu tim. Trầm mặc hồi lâu, hắn lúc này mới ngửa mặt lên trời thở dài, vừa sinh vũ, hà sinh thần. Nhạn Đăng Sơn, Lý Thần liền giết tam đại võ đạo tông sư, không chỉ là quốc nội chấn động, liền ngay cả nước ngoài đồng dạng cũng là như thế. Malaysia một nhà loại cỡ lớn cao su trong trang viên, Thiên Võng, Thất Nguyệt Liên Minh tổng bộ, liền thiết lập tại cái này nhìn như hào chỗ tầm thường. Một dung mạo đẹp đẽ hầu gái, quỳ lạy ở một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, cung cung kính kính bẩm báo: "Thất Nguyệt đại nhân, căn cứ mới nhất truyền về tin tức, ngày mùng ngày 9 tháng 7, 15 tháng 7, Thất Nguyệt 18 người phụ trách, Dạ Đề, Quỷ Khóc, Mãn Sủng với Tam Tiên trước, chết thảm với Hoa Quốc Nhạn Đăng Sơn." Nghe được tin tức này, người đàn ông trung niên lông mày không khỏi vừa nhíu. "Cái gì? Ba người bọn hắn đều chết rồi? Ai ra tay? Hoa Quốc chiến thần Lý Lăng Thiên sao?" Hầu gái lắc lắc đầu, "Đạo, không phải, là một người tên là Lý Thần thiếu niên." "Lý Thần? Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe tới danh tự này?" Người đàn ông trung niên một mặt kinh ngạc hỏi: "Là Hoa Quốc mới nhất quật khởi thiếu niên thiên tài, có điều nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, tiểu dĩ là võ đạo tông sư. Đại nhân, đây là toàn bộ của hắn tư liệu, ngài xin mời xem qua." Người đàn ông trung niên tiếp nhận hầu gái đưa tới hồ sơ, đại thể xem lướt qua một lần. Cũng thật là cái vũ đạo thiên mới, dù cho là Hoa Quốc chiến thần Lý Lăng Thiên, e sợ đều không kịp hắn như vậy kinh diễm tuyệt luân. "Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Nếu là mặc cho người này trưởng thành, câu đối minh phát triển, e sợ sẽ rất bất lợi." Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, khoát tay áo một cái, nói: "Không sao, để hắn lại đắc ý một quãng thời gian. 10 năm trước, ta tiếp bại Lý Lăng Thiên tay. Lại qua mấy tháng, sẽ đi Hoa Quốc, một lần nữa khiêu chiến Lý Lăng Thiên. Đến lúc đó, lại tiện thể liền hắn đồng thời thu thập, đỡ phải chạy tới chạy lui, phiền phức." Hắn nói dị thường tự tin, thật giống chém giết Lý Thần như vậy một người thiếu niên tông sư, liền như đồng ép chết một con kiến chuyển tùy ý có điều, hắn cũng có như vậy tự tin tư bản. 10 năm trước, thực lực của hắn so với tiên tiên trung kỳ Quỷ Khóc còn muốn hơn một chút. Bây giờ đã qua 10 năm, hắn từ lâu đạt đến tiên tiên hậu kỳ cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Quốc, có thể vào hắn pháp nhãn người, cũng là Lý Lăng Thiên cái kia rất ít mấy người mà thôi. Lý Thần Thiên Phú dù cho kinh diễm tuyệt luân, có thể ở hắn nơi này, còn hoàn toàn không đáng chú ý. Z Quốc Vũ Đạo Liên Minh chính thức thành lập ngày thứ hai, Lý Thần liền làm nổi lên hất tay trường quỹ, trực tiếp trở về Đông Hoa. Loại bỏ rất di, thế thiên hành đạo loại hình khẩu hiệu, này thuần túy là gọi cho người khác nghe. Hắn thành lập liên minh mục đích thực sự, chính là cho mình đan dược, tìm cái đường dây tiêu thụ. Đồng thời coi đây là do, đem toàn quốc tài nguyên tu luyện, tất cả đều tụ tập đến chính mình nơi này. Để việc tu luyện của chính mình tiến độ, làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại liên minh vừa thành lập, bách phế chờ hưng, lung ta lung tung sự tình một đồng lớn, nhưng liền một điểm mỡ đều không có. Hắn mới sẽ không cùng kẻ ngu si như thế, thủ tại chỗ này đây. Trở lại Đông Hoa sau, Lý Thần không làm chốc lát nghỉ ngơi, liền không thể chờ đợi được nữa đi trường học thấy Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết nhìn thấy Lý Thần trở về, đầu tiên là một trận mừng rỡ. Có điều, khi nàng nghĩ lại nhớ tới, cái tên này thả một tuần bộ câu, liền vung vẩy lên vân quyền, hướng ngực hắn đập quá khứ. Lý Thần che ngực, trang làm ra một bộ bị thương rất nặng dáng vẻ. Hắn ở Nhạn Đãng Sơn đối diện ba đại tông sư liên thủ, đều không có ai một hồi. Cũng không định đến lúc này mới vừa trở về, ngay ở Tiểu Tuyết Nhi nơi này đã trúng một quyền. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi biết không, ngươi hiện tại so với ba đại tông sư liên thủ còn lợi hại hơn." "Tông sư? Đây là thứ độ gì, có thể ăn sao?" Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, một mặt ngây thơ hỏi. Lý Thần một tay che ô cái chán, đầy mặt thẹn thùng. Quả nhiên, ở kẻ tham ăn nơi đó, bất luận cái nào mới mẹ sự vật, các nàng đầu tiên cân nhắc vấn đề chính là có thể ăn được hay không. "Đều do ngươi, làm hại ta cái bụng đều đói bụng." Diệp Sơ Tuyết bĩu môi giận một câu. Lý Thần nhún vai một cái, nói: "Cái kia đi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì?" Diệp Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, nói: "Đi ăn tiệc đứng đi, cửa trường học mới mở một nhà, mùi vị cũng không tệ lắm." Lý Thần gật gật đầu, liền bị Diệp Sơ Tuyết lôi đi ăn tiệc đứng. Đây là một nhà lấy học sinh làm chủ yếu khách hàng tiệc đứng quán, trang trí không sai, giá cả cũng tương đương lợi ích thực tế. Bởi hiện tại còn không phải tan học thời gian, vì lẽ đó bên trong chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Trong đó có một nữ hải, chính đang cho nam sinh bắt hương tiêu. Có thể nam sinh vừa há mồm ra, nữ sinh nhưng đột nhiên dùng sức, trực tiếp liền đem bắt tốt hương tiêu, dùng sức nhét vào hắn trong miệng. Ngươi làm gì thế, điên rồi sao? Nam sinh bị nẹn trực ho khan, tức giật quát. Nữ sinh có vẻ rất bình tĩnh, nhìn nam sinh hỏi, nguyên lai ngươi cũng biết, như vậy ăn hương tiêu tư vị không dễ chịu à? Nam sinh cảm giác bạn gái của chính mình có chút không thể nói lý, tức giận nói, này không phải phí lời mà, như vậy ăn hương tiêu tư vị có thể dễ chịu sao? Nữ hài nhưng không chút nào làm chuyện bậy giác ngộ, không cam lòng yếu thế nói, nếu như vậy tư vị không dễ chịu, vậy ngươi mỗi đêm còn như vậy cho ăn ta ăn hương tiêu. Ta buổi tối khi nào, cho ngươi ăn qua hương tiêu. Thoại nói tới chỗ này, nam sinh đột nhiên nhớ tới đến, nữ phiếu nói này hương tiêu không phải đối phương hương tiêu, trong lòng lửa giận nhất thời cũng là tắt một nửa, mau mau thật nói an ủi. Mắt thấy toàn bộ quá trình Diệp Sơ Tuyết, cảm giác bọn họ bộ này xảo có chút không hiểu ra sao. Mãi cho đến hiện tại, nàng đều không nghĩ rõ ràng, này cùng hương tiêu đến cùng có quan hệ gì. Lý Thần Dây hiểu, xa xôi hít một câu. Ai, đều là hương tiêu gây ra họa. Diệp Sơ Tuyết càng thêm một bước, chớp mắt to như nước trong mèo, nghi ngờ hỏi, hương tiêu nhả cái gì họa? Lý Thần nghe vậy mà ra, trong lúc nhất thời, hắn còn thật không biết nên làm gì cùng Diệp Sơ Tuyết giải thích cái này tà ác hương tiêu, liền mau mau khoát tay áo một cái, đem câu chuyện trò chuyển hướng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đến, Tiểu Tuyết Nhi, ăn rau xanh. Không muốn, ta muốn ăn hương tiêu. Nghe được Diệp Sơ Tuyết câu nói này, Lý Thần tay đều không khỏi run lên. Muốn ăn hương tiêu, đây cũng quá tà ác chứ. Nói xong, nàng liền tự mình tự lột cái hương tiêu, dùng sức cắn. Lý Thần thì lại xem sợ mất mật, không khỏi giật cả mình. Chương 199, tinh tướng bị xét đánh. Ta ăn cái hương tiêu mà thôi, ngươi vẻ mặt gì? Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần vẻ mặt quái lạ, hay dùng chân đá hắn một hồi. Lý Thần san chê cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ngươi ăn hương tiêu dáng vẻ rất gợi cảm. Diệp Sơ Tuyết phiên cái đại bạc tiểu gặng, sáng giọng, thiết khẳng định không phải cái gì tốt thoại. Đúng rồi, tháng sau bên trong cuộc thi rất trọng yếu, ngươi cũng không thể lại trốn học. Lý Thần suy nghĩ chính mình gần nhất cũng không có việc gì, liền gật đầu cho đồng ý tốt. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi có thể muốn kiềm chế một chút, đừng làm cho ta không cẩn thận vượt qua ngươi nha. Diệp Sơ Tuyết trắng Lý Thần một chút, nói, thiết liền ngươi cái học trà, mỗi ngày trốn học, còn muốn vượt qua ta, nằm mơ đến đây đi. Lý Thần uống một hớp nước chanh, nhíu nhíu mày, nhìn Diệp Sơ Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết Nhi, đừng nói như thế tuyệt đối mà. Nếu không, đánh cược một lần. Diệp Sơ Tuyết ưỡn lên rất chính mình ngực nhỏ, quẹt mồm nói, cá thì cá, ai sợ ai. Nói đi, đánh cuộc gì? Lý Thần suy nghĩ một chút, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói, liền đánh cược một yêu cầu đi, thua phía kia, vô điều kiện đáp ứng đối phương một chuyện, ngươi thấy thế nào? Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần một mặt cười xấu xa, có một loại linh cảm không lành. Có điều, nàng đối với mình thành tích học tập, có tuyệt đối tự tin, cũng là không để ở trong lòng. Được, ngươi sẽ chờ khóc đi. Ăn xong tiệc đứng sau, Diệp Sơ Tuyết liền xoa xoa chính mình bằng phẳng bụng dưới, méo miệng nói, thử, đều do ngươi, lần này lại nên mập. Lý Thần không nói gì, nhìn Diệp Sơ Tuyết bụng dưới, hỏi, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nơi nào mập? Ta nói mập chính là mập. Diệp Sơ Tuyết một mặt ngạo kiểu cùng tùy hứng. Lý Thần mau mau tước vũ khí đầu hàng, nói, được, hành, hành. Ngươi nói mập liền mập. Đúng. Còn không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, Diệp Sơ Tuyết liền khiến cho kính vô bàn một cái, quệt mồm rất là hoa nước nói. Lý Thần, ngươi lời này là mấy cái ý tứ, ghét bỏ ta đúng không? Lý Thần thẹn thùng. Tiểu Tuyết Nhi, đi đâu? Diệp Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, nói, trường học buổi chiều là hoạt động hóa, không trở về đi tới, ngươi theo ta đi dạo phố đi thôi. Lý Thần gật gật đầu, nói, được. Có điều, bọn họ mới vừa ra cửa, liền nghe đến một trận tiếng mắng chửi. Lý Thần liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên kiên trì tướng quân đỗ, ăn mặc tùng đổ tây phục người đàn ông trung niên, chính chỉ mình mẹ xe đét, quay về quần áo lam lũ bà lão, cùng với nàng có điều 5, 6 tuổi cháu gái, nước miếng văng tung tóe tức giận mắng. Người cái lao bất tử đồ vật, bước đi sẽ không nhìn một chút, nhìn cháu gái ngươi làm ra chuyện tốt, đem ta xe đều cho làm bỏ ra. Bà lão hung hăng chịu nhận lỗi, có thể trung niên này nhà giàu mới nổi vẫn như cũ không nghe theo bất nào, cần phải muốn nàng bồi 20.000 khối tiền sửa xe mới được. Nghe được đối phương há mồm liền muốn 20.000 khối, bà lao sợ đến lão lệ tung hành, trực tiếp liền cho hắn quỳ xuống. Vị ông chủ này, tôn nữ của ta nhi nàng khi còn bé được viêm màng não, có chút xin ốc, không phải cố ý muốn làm hoa ngươi xe, van cầu ngươi đại nhân có lượng lớn, không muốn chấp nhặt với nàng. Lúc nói chuyện, nàng dùng khô gầy như que củi tay, lấy ra một phá khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Bên trong có một tấm 50 nguyên, 2 tấm 10 nguyên, 5, 6 tấm nhất nguyên. Hắn rút ra 2 tấm nhất nguyên phiếu, còn lại tiền tất cả đều chiến hơi đưa tới. Ta lưu 2 khối tiền cho cháu gái mua bánh màn thầu ăn, còn lại tiền toàn đều ở nơi này. Nhưng mà, người đàn ông trung niên liền không thèm nhìn, trực tiếp liền đem cái kia bà lao đưa tới hơn 70 đồng tiền, tất cả đều cho đánh rơi ở địa. Người cái lao bất tử đồ vật, lao tử quang tiền sửa xe cũng phải hết mấy bạn. Người này mấy 10 đồng tiền, ngay cả ta giẫm một cước dầu tiền cũng không đủ. Bà lao hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là ôm cháu gái, dùng gầy trơ cả xương tay lao nước mắt. Diệp Sơ Tuyết không nhìn nổi, tiến lên đem bà lao cho đỡ lên đến. Người xe này nên có xe hiểm đi, chỉ có ngần ấy hoa ngân, đi 4S điếm duy tu, hoa không được vài đồng tiền, hà tất như thế làm khó bà lao đây. Người đàn ông trung niên thấy Diệp Sơ Tuyết dung nhan tuyệt mỹ, hay cùng tiên nữ trên trời nhi như thế, cả kinh hai mắt trực tỏa ánh sáng. Hắn dùng sức nuốt một hồi ngụm nước, nói, xe ta đây nhưng là mới nhất khoảng chạy băng băng, hơn 1 triệu mua đây, tu cái xe không có 50.000, tuyệt đối xuống không được. Ta chỉ hỏi nàng muốn 20.000, cũng đã là nhìn nàng phi thường đáng thương phần lên. Diệp Sơ Tuyết nói, nhưng là bà lão nàng không tiền a. Người đàn ông trung niên hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tuyết, dâm nhiên đang nói, nàng không có tiền, ngươi có thể thế nàng phó mà. Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, ta cũng không có. Người đàn ông trung niên liếm môi nói, cái này dễ bàn, chỉ cần ngươi theo ta một đêm, này 20.000 đồng tiền thì thôi, ngươi thấy thế nào? Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, Lý Thần liền trực tiếp đi tới, chỉ vào mũi của hắn, ngưng thanh quát lên, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, xin lỗi. Người đàn ông trung niên thấy một học sinh trung học, cũng dám để cho mình quỳ xuống xin lỗi, không khỏi giận tím mặt. Ai u, tiểu tử, ngươi rất hành a, biết ta là ai không, liền dám để cho ta quỳ xuống. Lý Thần cười gằn, ta quản ngươi là ai đây, ta mấy ba lần, ngươi nếu là còn không quỳ xuống xin lỗi, ta để ngươi đời này đều không đứng lên nổi. Ha ha, ngươi cái mau đều không có trưởng tề tiểu tử, hù dọa ai đó. Ngươi đạo ra ta hôn xã hội thời điểm, ngươi con mẹ nó còn ở đi tiểu cùng bùng đây. Người đàn ông trung niên nghiêng người dựa vào ở mẹ xe đất trên, một mặt xem thường. Lý Thần cười híp mắt nhìn hắn, nói, ngươi đừng hối hận. Ai hối hận là chính là chó chết, ngày hôm nay không bồi hai bạn của ta đồng tiền, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại gọi người lại đây. Lý Thần trong mắt thu nhỏ lại, bên trong tinh mang lấp lóe, hướng về phía Lam Thiên Bạch Vân, phun ra hai chữ mắt đến. Lôi đến. Chính đang gọi điện thoại người đàn ông trung niên, nghe được Lý Thần ở gọi lôi đến, liền một trận cười nhạo, chỉ vào bầu trời trong trẻo Lam Thiên, nói, tiểu tử ngươi đọc sách đọc nước hả, thật là một đứa ngẩn, này rõ ràng là trời nắng, làm sao có khả năng sẽ có lôi. Hắn lôi tự, vẫn chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, cũng chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Bạch Vân nước ra, sấm chớp, như đi long xà, trực tiếp bổ xuống. Giang giác. Phích lịch dầm. Người đàn ông trung niên bị lôi điện giữa trời bắn trúng, đánh cho là trong cháy ngoài mềm, tóc dựng lên, cả người cháy đen. Mở lớn miệng bá gì, còn phun ra một cái khói trắng. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Má ơi, tiện tay bung lên, chính là thần lôi giáng thế, này sẽ không là đang đóng phim chứ? Một vật lý sinh viên tài cao đẩy một cái chính mình mắt kiếm vào vàng, đưa ra một có vẻ như phi thường giải thích hợp lý. Cái này thật giống là tia chớp hình cầu đi, một loại phi thường hiếm thấy hiện tượng tự nhiên. Nghe được gã đeo kính giải thích, ở đây người vây xem, lúc này mới bán tín bán nghi gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, tia chớp hình cầu vẫn là hiện tượng tự nhiên, chúc cho bọn họ có thể tiếp thu phạm chủ. Nếu như nói, có người tiện tay bung lên, liền đem sấm sét cho chiêu lại đây, chuyện này quả thật chính là lật đổ bọn họ đối với toàn bộ thế giới nhận thức, căn bản là không thể tiếp thu. Có người gọi điện thoại báo cảnh sát, không chỉ trong chốc lát, xe cảnh sát cùng xe cứu thương liền tất cả đều chạy tới. Xuất cảnh cảnh viên hiện trường cho Lý Thần làm cái lục, hỏi dò tình huống cụ thể. Lý Thần một mặt vô tội nói, cảnh sát, ta căn bản cũng không có đụng tới hắn, điểm này đại gia cũng có thể chứng minh. Là chính hắn chuyện xấu làm nhiều rồi, gặp thiết hiện, không có quan hệ gì với ta. Câu nói kia nói thế nào đến, tinh tướng bị xét đánh. Hắn vẫn ở đây tinh tướng, bị xét đánh, không phải chuyện rất bình thường à? Xuất cảnh cảnh sát bị Lý Thần cho dọa sững sờ, hắn lại ngay tại chỗ hỏi dò hai cái người vây xem, xác định Lý Thần nói không sai. Liên đem này gỡ mìn kích sự kiện, cho rằng một hồi chuyện ngoài ý muốn đến xử lý. Người khác tin tưởng Lý Thần chuyện ma quỷ, có điều Diệp Sơ Tuyết nhưng là một chữ cũng không tin. Nàng lôi kéo Lý Thần cánh tay, thấy hai bên không ai chú ý bọn họ, liền hạ thấp giọng, đầy mặt nghi ngờ hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Phất tay một cái, liền đem lôi cho đưa tới. Lý Thần đắc ý nhíu mày, nói, làm sao, ngươi muốn hảo? Diệp Sơ Tuyết tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu, nói, ừ, muốn học, ngươi dạy dỗ ta thôi. Lý Thần giả vờ thần bí cười cợt, xa xôi nói rằng, nếu muốn học được biết, trước tiên cùng sư phụ ngủ. Thiện nhân, không đem ta đuổi tới tay, cũng đừng muốn chuyện này. Chuyện tốt. Nói đến chuyện tốt hai chữ thì, khuôn mặt nhỏ của nàng không khỏi một trận đỏ bừng. Lý Thần hỏi, chuyện tốt đẹp gì? Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần ở biết rõ còn hỏi, liền mắt hạnh trận tròn hỏi, thiện nhân, ngươi cả ngày nghĩ gì thế, như thế xấu xa. Lý Thần nhún vai một cái, nói, cả ngày đều nhớ ngươi a. Diệp Sơ Tuyết thấy mình nói không lại Lý Thần, liền nắm nổi lên nắm đấm. Ngươi cái tiện nhân, cần phải buộc ta động thủ, mới có thể có vẻ bổn đại tiểu thư ta văn võ song toàn đúng không? Tiện nhân, đừng chạy. Diệp Sơ Tuyết nắm đấm, liền đuổi theo Lý Thần. Lý Thần chạy, đột nhiên một cái xoay người, trực tiếp liền đem nàng cho chặn ngang ôm lấy. Diệp Sơ Tuyết vừa mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng, có điều nàng dùng sức dãy rủa mấy lần, thấy không cách nào tránh thoát, lại như là cái dịu ngoan mèo như thế, vẽ ngoan nằm ở Lý Thần trong lồng ngực. Đầu đường một bên khác, có một đôi tiểu tình nhân, nhìn thấy màn này, nữ sinh chỉ vào Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết, đối với mình bạn trai nói, thật là lãng mạn à, ta cũng phải công chúa ôm. Nam sinh liếc mắt nhìn bạn gái cái kia sắp tới 180 cân trọng tải, đẩy một cái kính mắt của chính mình, rất là yêu thương nói, nhân ra được kêu là gợi cảm, ngươi đây là hài hước cảm, nô tỳ ôm bất động à. Chú một, chương 200, ngươi có muốn tới hay không sở một chút. Ở trên đường quay một vòng sau, Lý Thần rồi cùng Diệp Sơ Tuyết đồng thời tiến vào trang phục thương trạng. Diệp Sơ Tuyết thanh thuần đáng yêu, đặc biệt là cười lên, thật có thể nói là ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lục cung phấn đại vô nhan sắc, dẫn tới không ít người liếc mắt quan sát. Hoa, thật là đẹp tiên nữ nhi, ta có một loại luyến ái cảm giác. Nữ sinh là rất đẹp đẽ, chính là nàng bạn trai dài đến có chút xấu. Diệp Sơ Tuyết hì hì nở nụ cười, kéo Lý Thần cánh tay, nói, nghe thấy không, nhân gia nói ngươi xấu đây. Lý Thần nhìn bọn họ một chút, sâu sắc thở dài một hơi. Ai, ngươi nói bọn họ tuổi còn trẻ, con mắt làm sao liền mù cơ chứ? Diệp Sơ Tuyết nghe được trực phiên bạc tiểu gặng, chu mỏ hừ một câu, liền đi chọn quần áo. "Này, ngươi nói ta mặc quần áo gì đẹp đẽ?" Lý Thần nói, "Ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn." Diệp Sơ Tuyết phiên bạc tiểu gặng, quệt mồm sang giọng, "Ừ, ngươi gạt ta, không được, phải chọn một cái." Lý Thần một mặt làm khó dễ, hướng nhìn chung quanh một chút. Ở hắn tay trái nơi, mang theo thắt lưng, váy ngắn, hắc y. Khóe mắt dư quang đảo qua nhãn mác giá cả, không khỏi giật nảy cả mình. 1966 nguyên. Ta lập cái đi, chỉ có ngần ấy vài bóc, dĩ nhiên bán như thế quý. Có điều, khi hắn nhìn thấy bạc như dự, thông khí thật thì, trong đầu lập tức hiện ra cảm giác thoải mái ba chữ đến, nhất thời cũng không do dự nữa. "Tiểu Tuyết Nhi, cái này liền không sai." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần dĩ nhiên cho hắn chọn thắt lưng, váy ngắn cùng hắc y, nhất thời liền phiên cái đại đại bạc tiểu gặng. "Hừ, biến thái, ta mới không muốn xuyên đây." Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều ánh mắt của nàng, nhưng thủy chung không rời váy ngắn cùng hắc y. Nhìn thật lớn một hồi, nàng lúc này mới đi tới Lý Thần trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi thích xem ta xuyên những này?" Lý Thần một mặt hạo nhiên chính khí, nói, "Không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi mặc vào những này, nhất định sẽ." Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to như nước trong veo, thuận miệng truy vấn đạo, "Sẽ cái gì?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Nhất định sẽ rất đẹp." Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gặng, có chút bất mãn nói, "Thiết, lẽ nào ta không mặc những này, liền không đẹp đẽ sao?" Lý Thần nói, "Đẹp đẽ, ngươi mặc cái gì đều đẹp đẽ. Liên toán không mặc gì cả, cũng đẹp đẽ." "Thiện nhân." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần ngôn ngữ có chút hạ lưu, nhấc chân liền đi đá nàng. Lý Thần tiện tay chảo một cái, liền bắt được Diệp Sơ Tuyết mắt cá chân. Nhìn nàng cặp kia trắng non trắng hơn tuyết chân dài to, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra mặc vào hắc ti dáng vẻ. "Này này này, người nào đó chú ý một chút, ngươi dám một ngụm nước miếng nhỏ đến trên đùi của ta, ta cùng ngươi không để yên." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần ngụm nước đều sắp hạ xuống, mau mau nói nhắc nhở, dẫn tới một đám tình nhân liếc mắt. Diệp Sơ Tuyết mắc cỡ mặt cười đỏ chót, thật không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng mau mau rút về chính mình chân dài to, như một làn khói chạy đi. Thấy thế, Lý Thần cũng mau mau đi theo. Diệp Sơ Tuyết quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thần hai tay trống trơn, không khỏi lườm hắn một cái, hạ thấp giọng hỏi, "Quần áo đây?" Lý Thần một mặt ngượng ngực, hỏi, "Cái gì quần áo?" Diệp Sơ Tuyết hàm răng cắn chặt, dùng một loại ý tứ sâu xa ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Thần xem. "Cho ngươi cái ánh mắt, chính ngươi đi lĩnh hội." Lý Thần bừng tỉnh, mau mau tiểu bảo trở lại, đem hắc y, thắt lưng, váy ngắn tất cả đều thu rồi, liền trực tiếp hướng đi quầy thu tiền. Quầy thu tiền tiểu thư thấy Lý Thần cầm hắc y, thắt lưng, váy ngắn, lại hướng Diệp Sơ Tuyết phương hướng liếc mắt nhìn, hơi mỉm cười nói, "Tiên sinh, ngươi rất hạnh phúc à?" Lý Thần cười cợt, không trả lời, tiện tay liền đem thẻ ngân hàng đưa tới. Ra thương chẳng sau, Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần trong tay để bao vây, đỏ mặt hỏi, "Nếu để cho mẹ biết ta xuyên những y phục này, nàng còn không được bóp chết ta à?" Lý Thần đàng hoàng chỉnh trọng nói, "Chỉ mặc cho ta một người xem, không là được à?" Diệp Sơ Tuyết đầu tiên là bản năng tính gật gật đầu, có điều nàng nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy thực sự là quá không rủi ro rẻ, liền lại hướng về phía Lý Thần phiên cái đại đại bạc tiểu gặng. "Hừ, lưu manh, đàn ông các ngươi không một đồ tốt." Lý Thần nhún vai một cái, không tỏ rõ ý kiến. Tiếp đó, bọn họ lại đi dạo một buổi chiều, dòng ra 4 tiếng, đều không làm sao nghỉ chân. Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết, vẫn là đầy sinh lực dáng vẻ, tựa hồ căn bản là không cảm giác bị mệt mỏi. Để hắn cái này tiên đế chuyển thế, đều không khỏi một trận cảm thán, nha đầu này thể lực thật tốt. Cho đến đang lúc hoàng hôn, màn đêm rơi xuống, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới hỏi Lý Thần, đón lấy đi đâu, là trực tiếp về nhà, hay là đi Vân Vũ Sơn biệt thự? Lý Thần suy nghĩ một chút nói đi biệt thự đi. Diệp Sơ Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu nói thật. Nói xong, nàng liền đứng tại chỗ bất động, hai con củ sen giống như cánh tay, còn hơi bung lên. Nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết cái này tư thế, Lý Thần liền biết, đây là muốn tự mình có nàng. Bất đắc dĩ, Lý Thần không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm Diệp Sơ Tuyết trước mặt, ra hiệu nàng bỏ lên. Diệp Sơ Tuyết cười như đứa bé, trực tiếp liền nhảy đến Lý Thần trên lưng. Mới vừa đi tới biệt thự, Diệp Sơ Tuyết liền lại la hét nói bụng, muốn ăn Lý Thần tự mình làm nga bảo diện. Còn nói nếu như làm tốt, đêm nay cho hắn phúc lợi xem. Cho tới phúc lợi là cái gì, đã không cần nói cũng biết. Lý Thần miệng đầy đáp ứng, xoay người tiến vào nhà bếp lộ diện. Có điều nửa giờ, thương ngát nga bảo diện, tiểu dĩ mới vừa ra lò. Diệp Sơ Tuyết như là tiểu thèm miêu như thế, thương phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa, thơm quá a. Ăn xong một bát sau khi, Diệp Sơ Tuyết hỏi Lý Thần còn nước không. Lý Thần hỏi, ngươi không phải muốn giảm béo tới sao? Diệp Sơ Tuyết như là làm nũng như thế, vô cùng đáng thương nói, nhân gia không ăn no, cái nào có sức lực giảm béo a. Lý Thần không nói gì, không thể làm gì khác hơn là lại đi cho nàng xới một chén. Ăn hai bát nga bảo diện, Diệp Sơ Tuyết xoa chính mình bằng phẳng bụng dưới, có vẻ hài lòng. Lý Thần nhẹ nhàng khắc hai lần, nói, khắc khắc, người nào đó có phải là đã quên cái gì? Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, hỏi, đã quên cái gì? Lý Thần nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, nói, không có gì, ngày hôm nay mua quần áo, ngươi không thử xem sao? Diệp Sơ Tuyết bừng tỉnh, lưu manh. Nói xong, nàng liền nhấc lên quần áo, xoay người hướng phòng vệ sinh đi đến. Lại qua sắp tới nửa giờ, Diệp Sơ Tuyết lúc này mới hai gò má xấu hổ, chậm gì gì từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Nàng trên người ăn mặc nhạt tử sắt thắt lưng sam, chỉ tới bắp đùi gốc dễ quần cứng ngắn, trắng non như ngọc trên đùi, là mỏng như cánh ve màu đen tất chân, ý nhị mười phần, không nói ra được gợi cảm. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần trừng trừng nhìn mình chằm chằm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thanh như muỗi ruồi. Đẹp mắt không? Lý Thần theo bản năng bên trong lau nước miếng, như là nghệ thuật gia như thế, đàng hoàng chỉnh trọng gật gật đầu. Hừm, đẹp đẽ. Diệp Sơ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng duỗi ra cái kia mê chết người không đền mạng chân dài to, còn dùng xanh nhạt giống như ngón tay, làm nổi lên có giãn 10 phần hắc y, rất là quyến rũ nói một câu. "Vậy ngươi có muốn tới hay không sờ một chút?" Chương 201, muốn xuyên hắc y tiểu La Lệ thấy Diệp Sơ Tuyết trình diễn hắc y mê hoặc, Lý Thần suýt chút nữa phun máu mũi. "Dời ạ, chuyện này quả thật chính là xích quả quả mê người phạm tội. Coi như là tiên đế, cũng hồn không được a." "Không muốn, ta nhưng là giống như Liễu Hạ Huệ chính tinh nam nhân, làm sao có khả năng?" "Ai nha, cảm giác không sai a." Diệp Sơ Tuyết thấy vừa còn đàng hoàng trịnh trọng Lý Thần, đột nhiên họa phong biến đổi, trực tiếp liền đem móng vuốt đặt ở nàng cái kia bạch hoa hoa trên đùi, trả lại về ma sát ma sát. "A a a, Lý Thần ngươi cái tiện nhân." Lý Thần một mặt vô tội, nói, "Ngươi tất chân có chút nhăn nheo, ta giúp ngươi bước lên." "Không cần cảm ơn ta, ta tên Lôi Phong." Diệp Sơ Tuyết tức giận trực dậm chân, "Ngươi muội a." Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ta không muội a, nha, suýt chút nữa đã quên, Đường Di đã từng nói, muốn cho ta coi ngươi là muội muội đối xử." "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói ngươi cũng đúng, tại sao phải cùng mình không qua được?" "Diệp Sơ Tuyết, ngươi vô liêm sỉ." Lý Thần há mồm ra, lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng, nói, "Ta hàm răng hảo hảo nhỏ, không tật xấu." "Ngươi..." Diệp Sơ Tuyết mới vừa nói một ngươi tự, liền cảm giác miệng mình bị món đồ gì chặn lại. "Ngươi ngoài miệng có hạt cơm, nông dân bá bá trồng trọt không dễ dàng, không thể lãng phí. Câu kia thơ cổ nói thế nào tới, ai biết món ăn trên bàn, hạt hạt đều khổ cực." Lúc nói chuyện, Lý Thần còn liếm liếm đầu lưỡi, một bộ dư vị vô cùng dáng vẻ. "A a a, ngươi bắt nạt ta." Diệp Sơ Tuyết hầu như đều sắp muốn khóc, bất kể là miệng lưỡi trên, vẫn là quyền cước trên, nàng cảm giác mình đều không phải là đối thủ của Lý Thần. Mấy lần giao chiến đều là nàng thua trận, hoàn toàn liền không phải một trọng lượng cấp. Nhìn Diệp Sơ Tuyết tiểu vũ trụ lúc bộc phát, cái kia ngây thơ dáng dấp khả ái, Lý Thần liền không nhịn được đem nàng cho ôm vào trong ngực. Diệp Sơ Tuyết hay cùng cái tám chảo bạch tuộc như thế, ở Lý Thần trong lồng ngực tay chân vũ đạo, không hề có một chút nào muốn yên tĩnh ý tứ. Mà khi nàng phát hiện mình dãy rủa không hề tác dụng thì, liền sẽ từ từ bỏ chống lại, biến thành dịu ngoan mèo con, ở Lý Thần trong lồng ngực qua lại làm phiền. Một lát sau, nàng nhớ tới ba ngày Lý Thần phất tay một cái, liền đem thần lôi cho triệu hoán chuyện kế tiếp, trước mắt không khỏi sáng ngời. "Lý Thần, ngươi dạy ta cái kia triệu hoán thần lôi chứ, nhìn rất đẹp trai nha." Lý Thần lắc lắc đầu, nói, "Ngươi tạm thời học không được, ít nhất phải là tiên thiên cảnh giới mới được." Diệp Sơ Tuyết nghe được chính mình học không được, không khỏi có chút thất vọng. "Vậy ta có thể học cái gì a?" Lý Thần suy nghĩ một chút, chỉ vào bên ngoài sóng nước lấp loáng mặt hồ, nói, "Khinh công thủy trên phiêu, có học hay không?" Nghe được khinh công thủy trên phiêu, Diệp Sơ Tuyết nước long lanh mắt to, lại không khỏi sáng ngời. "Học, đương nhiên học." Lý Thần dẫn Diệp Sơ Tuyết đến mặt hồ, nói, "Theo ta đồng thời học, tĩnh tâm nín hơi, dồn khí đan điền, đem chính mình tưởng tượng thành một mảnh lông chim, hoặc là một đóa cù mò." Diệp Sơ Tuyết chiếu hồ lô hòa biểu, theo Lý Thần ra dáng học lên. "Tiểu Tuyết Nhi, xem trọng lạc." Lý Thần hai tay triển khai, lăng không nhảy lên, giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, như thế, ở trên mặt nước cất bước như thường. "Được rồi, Tiểu Tuyết Nhi, đến phiên ngươi rồi." Diệp Sơ Tuyết nhìn một chút mặt hồ, rụt rè hỏi, "Ta được không, có thể hay không rơi vào đi à?" Lý Thần vỗ bộ ngực, lời thề son sắc bảo đảm nói, "Yên tâm lớn mật thử nghiệm, ta bảo đảm ngươi chắc chắn sẽ không rơi vào trong nước." "Được." Dầm. Thật tự còn chưa dứt lời địa, trên mặt hồ tiểu dị bắn lên bọt nước một mảnh. Diệp Sơ Tuyết quăng một hồi mái tóc ướt nhẹp, hai tay đánh mặt nước, méo miệng đầy mặt toan nước. "Lý Thần, ta hận ngươi." Lý Thần nhìn trong nước Diệp Sơ Tuyết, nhẫn tuấn bất cấm. "Tiểu Tuyết Nhi, đều là ta sai, ta không nên đánh giá cao sự thông minh của ngươi." Diệp Sơ Tuyết ở trong nước một trận bay nhảy, dùng thủy đi dội bên bờ Lý Thần. Có điều, nàng có một luồng không chịu thua sự dẻo dai. Ở liên tục lạc thủy thất 8 lần sau, rốt cục có thể thừa thế xông lên, miễn cưỡng chạy đến hồ bờ bên kia. "Tiểu Tuyết Nhi, không sai a." Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết thành công, liền giơ ngón tay cái lên cười tán một câu. "Hi hi, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút buồn cô nương là ai." Lý Thần cởi chính mình áo khoác, một cái liền đem nàng cho bao lên, mang theo vài phần sủng địch mùi vị nói, "Mau mau đi thay quần áo ngủ, đừng cảm lạnh." "Ừ, tốt. Ngươi chờ xem, ta sớm muộn có một ngày có thể so với ngươi lợi hại." Nói xong, Diệp Sơ Tuyết liền rên lên vui vẻ ca khúc được yêu thích, như thỏ như thế, nhảy nhảy nhót nhót trở về phòng. Nhìn Diệp Sơ Tuyết bóng lưng, ở trong lúc lơ đãng, Lý Thần khẽ miệng bên trên, phát họa ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Đây là hắn muốn dùng một đời một kiếp đi thủ hộ người. Trong chớp mắt, hắn dĩ nhiên có mấy phần vui mừng. Vui mừng mình có thể trùng sống cả đời, còn có thể gặp phải đẹp nhất nàng, bù đắp quá khứ tiếc nuối. Có điều, có một chút vẫn để cho hắn không cách nào tiêu tan. Vậy thì là Bắc Minh Tuyết phản bội. Lý Thần ngẩng đầu nhìn chăm chú tinh không, thật lâu không nói. "Ca ca." Đang lúc này, An Nhiên từ họa bên trong nhẹ nhàng đi ra. Lý Thần bị An Nhiên hô hoán, từ quá khứ trong ký ức cho kéo trở lại. "An Nhiên, ngươi còn chưa ngủ à?" An Nhiên lắc lắc đầu, trừng mắt nước long lanh mắt to, ngây thơ hỏi, "Không có, ca ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy, có phải là có tâm sự à?" Lý Thần nghe vậy một trận kinh ngạc, "An Nhiên, ngươi như thế tiểu, liền biết tâm sự." An Nhiên chu miệng nhỏ, gác ý nói, "Đương nhiên, An Nhiên còn biết ca ca rất yêu thích tỷ tỷ đây." Lý Thần khẽ mỉm cười, vỗ vỗ An Nhiên đầu. "Ngươi biết đến còn không ít mà." An Nhiên nháy mắt một cái, hỏi, "Ca ca, tỷ tỷ y phục trên người thật là đẹp, An Nhiên cũng muốn." Có thể bị An Nhiên gọi là tỷ tỷ người, tự nhiên chỉ có Diệp Sơ Tuyết một. Mà Diệp Sơ Tuyết hôm nay mặc chính là thắt lưng, váy ngắn cùng tất chân. 16, 7 tuổi bé gái, lại muốn xuyên những này. "An Nhiên, ngươi còn nhỏ, vẫn chưa thể xuyên những kia. Hôm nào ngươi nếu như yêu thích, ta để tỷ tỷ mua cho ngươi mấy thân đồng trang trở về." An Nhiên xẹp xẹp miệng, lấy này đến biểu thị chính mình kháng nghị. Vậy cũng tốt, chờ ta lớn rồi, lại mặc cho ca ca xem, có được hay không? Lý Thần đầy mặt kinh ngạc, lúc này trong đầu của hắn chỉ có 8 chữ, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Chờ ngươi lớn rồi lại nói, thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi. An Nhiên tiểu gà mổ thóc như thế gật gật đầu, nói, đã được, vậy ta đi ngủ. Ca ca, ngủ ngon nha. Lý Thần hướng về phía An Nhiên phất phất tay, An Nhiên, ngủ ngon. Dạ tuy nhưng đã sâu hơn, có thể Lý Thần nhưng đầy bụng tâm sự, hoàn toàn không buồn ngủ. Kiếp trước, hắn là đứng thẳng ở tiên giới đỉnh cao tiên đế. Có thể hắn bây giờ, chỉ có điều là cái tiên thiên tông sư thôi. Chương 202, không nên cùng nữ sinh giảng đạo lý. Lãnh nguyệt treo cao, linh tinh ánh chiều tà, rơi ra nhân gian. Trên đỉnh núi, Lý Thần ngồi khoanh chân, đóng chặt hai con mắt, cảm ngộ thiên địa tinh thần chi lực. Ở tại trên đỉnh đầu, còn có nhất đạo mắt thường khó có thể phát hiện vòng xoáy, chính lấy nghịch kim đồng hồ tốc độ xoay tròn. Chu vi mấy ngàn mét linh lực, lại như là bách xuyên hối hải như thế, ở chỗ này tụ hợp. Làm Lý Thần ý thức, đến 3 vạn mét trên không thì, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng trắng, cắt ra đêm đen nháy mắt, hướng bắc cực khu vực bay đi. Bắc cực quang. Nhận ra được những này, Lý Thần trong lòng không khỏi một trận phấn khởi. Nếu như có thể bắt lấy này đạo bắc cực quang, chính mình liền có thể nhờ vào đó khiết kỳ, tu luyện quang đồng thuật, cuối cùng bản giảm. Nhớ tới ở đây, Lý Thần lập tức liền đem chủ ý đánh vào bắc cực quang trên người. Nhưng mà, bắc cực quang lại như là có ý thức như thế. Ở đối với Lưu Vân tầng bên trong, xuyên tới xuyên lui, rất bình ngậm. Ai đu, cùng ta chơi trốn miêu miêu đúng không? Lý Thần lại ám để chân nguyên, thêm vào ba đạo ý niệm, chia làm ba đường đại quân, đối với bắc cực quang tiến hành toàn phương vị vây đuổi chặn đường. Trải qua hơn nửa giờ truy đuổi, Lý Thần phóng thích đạo thứ 9 ý niệm, rốt cục truy đuổi trên bắc cực quang, đem cho chặn lại trở về. Lý Thần thấy đã đắc thủ, trong lòng đại hỉ, hương phấn hô, quang đến. Bạch. Bắc cực quang cắt ra trường không, phóng ra hóng ánh hào quang chói mắt, đem toàn bộ đêm tối đều cho chiếu rọi thành ban ngày. Có điều, thoáng qua trong lúc đó, này đạo bắc cực quang liền hòa vào Lý Thần trong con ngươi. Ha ha, ta quang đồng xong rồi. Quang đồng là Lý Thần kiếp trước phải giết tuyệt kỹ một trong. Đỉnh cao thời kỳ, một chút có thể diệt tinh cầu. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là vừa lĩnh ngộ quang đồng thuật. Đừng nói diệt tinh cầu, coi như là diệt một chỉ đại điểu, phòng trường đều phi thường quá trường. Cách mạng chưa thành công, vẫn cần chăm chỉ nỗ lực mới được. Căn cứ kiếp trước chính mình đối với quang đồng thuật hiểu rõ, Lý Thần điều động đến, ngược lại cũng đúng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều nửa cái buổi tối rèn luyện, hắn cũng đã có thể thông thạo triển khai môn thần thông này. Lý Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Sắp trời còn sớm, vừa bạn mượn cơ hội này, thử một chút này quang đồng thuật uy lực bao nhiêu. Quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền tinh tâm nín hơi, dồn khí đan điền, đem toàn thân chân nguyên linh lực, tất cả đều tụ tập với hai mắt bên trên. Chờ thời cơ thành thục thời khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, từ bên trong bắn ra nhất đạo bóng ánh tinh mang, bắn thẳng đến Cửu Thiên Vân Tiêu mà đi. Cùng lúc đó, vạn mét trong trời cao, có một chiếc Mỹ Liên hàng máy bay đang tự tây hướng đông phi hành. Làm bạch quang cùng máy bay tiếp xúc thì, cổng kềnh thân máy bay đột nhiên kịch liệt chiến hai lần, tựa như lúc nào cũng có rơi kỳ nguy hiểm. Cabin bên trong hành khách, tất cả đều sợ đến mặt xám như cho tàn, sợ hai bất an nhìn ngoài cửa sổ đạo kia quỷ dị bạch quang. Tao ngộ vật thể không rõ tập kích, xin mời các vị hành khách không nên kinh hoàng, thắt chặt dây an toàn, không muốn tùy ý đi lại. Cơ trưởng dùng thanh âm run rẩy, giải thích trước mặt gặp phải quỷ dị tình huống. Cùng lúc đó, trên núi Lý Thần nhưng là lông mày nhíu chặt, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, đột nhiên hướng trong trời cao, đánh ra một cái đại thủ ấn. Vừa mất đi cân bằng, muốn rơi kỳ phi cơ chở hành khách, bị đại thủ ấn nâng đỡ cánh. Ở người điều khiển thông thạo thao túng dưới, chuyển nguy thành an. Trải qua này mạo hiểm quỷ dị một màn, bất kể là cơ trưởng, nữ tiếp viên hàng không, vẫn là hành khách, đều cảm giác được khó mà tin nổi. Thờ phụng cờ dịt hành khách thì lại đem những này coi là thượng đế cứu vớt. Hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng Amen, dáng góc tiểu tụy cảm tạ thượng đế. Lý Thần gặp khách kỳ đã an toàn, lúc này mới đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Má ơi, vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật, suýt chút nữa để chỉnh khung máy bay, đều kia hủy người vong. Trải qua này một hồi tiểu tiểu phong ba qua đi, Lý Thần cũng vô tâm tu luyện nữa, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Ở sắp ngủ trước, hắn theo thói quen tiến vào Diệp Sơ Tuyết gian phòng. Lúc này Diệp Sơ Tuyết đã đổi rộng rãi phim hoạt hình áo ngủ, chăn mền trên người có hơn một nửa đều rơi trên mặt đất, ngọc thể ngang dọc, thương diễm cảnh tượng, không nói hết mê hoặc. Lý Thần cười lắc lắc đầu, tiến lên sẽ bị tử nhặt lên đến, chúng tân bang nàng đắp kín. Đang lúc này, Diệp Sơ Tuyết đột nhiên đưa một câu: Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, có phải là lại muốn chiếm ta tiện nghi a? Lý Thần nghe vậy mẩn ra, thuận miệng đáp: Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tỉnh rồi. Nhưng mà Diệp Sơ Tuyết lại không lại trả lời, mà là lật qua lật lại thân, thay đổi cái tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ. Lý Thần xem tương đương không nói gì, ta lật cái đi, nói mơ đều không quên mắng ta một câu. Hắn lại đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn ngủ mỹ nhân như thế Diệp Sơ Tuyết, xoay người lui ra gian phòng. Có điều, hắn vừa đóng cửa lại, bên trong liền lại chuyển tới Diệp Sơ Tuyết cái kia lười biếng âm thanh. Ta biết bay, phi a phi. Cong. Tiểu Tuyết Nhi, làm sao? Lý Thần nghe được âm thanh không đúng, liền lại mau mau đẩy cửa phòng ra. Diệp Sơ Tuyết chính co quắp tọa ở dưới giường, một cái tay xoa chính mình tọt tở, méo miệng oan nước nói, đau quá. Lý Thần bừng tỉnh, hóa ra nha đầu này lại đi giường. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói mình cũng bao lớn người, làm sao còn cùng đứa bé như thế, ngủ một giấc đều có thể rơi xuống đất. Ta tình nguyện, không được a, không cho cười. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần dám cười nhạo mình, liền rỗi ra xanh nhạt giống như ngón tay, thở phì phò nói, được, ta không cười, ta bảo đảm không cười. Ha ha, ha ha. Lý Thần nguyên bản cũng không muốn cười, có điều bị Diệp Sơ Tuyết cái kia điềm đạm đáng yêu vẻ mặt chọc cười đến thực sự là nhẫn tuân bất cấm. A a a, Lý Thần ngươi cái tiện nhân, chỉ biết bắt nạt ta. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần cười tứ không e dè, nhất thời thì có chút phát điên. Lý Thần cũng không tiếp lời, tiến lên liền đem Diệp Sơ Tuyết cho thật chặt ôm lên. Chỉ cần Diệp Sơ Tuyết phát điên, Lý Thần liền đi ôm nàng. Không tốn thời gian dài, nàng sẽ tiêu dừng lại. Sau đó lại như cái dịu ngoan tiểu miêu nhi, ý ôi tại trong ngực của hắn. Lý Thần đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, cười vấn đạo, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi vừa nãy làm cái gì mộng?" Diệp Sơ Tuyết chớp chớp con mắt, nói, "Ta đang luyện tập thủy trên phiêu." "Hừ, đều do ngươi." Lý Thần không nói gì, "Ngươi ở trong mơ luyện tập thủy trên phiêu, điều này cũng có thể trách trên ta." "Ừ, thì trách ngươi." Diệp Sơ Tuyết một mặt ngạo kiểu, rất là tùy hứng hử một câu. "Này, Tiểu Tuyết Nhi, ta có thể giảng điểm đạo lý không?" Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc kiểu gặng, sáng giọng, "Thiết, ngươi không biết nam nhân không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý sao?" Lý Thần nghĩ lại vừa nghĩ, có vẻ như cũng thật là như vậy. Cùng một tháng lưu 7 ngày huyết, hơn nữa còn có thể nhảy nhót tương bừng sinh vật, xác thực không có đạo lý gì có thể giảng. "Tiểu Tuyết Nhi, vì phòng ngừa ngươi lần thứ hai đi giường, ta tối hôm nay ôm ngươi ngủ đi. Ngươi không cần dùng như vậy cảm kích ánh mắt nhìn ta, những thứ này đều là ta phải làm. Hơn nữa, ta cũng đã đáp ứng được gì, nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi." Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần, hỏi, "Sau đó, ngươi liền đem ta chăm sóc lên giường?" Lý Thần, lời này nói không thật xấu, thực sự là để hắn không có gì để nói. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần không nói lời nào, phải ý hử một câu. "Thiết, muốn chiếm ta tiện nghi liền nói rõ, làm gì nói như thế đường hoàng, thực sự là dối trá." Lý Thần con ngươi qua lại đi một vòng, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Tiểu Tuyết Nhi, ta nghĩ chiếm món hời của ngươi." "Hừ, Lý Thần ngươi thật là một đại tiện nhân, đồ lưu manh. Không biết liêm sỉ như vậy, ngươi dĩ nhiên cũng có thể nói ra được." Lý Thần nghe được một mặt không nói gì, "Rồi ạ, còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận, này rõ ràng là ngươi để ta mình nói được làm sao?" Chương 203, ca ca nam nhẫn, đệ đệ cũng không nam nhẫn. Trong lúc vô tình, Đông Vương đã nổi lên ngân bạch sắc. Diệp Sơ Tuyết ý ôi tại Lý Thần trong lòng, điềm điềm ngủ. Đang lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lý Thần cũng không thấy là ai điện thoại di động, tiện tay liền theo rơi xuống nút nhận của gọi. "Này, ai vậy?" "Lý Thần, tại sao là ngươi? Này không phải Sơ Tuyết điện thoại di động sao?" Ngủ đến còn có chút mơ hồ, Lý Thần trực tiếp liền đẩy một cái Diệp Sơ Tuyết, nói, "Tiểu Tuyết Nhi, đường di điện thoại." Diệp Sơ Tuyết xoa xoa buồn ngủ mông lung con mắt, bản năng tính hô một tiếng. "Mẹ, sáng sớm, ngươi tìm ta có việc à?" Điện thoại bên kia đường di, cảm giác thấy hơi ngổn ngang. Nghe con gái cái kia mông lung lười biếng âm thanh, khẳng định là còn chưa có tình ngủ. Chỉ cần là cái đầu óc người bình thường, đều có thể đoán được, đây là tình huống thế nào, huống chi là tiếp thu quá giáo dục cao đẳng Đường Lam. "Ai, này hai đứa bé, thực sự là không khiến người ta bất lo, xem ra cần phải tìm cái thời gian, cẩn thận mà cùng hai người bọn họ nói chuyện mới được." Kỳ thực, Đường Lam cũng không phải phản đối con gái cùng với Lý Thần. Nàng lo lắng chính là hai người bọn họ hiện tại tuổi còn quá nhỏ, tâm trí chưa thành thục, quá sớm liền ăn trái cấm, đối với sau đó nhân sinh ảnh hưởng không tốt. Đường Lam không chỉ là y học bác sĩ, đồng thời còn là tâm lý học thạc sĩ. Đối với có phản bội tâm lý thời kỳ trưởng thành, am hiểu sâu độ không bằng Sơ đạo lý này. Bởi vậy, nàng cũng không có ở trong điện thoại trách cứ Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần, chỉ là căn dặn bọn họ, những này thiên thành bên trong H7N9 bệnh độc tàn phá, đã có mười mấy lên bệnh nhân phát bệnh tử vong án lệ. Nhắc nhở bọn họ nhất định phải chú ý an toàn, khoảng thời gian này không muốn ăn gà vịt thịt heo loại hình ăn thịt. Thân thể nếu là xuất hiện bị sốt, cảm mạo loại hình bệnh trạng, muốn lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng, còn tiện thể nhắc nhở bọn họ một câu, hiện tại nhiệm vụ là hảo hảo học tập, không muốn bởi vì thời kỳ trưởng thành kích động mà ăn vụng trái cấm. Đối với Đường Di ngàn dặn dò và dặn, Lý Thần toàn làm gió bên hai. Đùa giỡn đây, hắn kiếp trước nhưng là tiên đế tôn sư, làm sao có khả năng sẽ sợ này tiểu tiểu H7N9 bệnh độc. Có điều, Diệp Sơ Tuyết nhưng là mặt buồn rười rượi. Nàng ngược lại cũng không phải đang lo lắng cái gì bệnh độc, mà là vì mẹ câu cuối cùng nhắc nhở mà lo sợ bất an. Dù sao, nàng từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Hiện tại, nhưng ở Lý Thần dẫn dắt đi, bắt đầu chậm rãi đổi bại. Diệp Sơ Tuyết vung vẩy phân quyền, liền hướng Lý Thần ngược đập quá khứ. "Hừ, đều do ngươi, để người ta đều cho mang hỏng rồi." Lý Thần một cái bắt được Diệp Sơ Tuyết thủ đoạn, thuận thế một duệ, đem lâu vào trong ngực. "Tiểu Tuyết Nhi, ta lại làm sao?" Diệp Sơ Tuyết nói, "Ta mẹ thật muốn biết chuyện." Lý Thần một mặt vô tội nói, "Trong lúc đó chuyện gì cũng không có à, bị lôn tô còn muốn thuật thiết." Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạp kiểu gặng, nói, "Thiết, trong lồng ngực ôm một như hoa như ngọc cô đường, nhưng không hề làm gì cả, nói ra ai tin à?" Nói xong, nàng thật giống nghĩ tới điều gì, chớp mắt to như nước trong mèo, đàng hoàng trịnh trọng hỏi, "Đúng rồi, Lý Thần, ngươi có phải là sinh lý có vấn đề à?" "Nạp Nhi." Nha đầu này dĩ nhiên hoài nghi hắn sinh lý có vấn đề. Coi như là ca ca nam nhẫn, đệ đệ cũng tuyệt không nam nhẫn. Lý Thần một diều hâu vươn mình, liền đem Diệp Sơ Tuyết cho ép đến dưới thân. "Tiểu Tuyết Nhi, ta sinh lý có phải là có vấn đề, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Thái Tông Hoàng đế đã nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn nha." Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần đột nhiên xuất hiện cử động cho sợ hết hồn, trong đầu của nàng lập tức liền hiện ra những kia tu tu hình ảnh. Khuôn mặt nhỏ bá một hồi liền đỏ, hầu như đều sắp muốn chảy ra máu. Nàng ở trên sơ trung thì, ngay ở mẹ công tác trong bệnh viện, xem qua nữ nhân sinh con phim khoa giáo. Phụ nữ có thai cái kia thống khổ khó nhịn vẻ mặt, đến nay vẫn làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Sơ Tuyết liền rụng cả tay chân, liều mạng dãy rồi lên. "Không muốn, ta còn nhỏ đây." Lý Thần nguyên bản chỉ là dự định cùng Diệp Sơ Tuyết chỉ đùa một chút, dọa một hồi nàng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, phản ứng của nàng dĩ nhiên như vậy quá khích, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng vuốt Diệp Sơ Tuyết cuối sợi tóc, mán ma ngày này nói, "Tiểu Tuyết Nhi, xin lỗi, ta vừa nãy có chút kích động." Diệp Sơ Tuyết lúc này cũng đã tiêu dừng lại, nàng trừng mắt mắt to như nước trong eo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. "Thần, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Chờ thêm 2 năm, ta lại cho ngươi có được hay không?" Thật là một nhà đầu độc. Lý Thần nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Sơ Tuyết tóc đen, đem chăm chú lâu vào trong ngực. Diệp Sơ Tuyết ý ôi tại Lý Thần trong lòng, còn dùng sức hướng trong lồng ngực của hắn cùng, tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống. Lúc này, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Lý Thần không nói lời nào, Diệp Sơ Tuyết cảm giác tình cảnh có chút lúng túng, liền thuận lợi mở ra TV. Lúc này, đài truyền hình chính đang đưa tin H7N9 bệnh độc, phỏng vấn địa điểm chính là đường Di vị trí thị đệ nhất bệnh viện Nhân dân. Còn có một chút thân nhân bệnh nhân, vây quanh một nắp vải trắng giường bệnh, khóc tan nát cõi lòng, người nghe được thay đổi sắc mặt, người nghe rơi lệ. Đường Di nhưng là đầy mặt vẻ bại đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn ngập bất lực cùng hổ thẹn. Lưu cảm bệnh độc thực sự là đáng sợ, hại chết nhiều người như vậy. Nếu có thể có một loại đặc hiệu dược, có thể vãn cứu tính mạng của bọn họ là tốt rồi. Nếu như vậy, mẹ cũng không cần khổ cực như vậy. Diệp Sơ Tuyết vành mắt từng hồng, lẩm bẩm lầu bầu lên. Lý Thần con ngươi qua lại đi một vòng, tầm mắt ở theo bản năng bên trong, lập tức liền muốn hoàn công Vân Sơn trên trận pháp. Thân thể sở dĩ sẽ cảm hóa lưu cảm bệnh độc, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trong cơ thể không có tương ứng kháng thể, thân thể miễn dịch lực hạ thấp, để ghi lại bệnh độc hồng cầu nhân cơ hội xâm nhập trong cơ thể, dẫn đến khỏe mạnh tế bào quy mô lớn bệnh biến, trong cơ thể các loại bộ phận suy kiệt, cho đến chết. Nếu là dùng Vân Sơn trận pháp luyện chế ra linh thủy, cho bệnh nhân ăn vào, chỉ cần không phải bệnh đến giai đoạn cuối, trên căn bản liền có thể cứu về được. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần liền đem ý nghĩ của chính mình đơn giản cùng Diệp Sơ Tuyết nói một lần. Diệp Sơ Tuyết vui mừng khôn xiết, kích động hỏi, "Có thật không?" Lý Thần gật gật đầu, nói, "Ừm, có 90% chắc chắn đi, có thể thử một chút." "Ừ, Lý Thần, ngươi thật là lợi hại nha." Lúc nói chuyện, tình không chính mình Diệp Sơ Tuyết, dĩ nhiên ở Lý Thần trên mặt, tàn nhẫn mà mổ một hồi. Hơn nữa, Lý Thần không nghĩ tới Diệp Sơ Tuyết sẽ có phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời không có bất kỳ phòng bị nào, tại chỗ liền bị nàng cho đẩy ngã, đặt ở dưới thân. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cái nữ lưu manh, có phải là muốn bất lịch sự ta a?" Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, sáng giọng, "Thiết, nghĩ hay lắm, thiên tài muốn bất lịch sự ngươi đây." Lý Thần xẹp xẹp miệng, "Không muốn bất lịch sự ta, vậy ngươi còn không mau mau lên." Diệp Sơ Tuyết thấy mình chính cưỡi ở Lý Thần trên người, mắc cỡ khuôn mặt nhỏ đều sắp muốn chảy ra máu, một cái duệ lên chăn, liền chui vào. Lý Thần nhìn có chút buồn cười, có điều cũng không lại đi đùa giỡn nàng, mà là xoay người hướng phòng khách đi đến, tiếp tục thao túng thượng chưa hoàn thành Vân Sơn trận pháp. Chương 204, Vân Sơn linh trận Vân Sơn đại trận hạt nhân, chủ yếu là Hà Đồ, bên trong ghi chép tiên thiên bát quái, cùng với Lạc Thường, bên trong ghi chép ngũ hành luân hồi. Lấy mắt trận làm trung tâm, dựa theo càn ba liền, khôn sáu đoạn, cách bên trong hư, khảm bên trong mãn, chấn động ngưỡng vụ, cấn phúc bát, nói trên quyết, tốn dưới đoạn vị trí bày trận, hình thành một đóng kín luân hồi tiểu thế giới. Từ sáng sớm vẫn bận sống đến hoàng hôn, Vân Sơn đại trận này mới xem như là viên mãn hoàn thành. Diệp Sơ Tuyết đi lên phía trước, chỉ vào trong phòng khách những kia cổ quái kỳ lạ trang trí, nghi ngờ hỏi, "Chuyện này làm sao có thể chữa bệnh a?" Lý Thần không đáp lời, mà là nhằm vào Diệp Sơ Tuyết cười thần bí. "Có được hay không, thử một chút không thì biết thôi." Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to như nước trong eo, hỏi, "Làm sao thì a?" Lý Thần cười không nói, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, giống như thanh long hấp thủy. Trong phút chốc, ào 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 dòng nước, lại như là được một loại nào đó triệu hoán như thế, hướng Vân Sơn mắt trận chảy xuôi mà đi. Từ bắc phương khảm môn chảy vào, đông phương cảnh môn chảy ra, toàn bộ thiết trí tinh chế thủy tài nguyên tuần hoàn cơ khí. Lý Thần lấy tới một lần tính chén nước, nhận tràn đầy một chén, nhấp một miếng. Mùi vị cũng không tệ lắm, "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Diệp Sơ Tuyết tiếp nhận Lý Thần đưa tới chén nước, quan sát tỉ mỉ một hồi bên trong thủy. Từ ở bề ngoài xem, cùng phổ thông tinh kết thủy không khác nhau chút nào, nhìn chính là một chén bình thường bạch khai thủy, chi thức càng trong suốt mà thôi. Lý Thần hướng về phía Diệp Sơ Tuyết khẽ mỉm cười, nói, "Uống đi, mùi vị cũng không tệ lắm." Diệp Sơ Tuyết gật gật đầu, liền nhẹ nhàng vung lên cái cổ uống lên. "Hoa, thật lương a." Nửa chén dưới nước đổ, Diệp Sơ Tuyết trong nháy mắt cảm giác tinh thần sáng láng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng bừng, thật giống như vừa uống bạch tửu như thế. Lý Thần cười hỏi, "Tiểu Tuyết Nhi, cảm giác thế nào?" Diệp Sơ Tuyết nói, "Thật thoải mái, ta còn muốn uống." Lý Thần lại cho nàng nhận một chén, thuận miệng căn dặn một câu, "Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể uống 3 chén, không muốn mê rượu nha." Diệp Sơ Tuyết như là tiểu thèm miêu như thế, tiếp nhận chén nước liền rầm rầm uống một hơi cả sạch. Linh thủy mặc dù tốt uống, có điều trong lòng nàng vẫn có không ít nghi ngờ. "Lý Thần, này linh thủy thật có thể chữa bệnh sao?" Lý Thần vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, "Đương nhiên có thể, bao trị bách bệnh. Còn trì vào bảo, không mang thai không dục đây." Diệp Sơ Tuyết lại tiến lên nhận một chén linh thủy, đưa tới Lý Thần trước mặt. "Vậy ngươi có thể muốn uống nhiều một chút, hảo hảo bồi bổ." Lý Thần nghe vậy mà ra, nhìn một chút Diệp Sơ Tuyết đưa tới linh thủy, đột nhiên tỉnh ngộ. "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đây là mấy cái ý tứ a?" Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đã hiểu rõ, nhanh chân liền hướng phía cửa chạy. "Khà khà, ngươi không bắt được ta." "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi tài học nửa ngày khinh công, liền dám ở trước mặt ta đắc sát. Như thế không ăn, nắm lấy cũng bị đánh tở tở nha." Lúc nói chuyện, Lý Thần bóng người lóe lên, liền đuổi theo. "Tiểu Tuyết Nhi, nhanh lên một chút chạy, ta muốn bắt được ngươi." Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đuổi theo, cũng là đột nhiên theo tăng tốc. Thấy tình cảnh này, Lý Thần khẽ miệng bên trên vung lên một vẻ tâm nhu thực hiện được ý cười. Hắn một thuấn di, liền vọt đến Diệp Sơ Tuyết phía trước, giang hai cánh tay, nên tiếp nàng đến. Diệp Sơ Tuyết không nghĩ tới Lý Thần lại đột nhiên ra hiện tại trước mặt mình, không kịp phanh lại, trực tiếp liền một con tải đến trong ngực của hắn. "Ai u, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi ngực lớn như vậy, đem ta đều cho xô ra nội thương, ngươi tạo sao?" Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần nói hạ lưu, liền vung lên tiểu từng quyền nện ngực hắn. "Chán ghét nhi, nào có nói như vậy nhân gia." Lý Thần nặng nặng Diệp Sơ Tuyết mập mạp trắng trẻo khuôn mặt, nói, "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi bệnh viện đi, nhìn linh thủy, đối với trị liệu H7N9 bệnh độc có hiệu quả hay không?" Diệp Sơ Tuyết gật đầu lia lịa, nói, "Được. Đúng rồi, ta xem những kia dược phẩm trên đều có cái bảo đảm chất kỳ. Cái này linh thủy có hay không bảo đảm chất kỳ?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Chỉ phải cái này Vân Sơn linh trận ở, biệt thự chu vi 500m trong phạm vi đều không gặp qua kỳ. Có điều ra phạm vi này, hạ thiên cũng là nửa giờ bảo đảm chất kỳ, mùa đông nhiệt độ thấp, linh lực trôi đi tốc độ so sánh chậm. Có lẽ sẽ lâu một chút, có điều phòng trừng cũng chỉ có khoảng một tiếng. Nếu là dùng đặc chế lọ chứa, nói thí dụ như bình ngọc loại hình vật, cái 3-5 ngày nên không thành vấn đề." Diệp Sơ Tuyết là cái thông minh nhanh trí con gái, rất nhanh sẽ bắt lấy bên trong then chốt. Vậy nếu như đem những này linh thủy chứa đựng ở trong bình ngọc, lại đặt ở tủ lạnh bên trong ướp lạnh đây, là không phải có thể lâu hơn một chút? Lý Thần gật gật đầu, đáp, "Ừm, đúng, như vậy có thể mức độ lớn giảm thiểu linh lực trôi đi. Cái 10 ngày nửa tháng nên không thành vấn đề." Diệp Sơ Tuyết linh động con mắt, giữa trời chớp hai lần, nói, "Nếu như có thể 10 ngày nửa tháng, nếu như vậy, nên là có thể cứu lại càng nhiều bệnh nhân tính mạng." Nhìn đơn thuần thiện lương Diệp Sơ Tuyết, Lý Thần khẽ miệng bên trên vung lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, chớp chớp mỹ lệ mắt to, hỏi, "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có hoa sao?" Lý Thần thân tay sờ soạn nàng mềm nhắn mái tóc, nói, "Không có, trong phòng khách có một ít bình ngọc, trang điểm linh thủy đi bệnh viện đi." Diệp Sơ Tuyết dùng sức gật gật đầu, nói, "Được." 8 giờ tối, đèn rực rỡ mới lên. Dựa theo lẽ thường mà nói, ngoại trừ trách nhiệm bác sĩ ở ngoài, cái khác bác sĩ nên cũng đã tan việc. Nhưng là, ngày hôm nay thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ, nhưng tất cả đều ở phòng làm việc của viện trưởng bên trong mở hội. Bọn họ tranh luận đề tài, nhưng là làm sao hữu hiệu ứng đối tàn phá H7N9 bệnh độc. Viện trưởng Trung Trị Quốc nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, xuất mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc. "Ngày hôm nay, lại có một vị cảm hóa H7N9 bệnh nhân bất hạnh qua đời, đôi này, chuyện này đối với bệnh viện ảnh hưởng rất là ác liệt. Bộ vệ sinh Trương bộ trưởng đối với này cũng phi thường bất mãn, hy vọng thị bệnh viện có thể mau chóng lấy ra đối lập biện pháp giải quyết, đến ứng đối lần này H7N9 bệnh độc, đại gia có ý kiến đến gì, có thể nói năng thoải mái." Nhưng không người nói tiếp. Ở đây hết thảy bác sĩ, bất luận già trẻ, đối với này tất cả đều im miệng không nói. Đại gia đều không đốc, bất kể là ai, trong lòng đều phi thường rõ ràng, đây chính là một khối khoai lang bằng tay. Chính mình ra chủ ý, nếu có thể có hiệu quả, đúng là đều đại hoan hỉ, được cả danh và lợi chuyện tốt. Có thể nếu như bởi vậy dẫn đến trị liệu thất bại, thậm chí lại có bệnh nhân tử vong, trách nhiệm này người nào chịu? Hơn nữa, từ tình huống trước mắt đến xem, người sau độ khả thi muốn xa lớn hơn nhiều so với người trước. Coi như không cần phụ chủ yếu trách nhiệm, danh nghĩa bệnh nhân tử vong, này ở y học trong vòng cũng là một cực kỳ nghiêm trọng chỗ bẩn. Tuổi trẻ bác sĩ lo lắng sẽ nhờ đó ảnh hưởng sau này mình tiên đồ, tuổi già bác sĩ thì lại sẽ lo lắng đập phá chính mình nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm bằng hiệu, cứ thế muộn tiết khó giữ được. Đại gia mỗi người có các tiểu toán bản, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, diện diện tư thứ. Chương 205, xảy ra chuyện, ta phụ trách. Trung viện trưởng thấy không có người nói tiếp, liền bắt đầu điểm khởi binh đến. Hán điểm cái thứ nhất binh, là ở trong bệnh viện, cẩn trọng công tác sắp tới 50 niên, đã về hưu quá lao chuyên gia. "Trần lão, ngươi là phương diện này lao chuyên gia, có thể có cái gì hữu hiệu biện pháp?" Trần lão một mặt ngẫm hiệu, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lắc lắc đầu, nói, "H7N9 bệnh độc là một loại kiểu mới bệnh độc, hơn nữa tỷ lệ tử vong rất nhanh, từ phát bệnh đến chết vong, vẹn vẹn chỉ cần mấy ngày mà thôi. Ngoại trừ trước đó làm thêm dự phòng, tránh khỏi cùng gà vịt hiếp đáp tiếp xúc ở ngoài, đừng không có pháp thuật khác." Trung viện trưởng truy hỏi, "Cái kia hiện tại trong bệnh viện tiếp thu, cái kia 7 cái đã cảm hóa quá bệnh nhân, bọn họ nên làm gì?" Trần lão suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay, "Không thể làm gì nói, để bọn họ chuyển biệt đi, bệnh viện thực sự là không thể ra sức." Nghe được Trần lão, cái khác bác sĩ cũng đều dồn dập biểu thị đồng ý, này 7 cái đã cảm hóa bệnh độc bệnh nhân, vẫn là sớm đưa đi sớm được, đại gia mắt không gặp tâm không phiền. Coi như các bệnh nhân tất cả đều phát bệnh tử vong, chỉ cần không ở trong bệnh viện, rồi cùng bệnh viện cùng với bản thân bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ cũng không sẽ nhờ đó lại đi phụ bất kỳ trách nhiệm. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Đường Lam đột nhiên nhấc tay lên tiếng, "Trung viện trưởng, ta không đồng ý, hiện tại bệnh nhân tình huống rất nguy hiểm, không thích hợp lặn lội đường xa chuyển viện. Hơn nữa, bọn họ rời đi bệnh viện sau, đối với bên người thân nhân bằng hữu rất dễ dàng tạo thành giao nhau cảm hóa. Một khi lan tràn ra, thế tất sẽ tạo thành toàn bộ thành thị khủng hoảng. Đường chủ nhiệm, này lời hay ai cũng sẽ nói. Chỉ là đem bệnh nhân ở lại trong bệnh viện, bọn họ nếu là lại phát bệnh, thậm chí là vì vậy mà tử vong. Đến lúc đó, người nào chịu người này trách nhiệm?" Đưa ra ý kiến bất đồng người, tên là Đồ Mới Bừa. Hắn cùng Đường Lam bình thường quan hệ, tuy nói không tính quá tốt, tuy nhiên không cái gì mối thủ. Chỉ là song phương đều là phó chủ nhiệm y sư, khoa lý lao chủ nhiệm cuối năm liền muốn về hưu. Hắn từ tin tức ngầm bên trong nghe nói, viện phương tưởng ở hắn cùng Đường Lam hai người này phó chủ nhiệm y sư bên trong, đề bạt tới một vị, đảm nhiệm toàn bộ phòng chủ nhiệm y sư. Hiện tại có sỉ nhục đối thủ cạnh tranh cơ hội, hắn lại há chịu buông tha. Xảy ra chuyện, ta đến phụ trách. Đường Lam trong lòng quý lên, liền chủ động đem trách nhiệm ôm đồm ở trên người mình. Đồ mới vừa không ngờ tới Đường Lam như vậy kích động, trầm trọng nói, "Đường chủ nhiệm, xin hỏi, ngươi lấy cái gì đến phụ trách nhiệm này?" Nghe được Đồ mới vừa hùng hổ dọa người truy hỏi, Đường Lam nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao trả lời. Kỳ thực, nàng cũng không biết nên làm gì đến phụ lớn như vậy trách nhiệm. Chỉ là bác sĩ nghề nghiệp sứ mệnh cảm nói cho nàng, tuyệt không có thể ở bệnh nhân cần nhất cứu trợ thời điểm, cách bọn họ mà đi. Nhưng mà, ngay ở toàn bộ phòng làm việc của viện trưởng yên tĩnh không hề có một tiếng động, tầm mắt mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía không thức thời Đường Lam thì, cửa phòng đột nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra. Nếu là có chuyện gì xảy ra, ta đến toàn quyền phụ trách. Người nói chuyện, tự nhiên chính là mới vừa đổi tới bệnh viện Lý Thần. Mọi người tất cả đều là một trận kinh ngạc, trợn mắt lên sững sờ nhìn, cái này đột nhiên xông tới khách không mời mà đến. Đồ mới vừa hỏi, người là ai? Đường Lam thấy là Lý Thần cùng Sơ Tuyết, vội vàng tiến lên lên tiếp. Lý Thần, Sơ Tuyết, các ngươi làm sao đến rồi? Nơi này không phải các ngươi hồ đồ địa phương, mau đi ra. Diệp Sơ Tuyết đàng hoàng trịnh trọng nói, mẹ, không có hồ đồ. Lý Thần ca ca tìm tới trị liệu H7N9 bệnh độc đặc hiệu dược, hơn nữa hiệu quả lập tức rõ ràng. Trong nháy mắt, toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh lại. Có điều, cái kế tiếp trước mắt, liền bạo phát ổ tiếng cười. Đồ mới vừa càng là cười ra nước mắt, tiểu muội muội, này trị bệnh cứu người, không phải là các ngươi cháu đi thăm ông nội. Nể mặt Đường chủ nhiệm, liền không truy cứu các ngươi trách nhiệm, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng mở hội. Lý Thần đi lên phía trước, lạnh lùng nở nụ cười, nói, trong tay ta nếu là có trị liệu H7N9 đặc hiệu linh dược, lại nên nói như thế nào? Đồ mới vừa xem thường nói, nhiều chuyên gia như vậy, đều không có nghiên cứu chế tạo ra cái gì đặc hiệu dược. Ngươi mới vừa lớn lên, liền dám ăn nói ngông cuồng. Lý Thần vẫn chưa trả lời, mà là lại hỏi ngược một câu, ngươi quản ta bao lớn làm gì, cũng chỉ hỏi ngươi một câu, ta nếu là có đặc hiệu dược, ngươi nên nói như thế nào? Trong tay ngươi nếu là có thể trị H7N9 bệnh độc đặc hiệu dược, ta đổ mới vừa liền trực tiếp vào. Đồ mới vừa bị Lý Thần cho đối ở, dưới tình thế cấp bách cũng không cố trên cái khác, trực tiếp liền phát ra một phi thường tàn nhẫn lời thề. Lý Thần cười với hắn cười, nói, được, đây chính là tự ngươi nói. Đồ mới vừa cắn răng nói, đúng, ta nói. Ta liền không tin, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, có thể có cái gì đặc hiệu dược. Nói xong, hắn liền đưa mắt nhìn sang Đường Lam. Đường chủ nhiệm, nhà các ngươi ra giáo, thật là không phải bình thường lợi hại, ta đổ mới vừa khâm phục. Ở đồ mới vừa xem ra, Lý Thần xuất hiện, cho hắn một cơ hội tuyệt hảo. Bất luận làm sao, Đường Lam cũng phải vì là này ra trò khơi hại phụ trách. Dù sao, dính đến bệnh nhân sinh mệnh an toàn, này không phải là đùa giỡn sự tình. Nói không chắc, nàng còn sẽ nhờ đó mà từ trước, bị kéo vào y học giới danh sách đen bên trong. Hơn nữa, cả đời này đều muốn có lấy cái này chỗ bẩn, không thể ở chính quy ba vị trí đầu trong bệnh viện, đảm nhiệm bất kỳ chức vụ. Đường Lam không thèm để ý đồ mới vừa chết lời, mà là đầy mặt lo lắng nhìn Lý Thần cùng Diệp Sơ Tuyết. Lý Thần, Sơ Tuyết, các ngươi mau trở lại ra, đừng ở chỗ này hồ đồ. Lý Thần nhìn Đường Lam con mắt, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Đường gì, ta không có hồ đồ, xin tin tưởng ta một lần." Đường Lam thấy Lý Thần ánh mắt trong suốt, chân thành, cũng không phải như là đang nói đùa dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận ngờ bực. Lẽ nào, trong tay hắn thật sự có cái gì đặc hiệu linh dược? Diệp Sơ Tuyết kéo lại Đường Lam cánh tay, thấp giọng cầu khẩn nói, "Mẹ, Lý Thần ca ca có thể lợi hại, ngươi liền để hắn thử một chút đi." Đường Lam thấy cùng Lý Thần vẫn luôn không thế nào đối phó, cả ngày hay cùng vui mừng oan gia như thế nữa nhi bà bối, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Nàng lại nghĩ lại nhớ tới, chính mình sáng sớm cùng Sơ Tuyết gọi điện thoại thì cảnh tượng, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lẽ nào, hai người bọn họ trong lúc đó, thật sự đã ăn vụng trái cấm? Nếu không, y theo Sơ Tuyết tính tình, thái độ đối với Lý Thần, làm sao sẽ chuyển biến nhanh như vậy? Trương Ái Linh đã từng nói, muốn chinh phục một người đàn ông, liền muốn trước tiên chinh phục hắn thực quản. Mà muốn chinh phục một người phụ nữ, liền muốn chinh phục nàng ít nói. Từ con gái vẫn luôn đang vì Lý Thần nói chuyện tình huống đến xem, hiển nhiên là đã bị hắn cho chinh phục quá. Đường Lam thực sự là khó có thể tưởng tượng, luôn luôn là cô gái ngoan ngoãn con gái, cũng sẽ làm ra ăn vụng trái cấm chuyện như vậy. Có điều, nàng là cái văn minh mẫu thân, vẫn chưa ngang ngược chỉ trích. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này. Về nhà sẽ cùng ngươi tính sổ. Đường Lam vỗ một cái con gái đầu, nói rồi câu này không đầu không đuôi, liền xoay người nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần, trong tay ngươi thật sự có trị liệu H7N9 bệnh độc đặc hiệu dược. Lý Thần gật gật đầu, nói, ừm. Lúc nói chuyện, hắn lại như là ảo thuật như thế, móc ra mấy cái bình ngọc nhỏ đến. Đường gì, chính là những này. Lúc này, trung viện trưởng, Trần Lao mấy người cũng đều đi lên phía trước. Trần Lao tiếp nhận một cái bình ngọc, đặt ở chóp mũi người một cái. Trung viện trưởng hỏi, Trần Lao, thế nào? Trần Lao dừng một chút, lắc lắc đầu, nói, vô sắc vô vị, người khiếu giác không cách nào nhận biết bên trong đường thành phần. Vì thận trọng để, ta kiến nghị vẫn là bắt được kiểm nghiệm khoa kiểm nghiệm một chút đi. Trung viện trưởng gật gật đầu, liền đem một bình dược thể đưa cho phụ trách kiểm nghiệm khoa Lý khoa trưởng. Tiểu Lý, bắt được các ngươi kiểm nghiệm khoa kiểm nghiệm một hồi bên trong đường thành phần, tốc độ càng nhanh càng tốt. Được rồi, viện trưởng. Tiểu Lý tiếp nhận bình ngọc, liền hấp tấp hướng cửa thang máy chạy đi. Thấy tình cảnh này, Đồ mới vượt nhưng là một trận cười nhạo. Vô sắc vô vị, cái kia không phải là bạch khai thủy mà, này có cái gì tốt kiểm nghiệm, thực sự là lãng phí thời gian. Đối với điểm này, Lý Thần đúng là không có phản bác. Hắn nói không sai, cái kia trên căn bản chính là bạch khai thủy, chỉ có điều là chú nhập linh lực bạch khai thủy. Chương 206, ta muốn trực tiếp ăn tường. Sau 20 phút, Lý khoa trưởng đem ra kiểm nghiệm báo cáo, nói bên trong không chứa bất kỳ hóa học thành phần. Còn không chờ trung viện trưởng cùng Trần lão lên tiếng, đồ mới vừa liền bắt đầu giơ chân, nhằm vào Lý Thần cùng Đường Lam các loại châm chọc nói móc ngôn ngữ, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Đường Lam trong lòng không chắc chắn, không dám cùng đồ mới vừa tranh chấp. Dù sao, trong tỉnh, trong thành phố nhiều chuyên gia y học như vậy, đều đối với H7N9 bệnh độc bó tay toàn tập. Từ lý trí góc độ trên giảng, chỉ cần đầu góc người bình thường, đều sẽ không tin tưởng Lý Thần như vậy một học sinh trung học. Lý Thần nhìn ra Đường Lam tâm tư, tự tin nói, "Đường Di, tin tưởng ta." Đường Di thấy Lý Thần nói tự tin, cũng là cố hết sức gật đầu đáp ứng. Kiểm nghiệm khoa không ở chính giữa diện kiểm nghiệm ra cái khác bất kỳ thành phần, coi như là dùng, với thân thể người nên cũng không cái gì độc tác dụng phụ. Hơn nữa, đối diện tàn phá H7N9 bệnh độc, bọn họ đối với này tất cả đều bó tay toàn tập, mặc kệ Lý Thần nói thật giả, cũng có thể thử nghiệm một phen, ngựa sống coi như ngựa chết ý. Nghĩ tới những thứ này, Đường Lam liền nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Thần bay. "Lý Thần, cố lên, Đường Di tin tưởng ngươi." Nói xong, Đường Lam liền chuyển hướng trung viện trưởng, khẩn cầu, "Viện trưởng, để hắn thử một chút đi, xảy ra chuyện gì ta phụ trách." Không giống nhau, không chờ Đường Lam thoại âm lập địa, đồ mới vừa lần thứ hai giơ chân. "Đường Lam, đây chính là việc quan hệ 7 tên bệnh nhân sinh mệnh an nguy. Nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi có thể chịu nổi trách nhiệm này sao?" Đường Lam căm tức đồ mới vừa, cùng loạt quát, "Đồ chủ nhiệm, vậy ngươi nói nên làm gì? Hiện tại để bọn họ chuyển viện, chính là để bọn họ không công đi chết. Làm một danh y sinh, ngươi nhận tâm sao?" Chẳng ai nghĩ tới, luôn luôn ôn văn nhí nhã, xưa nay đều bất hòa bất luận người nào mặt đỏ Đường Lam, dĩ nhiên cũng có tức giận một mặt. Đồ mới vừa bị sợ hết hồn, liên tục lùi về phía sau đi, chỉ lo Đường Lam sẽ nhào lên cắn hắn như vậy. Diệp Sơ Tuyết mau tới trước, nâng lên Đường Lam. "Mẹ, ngươi đừng nóng giận." Lý Thần đi tới đồ mới vừa trước mặt, trùng hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Đồ chủ nhiệm đúng không, nhớ tới ngươi mới vừa nói, trong tay ta linh dược, nếu là có thể trị liệu H7N9 bệnh độc, ngươi nhưng là phải trực tiếp ăn tường." Đồ vừa bị Đường Lam cho nổ đuổi một trận, trong lòng lửa giận chính thịnh, cũng diện hồng nhị xích quát, "Ta liền không tin, ngươi này điểm bạch khai thủy, còn có thể trị liệu nhiều chuyên gia như vậy, đều bó tay toàn tập lưu cảm bệnh độc. Đợi lát nữa nếu như không hiệu quả, ta xem các ngươi kết thúc như thế nào, làm sao chịu nổi trách nhiệm này." "Tốt lắm, ngươi lửa khán sướng buồn, chờ xem." Ném câu nói này, Lý Thần cũng sẽ không lại đi để ý đến hắn, xoay người nhìn về phía Đường Lam. "Đường Di, những này linh thủy, ngươi cho những kia cảm hóa H7N9 bệnh nhân ăn vào, 2 đồng 5 ml, người trưởng thành 10 ml. Đại khái nửa giờ sau, sẽ có rõ ràng hiệu quả." Lý Thần vừa nói xong, đồ mới vừa liền lại bắt đầu ồn ào lên. "Ai, người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là khoác lác không làm bản nháp. Nửa giờ liền có thể có hiệu quả, người coi mình là hoa đà chuyển thế, vẫn là y thánh sống lại." Đối diện đồ mới vừa chê cười, Lý Thần ngược lại cũng không giận, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu. "Ha ha, đồ chủ nhiệm, ngày hôm nay không cho ngươi trực tiếp ăn tưởng, coi như ta thua." Đường Lam gật gật đầu, cứ dựa theo Lý Thần từng nói, đem những kia nước linh tuyển phân biệt cho 7 tên bệnh nhân ăn vào. Tiếp đó, chính là lo lắng chờ đợi. Trong lúc này, đồ mới vừa cái miệng túi kia cũng vẫn không có rảnh rỗi các loại ồn ào. Nếu không có Đường Di ở đây, Lý Thần khẳng định dùng miệng rộng quất hắn. Đại khái đợi 20 phút, một đứa bé trai âm thanh từ trong phòng bệnh chuyển đến. "Mẹ, ta đói, ta nghĩ ăn hamburger." Nghe được âm thanh này, Đường Lam trong lòng đại hỉ. Đây là 35 giường, ngày hôm trước xác thực trần cảm hóa H7N9 bệnh độc, từ nhập viện đến hiện tại đã có tam thiên không ăn đồ ăn, dựa cả vào đánh dinh dưỡng một chút duy trì, hơn nữa hai ngày nay bệnh tình vẫn ở chuyển biến xấu. Trung viện trưởng, Trần lao chờ người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập hướng trong phòng bệnh tuôn tới. Bé trai cha mẹ nghe được hải tử chủ động nói muốn ăn đồ ăn, mừng đến phát khóc, mau mau xoa xoa nước mắt, đi xin chỉ thị bác sĩ. "Đường thầy thuốc, con trai của ta hắn chủ động muốn ăn đồ ăn, này có phải là chuyển biến tốt ta?" Đường Lam trước tiên trấn an được tâm tình kích động thân nhân bệnh nhân, liền mau tới trước kiểm tra số 35 giường bé trai bệnh tình. Hắn sắc mặt tuy rằng vẫn là rất trắng bệnh, nhưng nếu là nhìn kỹ, không khó phát hiện đã có mấy phần hưởng hảo. "Viện trưởng, Trần lão, ngươi xem." Trung viện trưởng cùng Trần lão lần lượt tiến lên kiểm tra, lại liếc nhìn nhau. "Đừng đội cho hắn ăn đồ ăn, lập tức hút máu xét nghiệm, nhìn trong máu bệnh độc hàm lượng còn có bao nhiêu." Trong lúc này, lại có hộ sĩ lần lượt lại đây báo cáo, nói mấy vị khác cảm hóa H7N9 bệnh nhân cũng đều rõ ràng xuất hiện chuyển biến tốt. Nhìn thấy tình huống gây bất lợi cho chính mình, đồ mới vừa liền lại bước lên cổ họng ngược lên. "Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế, ngươi này sẽ không phải là thuốc kích thích chứ?" "Ta cho ngươi biết, thuốc kích thích nhưng là quốc gia dược giam cục minh lệnh cấm chỉ." Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần liền cầm trước tấm kia xét nghiệm đan, tàn nhẫn mà ngã tại trên mặt của hắn. "Đây là trước xét nghiệm kết quả, trừng lớn ngươi mắt chó nhìn rõ ràng, nhìn bên trong đến cùng có hay không tăng thêm thuốc kích thích." Đồ mới vừa tiếp nhận xét nghiệm đan, sắc mặt lập tức liền trướng thành chư căn sắc. Lý Thần nhìn sắc mặt so với xuyên kịch trở mặt còn muốn đặc sắc đồ mới vừa, lạnh lùng nói rằng, "Thử, ngươi sẽ chờ trực tiếp ăn tường đi." Đang lúc này, kiểm nghiệm khoa tiểu Lý cầm mới ra đến xét nghiệm báo cáo đan, kích động nói năng lộn xộn. "Viện trưởng, viện trưởng, ngươi xem, ngoại trừ 2 tên bệnh tình vô cùng nghiêm trọng bệnh nhân ở ngoài, cái khác 5 tên bệnh nhân lưu cảm bệnh độc hàm lượng cũng đã hạ thấp bình thường đều trị trở xuống. Hơn nữa, cái kia 2 tên bệnh tình bệnh nghiêm trọng người, trong máu bệnh độc hàm lượng cũng mức độ lớn hạ thấp." Trung viện trưởng tiếp nhận báo cáo đan, kích động hai tay run rẩy. Đã là tuổi thất tuần Trần lão, nhìn kỹ 3 phút, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn đang xác định chính mình không có hoa mắt nhìn lầm sau, không khỏi ngửa mặt lên trời tự gọi thẳng, "Kỳ tích, kỳ tích, này thật đúng là y học giới trên kỳ tích." Lý Thần cười nhạt, rất là khiêm tốn nói, viện trưởng, trên đời này sẽ không có ta này linh thủy chỉ không được bệnh. Nếu như có, vậy thì hai bình. Trung viện trưởng tiến lên kéo lại Lý Thần tay, kích động nói, tiểu huynh đệ, nhắc không, là tiểu thần ý đi, ngươi này linh nước phối mới. Lý Thần cười nhạt, nói, viện trưởng, ta đây là tổ tiên truyền xuống độc nhất bí phương. Các ngươi coi như là biết phương pháp phối chế, cũng xứng chế không ra linh thủy. Vừa nãy không đều kiểm nghiệm mà, bên trong không chứa bất kỳ tăng thêm thành phần. Nghe được Lý Thần nói như vậy, Trung viện trưởng trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ thất lạc đến. Hóa ra là như vậy a. Lý Thần gật gật đầu, nói, viện trưởng, ngươi nếu là cần linh thủy, có thể thông qua đường gì tìm ta. Dù sao, cứu sống là nhân viên y tế thiên chức mà. Nghe được Lý Thần câu nói này, Trung viện trưởng gật đầu liên tục. Hay, hay, được, đa tạ tiểu thần y. Tiểu thần y, ta nghĩ mời mọc ngươi vì là bệnh viện chủ nhiệm y sư, không biết ý của ngươi như thế nào. Lý Thần nghe vậy mở ra, nói, viện trưởng, đa tạ lòng tốt của ngươi. Có điều, ta còn muốn đến trường đây, lúc này sắp liền muốn thi đại học, tạm thời không thể phân tâm. Trần viện trưởng trầm ngâm chốc lát, lập tức đã nghĩ cái chết chung biện pháp. Vậy dạng này đi, ta mời mọc ngươi vì là bệnh viện vinh dự viện trưởng, không cần mỗi ngày đến bệnh viện tòa ban, ngươi xem cái này thế nào? Nghe được vinh dự viện trưởng bốn chữ, ở đây tất cả mọi người đều cả kinh trận to hai mắt. Vinh dự viện trưởng tuy nói không có thực quyền gì, có thể ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Chỉ có đối với bệnh viện có cực kỳ chắc việc cống hiến, hoặc là lĩnh quốc gia đặc thù tiền trợ cấp bên trong khoa viện viện sĩ, mới có thể thu được này một tù binh. Nhưng là Lý Thần mới bao lớn, vẹn vẹn chỉ là một học sinh trung học mà thôi, đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Có điều, ở đây bao quát đồ mới vừa ở bên trong tất cả mọi người, đều không nhắc tới ra bất kỳ cái gì dị nghị. Không nói cái khác, cũng chỉ bằng này linh thủy đối với trị liệu H7N9 bệnh độc, có lập tức rõ ràng kỳ hiệu, liền đủ để xứng đáng vinh dự viện trưởng bốn chữ. Này nếu là bắt được quốc tế y học giới trên, bình chọn cái Nobel y học ra, còn không phải nhiều thủy sự tình. Thấy không cần chính mình đến bệnh viện tòa ban, Lý Thần cũng không có chối từ, cố hết sức đồng ý. Trung viện trưởng thấy Lý Thần không có chối từ, liền càng làm tầm mắt chuyển hướng Đường Lam. Tiểu Đường A, các ngươi khoa chủ nhiệm lão Lý, lập tức liền muốn về hưu. Trải qua viện đảng ủy mở hội quyết định, hiện tại nhận lệnh ngươi vì là đời tiếp theo chủ nhiệm y sư. Chờ ta đăng báo thị bộ vệ sinh, liền đem chính thức nhận lệnh giấy chứng nhận phân phát ngươi. Nghe được viện trưởng, Đường Lam có một loại nằm mơ cảm giác. Trong 2 năm qua, chính mình vì chủ nhiệm y sư của thi, bận bịu phải là sức đầu mẹ chán, thường thường bận bịu đến bán dạ tăng cảng. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thần một câu nói, chính mình liền mơ mơ hồ hồ, bị đề bạt làm chủ nhiệm y sư. Nàng lại nhìn về phía Lý Thần thì, phát hiện Lý Thần chính trùng chính mình mỉm cười. Nụ cười vẫn ôn hòa thuần phát, cùng dĩ vãng không có bất kỳ biến hóa nào. Có điều, hắn giữa hai lông mày, có thêm một phần tự tin, bệ nghệ thiên hạ tự tin. Nghĩ tới những thứ này, Đường Lam liền lại nhìn một chút giống như hài tử như thế vui vẻ ra mặt con gái. Vẫn là con gái thật tinh mắt, xem ra cần phải nhanh chóng đem hôn sự này quy định sẵn hạ xuống mới được. Ngay ở Đường Lam suy nghĩ con gái Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần trung thân đại sự thì, bại cục đã định đồ mới vừa, đang chuẩn bị sấn đại gia không chú ý, lén lút trốn. Có điều, hắn mới vừa đi tới cửa thang máy, Lý Thần âm thanh lại như là sấm sét giống như đột nhiên nổ vang. Đồ chủ nhiệm, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa nay đã từng nói, muốn trực tiếp an tưởng đến đây đi. Chương 207, Diệp Sơ Tuyết mang thai. Nghe được Lý Thần, đồ mới vừa mặt xám như cho tàn. Hắn hai chân trực run lên, Sanche cười nói, ta trước đó là đùa giỡn đây, đùa giỡn. Còn không chờ hắn nói hết lời, Lý Thần giơ tay liền suy cho hắn một cái vang dội bạc hai. Đúng. Đồ mới vừa tại chỗ liền bị phiến ngọc ép, bưng rát đau mặt, u a u ơ nói, ngươi đánh như thế nào người đâu. Lý Thần nhún vai một cái, nói, ta nếu như nói, đây là ở nói đùa với ngươi, ngươi tin sao? Đồ vừa mới thì ngại lời, ta. Lý Thần, chuyện này cứ định như vậy đi. Đường Lam lo lắng Lý Thần nhất thời kích động, làm chuyện vậy, liền mau mau nói ngăn lại. Lý Thần ngược lại cũng nghe lời, chỉ vào đồ mới vừa mũi, nói, lần này xem ở đường gì phần trên, ta không chấp nhận với ngươi. Có điều, không có lần sau, chính ngươi tự lo lấy. Vì hướng về Lý Thần lấy lòng, Trung viện trưởng cũng tại chỗ tỏ thái độ, tạm dừng đồ mới vừa ở trong bệnh viện tất cả chức vụ, lưu viện kiểm tra. Lần này ngược lại tốt, đồ mới vừa trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Đừng nói chủ nhiệm y sư, liền ngay cả hiện tại phó chủ nhiệm y sư cũng rất thang. Hắn càng nghĩ càng nộ, đi ra khu nội trú nhà lớn, thấy bốn phía không người, liền lấy điện thoại di động ra, cho hắn ở trong xã hội lăn lộn buồn ra cháu trai đồ bưu gọi điện thoại, chuẩn bị để hắn tìm mấy cái xã hội người thống đánh Lý Thần một trận, vì chính mình xả cơn giận này. Cúp điện thoại sau, hắn mới vừa đi ra bệnh viện cửa lớn, liền thấy một chiếc xe du lịch gì vậy ấy trước mặt lái tới. Cửa xe mở ra, một tên hán tử mặt đen hướng về phía đồ mới vừa vây vây tay. Là đồ chủ nhiệm sao? Đồ mới vừa nhìn thấy bọn họ, liền lầm tưởng là chính mình cháu trai đến rồi, liền mau tới trước vấn đạo, các ngươi là Bưu tử huynh đệ? Hán tử mặt đen trả lời, phải. Đồ mới vừa bán tín bán nghi, hỏi, Bưu tử đây, hắn làm sao không có tới? Bưu ca ở khách sạn ăn cơm đây, để ta tới đón ngươi. Lúc nói chuyện, đại hán mặt đen hãy cùng thủ hạ hai tên huynh đệ liếc mắt ra hiệu bọn họ đem đồ mới vừa cho duệ lên xe. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta nhưng là Bưu tử đường thúc, các ngươi đều là hắn tiểu huynh đệ đi, có tin ta hay không một cú điện thoại, liền để cho các ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Lúc nói chuyện, đồ mới vừa vẫn đúng là móc ra điện thoại di động, chuẩn bị cho cháu hắn gọi điện thoại. Có điều, hắn cú điện thoại này còn không đánh ra đi, điện thoại di động liền bị đại hán mặt đen cho đoạt lại. Đồ mới vừa lúc này mới ý thức tới tình huống không đúng, kinh thanh hô, các ngươi không phải Bưu tử người, các ngươi đến cùng là ai, muốn mang ta đi nơi nào? Dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nói xong, hán tử mặt đen liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý đồ mới vừa. Xe ở rừng núi hoang vắng dừng lại, hán tử mặt đen để thủ hạ huynh đệ để đến một cái thùng nước, còn không xốc lên nắp, bên trong liền chuyển đến từng trận tanh tưởi. Này, này, đây là cái gì? Đồ mới vừa đầu bị hun đến có chút đường ngắn, sợ hãi bất an hỏi. Đại hán mặt đen nhún vai một cái, nói, ngươi ngày hôm nay ở trong bệnh viện, không phải luôn mồm luôn miệng nói, muốn trực tiếp ăn tường đến à? Những này chính là ngươi bữa tiệc lớn a, đều là ngày hôm nay mới vừa lôi ra đến, rất mới mẻ, mau mau sấn nhiệt ăn đi, ngồi liền ăn không ngon. Nhiếp ảnh ra đây, lại đây, cho đồ chủ nhiệm một chính diện màn ảnh. Đồ chủ nhiệm, đến, quay về màn ảnh nói cả, cười một cái. Ở đại hán mặt đen các loại cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, đồ mới vừa ăn no nê một trận, còn tiện thể ở một tiếng no nê. Đại hán mặt đen hướng về phía nhiếp ảnh ra khoát tay háo một cái, nói, được, có thể ca, phi thường hoàn mỹ. Đem video cho ta phim âm bản một hồi, phát đến thiếu chủ trên điện thoại di động đi. Cùng lúc đó, Lý Thần đang cùng Diệp Sơ Tuyết, Đường Lam đồng thời lái xe về nhà. Liên ở tại bọn hắn nói chuyện phiếm chính hoan thời khắc, Lý Thần điện thoại di động đột nhiên ken một hồi. Hắn lấy ra vừa nhìn, là một đoạn coi thường tần. Đồ cương trực bá ăn tưởng, tình cảnh buồn nôn đến cực điểm. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần cười rất quỷ dị, đại lông mày hơi một túc, hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ, vui vẻ như vậy, để ta cũng nhìn. Lý Thần nói, tiểu Tuyết Nhi, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là không nên nhìn được. Thử, ta liền muốn xem. Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều hừ một câu, đưa tay liền đem Lý Thần điện thoại di động đập mất. Có điều, làm nàng nhìn thấy mặt trên video hình ảnh thì, tay nhỏ che miệng, suýt chút nữa nôn mửa ra. Lái xe Đường Lam thấy thế, liền nghi ngờ hỏi một câu, Sơ Tuyết, ngươi làm sao? Diệp Sơ Tuyết che miệng, nói, mẹ, ta không có chuyện gì, chính là bị người nào đó khiến cho có chút buồn nôn. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Đường Lam vốn là hoài nghi, Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần trong lúc đó đã lén lút ăn trái cấm. Hiện tại thấy con gái đột nhiên vô duyên vô cớ nôn ra một trận, hơn nữa còn thẳng thắn, là bị người nào đó khiến cho. Người nào đó là ai? Đã không cần nói cũng biết. Nàng đem xe sang bên dừng lại, bàn lên một bộ vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Tuyết, Lý Thần, các ngươi đều xem như là người trưởng thành rồi. Làm trưởng bối, ta lẽ ra không nên can thiệp các ngươi giao du. Có điều, các ngươi bây giờ còn nhỏ, nên lấy học tập làm chủ. Lý Thần, không phải A-Z nói ngươi, các ngươi thời kỳ trưởng thành, bởi vì lòng hiếu kỳ ăn trái cấm, này có thể lý giải. Có thể ngươi không lấy bất kỳ an toàn biện pháp, dẫn đến Tiểu Tuyết mang thai, này nhưng là có chút quá mức rồi a, nếu để cho thúc thúc ngươi biết, còn không được tức chết. Diệp Sơ Tuyết hai tay bụm mặt, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. A a a, mẹ ngươi mù nói cái gì đó, ta nơi nào mang thai? Lý Thần cũng là một mặt viết kép một bức, hắn lúng túng cười cợt, nói, Đường gì, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta cùng Tiểu Tuyết là thuần khiết bạn bè trai gái quan hệ. Đường Lam đầu có chút ngộng, nghi ngờ hỏi, cái kia Tiểu Tuyết nàng vừa nãy làm sao buồn nôn nôn khan, này không phải mang thai bệnh chẳng sao? Diệp Sơ Tuyết, ô, mẹ ngươi liền như thế không tin con gái của ngươi, ta đến cùng có phải là thân sinh à? Lý Thần cũng là một mặt lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào. Nếu là không có quan hệ chứ? Diệp Sơ Tuyết quả thể, hắn có thể xem đều nhìn, có thể mò cũng đều sờ soạn. Ngoại trừ không lướt qua cái kia bước cuối cùng lối chỉ, nam nữ tình nhân trong lúc đó có thể việc làm, hắn như thế cũng xa số dưới. Có thể nếu như nói có quan hệ chứ? Không có phụ khoảng cách thâm nhập tính giao lưu, làm sao có khả năng mang thai đây? Đường Lam lúc này cũng đã rõ ràng, là chính mình hiểu lầm con gái cùng Lý Thần, cảm giác phi thường lúng túng, liền mau mau chuyển hướng đề tài. Lý Thần, người cái kia linh thủy là từ đâu tới, thật có thể bao trị bách bệnh sao? Trong lúc nhất thời, Lý Thần còn thật không biết nên làm gì cùng Đường Di giải thích vấn đề này, sẽ theo khẩu qua loa nói, là ba mẹ ta để cho ta một quyển sách cổ, mặt trên có phương diện này ghi chép. Đường Lam đối với Lý Thần lời giải thích, đúng là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng tiếp xúc qua Lý Thần cha mẹ, phi thường thần bí, tuyệt đối không phải bình thường người. Bọn họ cho con trai của chính mình lưu lại một quyển thần bí sách cổ, cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới những thứ này, Đường Lam hay dùng một loại phi thường nghiêm túc giọng điệu dặn dò, "Lý Thần, cái kia bản sách cổ ngươi có thể nhất định phải được, tuyệt không thể để cho một ít người xấu nhìn chằm chằm." Lý Thần không thể chí phủ cười cận, dám ở trên tay hắn cướp đồ bằng người, e sợ còn chưa có xuất thế đây. Chương 208, ta là sự nam tòa. Vân Sơn đại trận xây dựng sau khi hoàn thành, nhàn vô sự Lý Thần liền bị Diệp Sơ Tuyết kéo đến trường học, vị chiến trong truyền thuyết bên trong cuộc thi. Có điều, cao trung sở học nội dung, đối với Lý Thần mà nói, hoàn toàn chính là việc nhỏ như con thỏ. Buồn bực ngán ngẩm hắn, cũng chỉ thật nằm nhoài trên bàn, thao túng Diệp Sơ Tuyết tóc chơi. Lúc này, Linh Tiến Nhi cầm một quyển tròm sao thư, tham đầu hỏi, "Lý Thần, ngươi cái gì tòa?" Lý Thần nặng nặng chính mình trên cánh tay thịt, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Thì làm." Nghe được Lý Thần trả lời, Linh Tiến Nhi suýt chút nữa tại chỗ cười phun. "Lý Thần, ngươi đừng đấu. Ta hỏi ngươi chính là tròm sao, Tiểu Tuyết Nhi nàng là sử nữ tòa, ngươi là ngôi sao gì tòa, ta xem các ngươi một chút có hay không xứng." Lý Thần nói, "Hả? Hóa ra là tròm sao a, Tiểu Tuyết Nhi là sử nữ tòa, vậy ta chính là sử nam tòa." Linh Tiến Nhi lật qua lật lại bạc tiểu gặng, hỏi, "12 sao tòa bên trong, nơi nào có sử nam tòa?" Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, "Ai nói không có sử nam tòa, chỉ là sửa lại cái tên mà thôi." Linh Tiến Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, truy vấn đạo, "Đổi thành tên là gì?" Liền ngay cả chuyên tâm nghe giảng bài Diệp Sơ Tuyết, cũng bị Lý Thần cho làm nổi lên hứng thú, muốn nghe một chút hắn lại có cái gì bàn luận trên trời dưới biển. Lý Thần giả vờ thần bí cười cợt, nói, "Đổi thành xạ thủ tòa." "Xạ thủ tòa, làm sao sẽ là xạ thủ tòa đây?" Diệp Sơ Tuyết vẫn không có nghe hiểu, nước long lanh trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc gợn sóng. Xạ thủ tòa, xạ thủ, xạ. Linh Tiến Nhi tinh tế nhai nghiền ngấm lên, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. A, Lý Thần, ngươi thật ô. Diệp Sơ Tuyết cũng nghĩ thông suốt trong đó then chốt, mắc cỡ mặt cười đường đỏ. Lý Thần thấy hai cái mỹ nữ mắc cỡ diện hồng nhĩ xích, trong lúc nhất thời không khống chế lại tâm tình, một cái tát vỗ vào trên bàn. Hiện tại là đi học thời gian, Lý Thần một tát này trực tiếp liền đánh gây lớp học kỷ luật. Số học lao sư Trần Vi Vi mặt lộ vẻ vẻ tức giận, quát lớn nói: Lý Thần, ngươi xảy ra chuyện gì? Trong ngay mắt, trong phòng học hết thảy đồng học tầm mắt, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Lý Thần. Cao Hoan, Triệu Nghị một ít cùng Lý Thần không thế nào đối phó học sinh, thấy hắn lập tức liền muốn ra cứu, cũng đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Đã thấy Lý Thần nhưng không chút nào làm chuyện bậy giác ngộ, hắn không chút hoang mang đứng lên đến, giả vờ kích động nói: Trần lao sư, ngươi vừa nãy giảng bài thực sự là quá đặc sắc, để ta không nhịn được đều vỗ bàn tán dương. Ân, đúng, chính là vỗ bàn tán dương. Nói xong, hắn liền lại đùng một hồi, vỗ vào trên bàn học, đem trước chắc Diệp Sơ Tuyết đều làm cho giật mình. Nghe được Lý Thần lời giải thích này, Trần Vi Vi sắc mặt lúc này mới có chuyển biến tốt, lời nói ý vị sâu xa nói: Lý Thần, tuần sau liền muốn bên trong cuộc thi, ngươi cảm giác mình có thể thi bao nhiêu phần? Còn không chờ Trần Vi Vi dứt tiếng, lớp số học đại biểu Cao Hoan liền mang theo trào phúng giọng điệu nói: Liền hắn thành tích kia, lần trước thi lớp thứ hai đến ngược tên, lần này bên trong cuộc thi khẳng định lại đến lạ bằng cấp chân sau. Cao Hoan, này bên trong cuộc thi còn không thi đây, ngươi làm sao liền có thể kết luận Lý Thần thành tích sẽ là bằng cấp chân sau? Nghe được Cao Hoan, Diệp Sơ Tuyết liền không làm, nhất thời liền đứng dậy châm biếm lại: Lý Thần chỉ có thể làm cho nàng một người bắt nạt, những người khác đừng hòng mơ tới. Cao Hoan không cam lòng yếu thế, kiên trì bộ ngực nói: Ha ha, ta thực sự nói thật, ngươi để chính hắn nói một chút, khai giảng hai tháng này đến hắn chạy trốn bao nhiêu tiết khóa. Đối với điểm này, liền ngay cả Diệp Sơ Tuyết cũng không cách nào thế Lý Thần biện giải, dù sao đây là đại gia rõ như ban ngày sự thực, căn bản là không có cách nào tẩy điểm. Cao Hoan tuy rằng cũng có mấy phần sắc đẹp, có thể cùng Diệp Sơ Tuyết so với, chuyện này quả là chính là một trên trời, một chỗ dưới. Liền ngay cả nàng đắc ý nhất thành tích học tập cũng bị Diệp Sơ Tuyết cho đè ép một đầu, trong lòng đã sớm biệt một cái khí. Hơn nữa, Lý Thần cùng nàng nam thần Triệu Nghị vẫn là chết đối đầu. Hiện tại có cơ hội phản kích, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Diệp Sơ Tuyết, ta nói dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, thành tích học tập vẫn như thế tốt, coi trọng ai không được, làm sao liền coi trọng Lý Thần cái này học cha? Ngươi xem một chút Triệu Nghị, gia cảnh điều kiện ưu càng không nói, thành tích học tập vẫn như thế ưu tú. Nói đến Triệu Nghị thì Cao Hoan có thể nói là đầy mặt kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Quang thời gian trước, Triệu Nghị bị Lý Thần đả kích thương tích đầy mình, hầu như đều sắp muốn đối với nhân sinh mất đi tự tin. Cao Hoan vẫn ở bên người an ủi hắn, thậm chí không tiếc nắm thân thể của chính mình cùng hắn phát tiết buồn khổ tâm tình. Liên như vậy, hai người bọn họ liền mơ mơ hồ hồ xác lập bạn bè trai gái quan hệ. Cao Hoan được toàn nguyện cùng mình nam thần cùng nhau, có thể nói là đường làm quan rộng mở, thỉnh thoảng đều sẽ tên Triệu Nghị treo ở bên mép, chỉ lo người khác không biết quan hệ của bọn họ như thế. Diệp Sơ Tuyết cũng ưỡn ngực bồ, không cam lòng yếu thế nói: Vậy thì thế nào, vẫn là không sánh được ra Lý Thần ưu tú. Nghe được Diệp Sơ Tuyết thừa nhận mình và Lý Thần quan hệ, cả lớp nam những đồng bào đều nện đủ nỗ lực, một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Không thể nào, Diệp Hoa Khôi của trường dĩ nhiên nói nàng có nam phiếu. Ta làm sao có một loại thất tình cảm giác? Ta thật giống cũng thất tình. Cao Hoan một mặt xem thường cười nhạo: Ha ha, ưu tú. Diệp Sơ Tuyết, ngươi đúng là nói một chút, này Lý Thần nơi nào ưu tú? Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mà ra, trong lúc nhất thời, nàng cũng không nói ra được Lý Thần nơi nào ưu tú. Cũng không thể nói hắn có thể lên trời xuống đất, chạm yêu trừ ma chứ. Nếu như thật nói như vậy, Cao Hoan bọn họ còn không được cười đi lại nha. Cao Hoan thấy Diệp Sơ Tuyết không tiếp lời, liền lại dương dương tự đắc nói: Làm sao, không nói ra được chứ? Có muốn hay không ta cho ngươi liệt kê một hồi, nhà ta Triệu Nghị ưu điểm. Triệu Nghị hắn không chỉ bóng rổ đánh thật hay, thành tích học tập cũng tốt vô cùng. Đại gia khả năng cũng không biết, quan thời gian trước, Triệu Nghị hắn bị sốt đến 39 độ, ở trong bệnh viện vài một chút, vẫn không quên đọc sách soạn đề. Liên loại này nỗ lực học tập tinh thần, lại há lại là cả ngày trốn học, không biết tiến thủ học cha có thể đánh đồng với nhau. Nói đến học cha hai chữ thì Cao Hoan ánh mắt ở theo bản năng bên trong quét về phía Lý Thần. Đúng. Lý Thần đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái, len ken mạnh mẽ nói: Nỗ lực nếu là có dùng, còn muốn ta loại thiên tài này làm cái gì? Trong ngay mắt, cả lớp yên lặng như tờ. Tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt lên, sững sờ nhìn Lý Thần. Liền ngay cả Diệp Sơ Tuyết đều là một mặt viết ép lung túng. Này, ngươi liền không thể khiêm tốn điểm. Coi như là thiên tài, cũng không thể như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra đi. Cao Hoan xem thường hừ một câu: Hừ, liền ngươi còn thiên tài. Lý Thần nhíu nhíu mày, phản vấn đạo: Làm sao? Ta không phải à? Cao Hoan cười nhạo: Đúng, 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 ngươi là thiên tài, thi lớp thứ hai đếm ngược tên thiên tài. Làm sao, không phục đúng không? Tốt lắm, nơi này có một bộ toán học mô phỏng bài thi, nếu không, hiện trường làm bài, nhìn ai đến phân nhiều. Lúc nói chuyện, Lý Thần còn nắm lên một tờ bài thi, hướng về phía Cao Hoan lung lay một hồi. Trước đây không lâu, Lý Thần ở trong lớp biểu hiện toán học thiên phú, liền ngay cả toán học tổ bộ môn trường Triệu Đông Phong đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Cao Hoan mặc dù có chút ngạo, có thể cũng không phải đứa ngốc. Mình và Lý Thần so với toán học, cái kia không phải tự tìm khổ sao? Thiết, chỉ có toán học thật có thể thế nào? Thi đại học thi chính là ngữ văn, toán học, anh ngữ, chữ, nhật, tống, bốn khoa chu toàn tích. Người coi như toán học có thể thi mãn vân, cái khác ngành học không được, như thường trên không được trùng bản tuyến, chỉ có thể đi một ít gà rừng đại học, ngơ ngơ ngác ngác sinh sống. Ta cùng Triệu Nghị toán học thành tích, tuy rằng không bằng ngươi, có thể tổng điểm đều là hơn 600, có thể suy ngươi 8 cái nhai, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Lý Thần cười gằn, ha ha, mới hơn 600 phần, ngươi liền dám ở trước mặt ta đắc sát. Có tin hay không, ta tới tập trung liền thi cái 700 phân cho ngươi xem. Cao Hoan không cam lòng yếu thế, châm biếm lại, Lý Thần, ngươi nói mạnh miệng liền không sợ thiểm đầu lưỡi mà. Coi như tỉnh Giang Nam thi đại học Trạng Nguyên, cũng không dám nói mình có thể thi 700 phân chứ. Lý Thần chẳng muốn cùng nàng tranh luận, vẫy vẫy tay, nói, ta có phải là ở nói mạnh miệng, hay dùng tuần sau bên trong thành tích cuộc thi nói chuyện. Cao Hoan căm giận hừ một câu, được, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này lớp thứ 2 đếm ngược thiên tài, làm sao thi ra cái 700 phân đến. Chương 209, thô bạo chết lậu Diệp Sơ Tuyết. Này, Lý Thần, ngươi tìm đường chết đúng không? Tổng điểm mới 750 phần, ngươi lại dám nói bốc nói phét muốn thi 700 phần. Vừa tan học, Diệp Sơ Tuyết hay dùng tuổi trỏ, tàn nhẫn mà chọc vào Lý Thần một hồi. Lý Thần một mặt không đáng kể nói, 700 phân rất khó sao? Từng bước cao cái bật lửa, nơi nào sẽ không điểm nơi nào, so, e à si. Lúc nói chuyện, hắn còn như là ảo thuật như thế, lấy ra một cái bật lửa đến, cầm trong tay bài thi nhen lửa. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần đem bài thi của mình cho điểm, tại chỗ liền nổi cơn giận. A a a, Lý Thần, ngươi cái tiện nhân, đó là ta bài thi số học, ngày mai còn muốn giao đây. Ừ, học tra chính là học tra, bùn nào không dính lên tường được. Cao Hoan thấy Lý Thần dĩ nhiên đem bài thi cho điểm, lập tức liền lại chê cười lên. Ngươi nói ai là bùn nào đây? Diệp Sơ Tuyết mắt hạnh trợn tròn, nộ mạnh mẽ chừng Cao Hoan một chút. Cao Hoan không cam lòng yếu thế, cười nhạo nói, đương nhiên là nói ban nào đó một thiên tài, có thể thi lớp thứ 2 đến ngược, người bình thường vẫn đúng là không làm được. Cơ miệng, lại ồn ào một câu, có tin ta hay không có ngươi? Không biết là cùng Lý Thần pha trộn lâu duyên cớ, luôn luôn đều là cô gái ngoan ngoãn Diệp Sơ Tuyết, dĩ nhiên cũng có như thế thô bạo lộ ra ngoài một mặt. Cao Hoan đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền bắt đầu cười ha hả. Ngươi đánh à, ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi Diệp Đại Hoa Khôi của trường là làm sao đánh người. Lúc nói chuyện, Cao Hoan còn cố ý đem mặt tiến đến Diệp Sơ Tuyết trước mặt, ra hiệu nàng đi đánh. Diệp Sơ Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay liền hướng Cao Hoan vỗ tới. Đùng! Lanh lảnh bạt thai thanh, lập tức liền vang vọng toàn bộ phòng học. Trong phút chốc, cả lớp đồng học tất cả đều cả kinh trợn mắt ngất ngụm, cảm đều rơi mất một chỗ. Ta là cái đi, Diệp Đại Hoa Khôi của trường vẫn còn có cùng dã như vậy một mặt. Hoa, nữ thần chính là nữ thần. Đánh người tư thế đều mê người như vậy, rất nhớ bị nàng phiến bạt thai. Mẹ kiếp, Vương Tiểu Minh, ngươi bị coi thường a? Cao Hoan bưng rất mặt, một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt, Diệp Sơ Tuyết, ngươi lại dám đánh ta? Diệp Sơ Tuyết đây là lần thứ nhất đánh người, trong lòng có chút hư. Có điều, nàng vẫn là cứng rắn ngựa khí đối trở lại. Không phải chính ngươi bị coi thường, để ta đánh sao? Ngươi, đáng ghét. Ta liều mạng với ngươi. Thẹn quá thành giận Cao Hoan, lại như là đầu đường bắt phụ, dương nhanh múa đuốt hướng Diệp Sơ Tuyết nạo quá khứ. Diệp Sơ Tuyết dùng quá Lý Thần chuyên môn chuẩn bị cho nàng tẩy tùy đan, thể chất sớm cũng đã thoát thai hoàn cốt. Tuy nói vẫn chưa thể cùng Lý Thần biến thái như thế đánh đồng với nhau, có thể đánh Cao Hoan như vậy người bình thường, nàng một người đánh 10 cái 8 cái, vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Có điều hai cái hiệp giao chiến, Cao Hoan liền triệt để rơi xuống hạ phong. Thân thể trọng tâm bất ổn, tầng tầng ngã xuống đất. Ta lập cái đi, Tiểu Tuyết Nhi nàng thật cuồng dã a. Linh Thiến Nhi phát sinh một trận khó mà tin nổi thán phục. Trong phòng học những học sinh khác, cảm tất cả đều kinh rơi mất một chỗ. Chịu không ít thiệt thòi Cao Hoan, thấy mình đánh không lại Diệp Sơ Tuyết, sẽ khóc mặt đối với bạn trai Triệu Nghị cầu cứu. Nhưng mà, Triệu Nghị nhưng không nhìn sự tồn tại của nàng, mặt tối sầm lại nói một câu mất mặt xấu hổ, liền xoay người hướng cửa phòng học đi đến. Hắn muốn theo đuổi nữ thần là Lâm Viên Phi, Cao Hoan chỉ có điều là hắn, phát tiết thời kỳ trưởng thành dục vọng một đồ chơi thôi, không cần thiết vì nàng ra tay đánh nhau. Triệu Nghị đi tới cửa, nộ mạnh mẽ chừng Lý Thần một chút. Lý Thần, ngươi chờ xem, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Lý Thần nhún vai một cái, nói, được, ta chờ. Một lát sau, Trần Vi Vi chạy tới phòng học, Diệp Sơ Tuyết cùng Cao Hoan hai người bọn họ, lúc này mới đình chỉ đánh nhau. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Sơ Tuyết liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy, ngoại trừ quần áo bị Cao Hoan chảo có chút nhăn nheo ở ngoài, những phương diện khác hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại Cao Hoan, vậy coi như có chút thảm. Đã trúng Diệp Sơ Tuyết hai cái bạt thai không ít, trên mặt còn bị nạo một cái. Nàng thấy đến lão sư Trần Vi Vi chạy tới, liền oan ức trực lau nước mắt, khóc tố Diệp Sơ Tuyết tội trạng. Trần Vi Vi mau mau thật nói động viên, lại tính chất tượng trưng đối với Diệp Sơ Tuyết tiến hành phê bình giáo dục, này chàng phong ba tài xem như là liền như vậy coi như thôi. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi kim thiên hỏa khí làm sao như thế bượng, có phải là kinh nguyệt lại tới nữa rồi? Đi ra phòng học sau, Lý Thần thuận miệng hỏi. Hừ, xem ta cùng nhân gia đánh nhau, ngươi cũng không biết giúp ta. Diệp Sơ Tuyết quyền mồm, ngạo kiều hừ một câu. Lý Thần thẹn thùng, Tiểu Tuyết Nhi, từ đầu tới đuôi đều là ngươi đẻ lên, Cao Hoan đánh. Ta trở lên đi giúp ngươi, ngươi còn để không cho người ta sống. Làm sao, ngươi đau lòng nàng? Diệp Sơ Tuyết ghen tuông nảy sinh, mang theo vài phần chua xót giọng điệu chất vấn lên. Lý Thần không nói gì, ta lật cái đi, này đều có thể ghen. Ai u, nhà ai lão Trần Tố đánh đổ, làm sao như thế chỗ đây? Diệp Sơ Tuyết giả vờ vấn nộ, vung vẩy nắm đấm trắng nhỏ nhắn, liền hướng Lý Thần trên người bắt chuyện. Lý Thần cũng phối hợp, trang làm ra một bộ chúng chiêu dáng vẻ, sau này liền lùi lại hai bước. Diệp Sơ Tuyết hì hì nở nụ cười, nói, hì hì, xem ngươi sau đó còn có dám ức hiếp ta hay không? Lý Thần mau mau nhấc tay đầu hàng, nói liên tục không dám, không dám. Diệp Sơ Tuyết có vẻ rất là đắc ý, nói với Lý Thần, sau đó chỉ cho ta một người bắt nạt ngươi, nghe thấy không? Lý Thần nói, như vậy không công bằng, hiện tại nam nữ bình đẳng. ngươi ban ngày bắt nạt ta, ta buổi tối bắt nạt ngươi, như vậy mới có vẻ công bằng, mới có thể cộng sang hài hòa xã hội. Diệp Sơ Tuyết ngạo kiều hừ một câu, hừ, nghĩ hay lắm. Mặc kệ là ban ngày, vẫn là buổi tối, đều chỉ có thể ta bắt nạt ngươi. Lý Thần trầm mặc 3 giây đồng hồ, đàng hoàng trịnh trọng hỏi, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi buổi tối sẽ không cần chơi nữ trên nam dưới chứ? Diệp Sơ Tuyết ngạc nhiên, cái gì nữ trên nam dưới? Thoại vừa ra khỏi miệng, nàng liền tỉnh táo lại, dùng sức hướng về trên đất gắt một cái. A Phi, Lý Thần ngươi cái tiện nhân, tư muốn làm sao liền như thế xấu xa đây? Ngay ở Diệp Sơ Tuyết cùng Lý Thần chơi đùa thời khắc, một tràn đầy kinh hỉ lanh lảnh thanh âm vang lên. Lý Thần ca ca, ngươi trở về. Chủ nhân của thanh âm không phải người khác, chính là Lâm Viên Phi. Diệp Sơ Tuyết thấy là Lâm Viên Phi đến đây, lập tức đình chỉ cùng Lý Thần đùa giỡn, trực tiếp liền giắt hắn bàn tay lớn, một bộ chán người chết không đền mạng dáng vẻ. Viên Phi, là ngươi a, ngươi tìm ra Lý Thần có chuyện gì sao? Lúc nói chuyện, nàng còn cố ý đem nhà ta hai chữ này âm cho cắn đến đặc biệt trùng. Trong đó ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Lâm Viên Phi vừa còn như đồng tinh thần giống như con ngươi sáng ngời, lập tức hãy cùng ngã xuống lưu tinh như thế, trở nên lu mờ ảm đạm. Nàng chăm chú cắn cắn môi, giả vờ ung dung nói, "Không, không có chuyện gì." Diệp Sơ Tuyết lộ ra ôn văn nhĩ nhã nụ cười, nói, "Ta cùng thần ca ca chuẩn bị đi ăn kẹ nụ kỳ phở y ẹt chữa kẹn, ngươi muốn đồng thời sao?" Lâm Viên Phi nhìn Lý Thần một chút, cay đắng cười nói, "Cảm ơn, không cần." Lập tức liền muốn bên trong cuộc thi, ta trước tiên trở về phòng học ôn tập đi tới. Sơ Tuyết tạm biệt, Lý Thần tạm biệt. Còn chưa dứt lời dưới, nàng liền cố làm ra vẻ tiêu sái xoay người rời đi. Có điều, nếu là nhìn kỹ, nhưng không khó phát hiện, nàng cặp kia trong suốt con mắt, lúc này đã ửng hồng, bên trong cầu đầy nước mắt. Không thấy được Lý Thần trong mấy ngày nay, nàng vẫn luôn là thực vô vị, tầm có ngủ. Cả ngày quay về Lý Thần đưa nàng khối ngọc bội kia, si ngốc cười khúc khích. Bất kể là mở mắt, vẫn là nhắm mắt, đầy trong đầu tất cả đều là bóng người của hắn. Coi như là cuộc thi soạn đề, cũng sẽ không kìm lòng được ở bài thi trên viết mấy lần tên Lý Thần, hoặc là tin bút vẽ xấu, hòa hắn tranh thủy mặc tự chân dung. Khi nàng biết được Lý Thần về trường học đi học thì liền không thể chờ đợi được nữa tìm đến hắn. Nhưng là làm nàng nhìn thấy chính mình ngày nhớ đêm mong người, ở cùng Diệp Sơ Tuyết lời chàng ý thiết thì tâm lại như là kim đâm như thế thống. Giống như Diệp Sơ Tuyết, Lâm Viên Phi cũng là một tiêu ngạo đến trong xương con gái. Bất kể là nhan trị, gia cảnh, vẫn là thành tích, nàng đều không cho là mình so với Diệp Sơ Tuyết kém, chỉ là so với nàng muộn nhận thức Lý Thần thôi. Lang Kỵ Trúc Mã đến, nhớ giường làm thanh mai. Ở trung trường làm bên trong, hai tiểu không hiểm đoán. Thanh mai trúc mã, cỡ nào tươi đẹp quan hệ, đáng tiếc cũng không phải ta. Nghĩ đến Lý Bạch, trường làm hành, Lâm Viên Phi không khỏi đau thương cười khổ. Cái kia ta thấy mà yêu dáng vẻ, thực sự là chọc người đau lòng. Chương 210, khách không mời mà đến đi tới hoa viên quốc anh, Diệp Sơ Tuyết chậm lại bước chân, xoay người liếc mắt nhìn Lâm Viên Phi bóng lưng, thật lâu không nói. Nữ hài gia đều phi thường trưởng thành sớm, nàng lại há có thể không biết, Lâm Viên Phi đối với Lý Thần tình ý tiểu Tuyết Nhi, ngươi nhìn cái gì chứ? Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết đột nhiên nghỉ chân không trước, liền thuận miệng hỏi một câu. Diệp Sơ Tuyết hỏi một đằng trả lời một nẻo, sờ môi hỏi, "Này, ngươi thật giống như rất quý hiếm dáng vẻ, thật nhiều nữ hải đều yêu thích ngươi." Lý Thần nghe vậy mà ra, hắn không trả lời, chỉ là đưa tay sờ sờ Diệp Sơ Tuyết cái chán. "Thật giống không bị sốt a, làm sao liền nói lên mê sảng đến cơ chứ?" Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần tay duỗi tới, làm dáng liền muốn đi cắn. Lý Thần nhanh như tia chớp rút tay về, "Ta lập cái đi, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi thuộc giống chó a." Diệp Sơ Tuyết bĩu môi nói, "Ta vốn là chúc cậu a, ngươi cũng không phải không biết." Lý Thần thấy nàng tâm sự nặng nề dáng vẻ, cũng ở theo bản năng bên trong hướng phía sau nhìn lại. Đó là Lâm Viên Phi vừa nãy rời đi phương hướng, lẽ nào nha đầu này ghen? Ta đi, này chua ngoa cũng quá hơi lớn chứ. Diệp Sơ Tuyết lê qua khinh toàn, Lý Thần. Lý Thần, hả? Diệp Sơ Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn môi, hỏi, ngươi vì sao lại yêu thích ta? Lý Thần nhìn Diệp Sơ Tuyết con mắt, đàng hoàng trịnh trọng vấn đạo, bởi vì ngươi là Diệp Sơ Tuyết, lý do này đủ sao? Diệp Sơ Tuyết dùng sức gật gật đầu, cười tươi như hoa. Hừm, được rồi, về nhà đi. Nếu như Lý Thần trả lời cái khác, nói thí dụ như đẹp đẽ loại hình lý do, Diệp Sơ Tuyết chắc chắn sẽ không như hiện tại vui vẻ như vậy. Như chỉ là đơn thuần đẹp đẽ, Lâm Viên Phi các nàng hoàn toàn có thể thay thế được chính mình. Có điều, Diệp Sơ Tuyết nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại, chỉ có nàng một, không thể thay thế. Nghĩ tới những thứ này, nàng nắm Lý Thần tay, liền không khỏi gia tăng mấy phần cường độ. Chỉ lo buông lòng tay, sẽ triệt để mất đi như thế. Quá khứ, không quay đầu lại. Sau này, không buông tay. Trở lại tiểu khu sau, Diệp Sơ Tuyết theo thường lệ hô một câu mẹ. Tiểu Tuyết, ngươi trở về. Tới người mở cửa, cũng không phải Diệp Sơ Tuyết mẹ Đường Lam, mà là cha nàng Diệp Viễn Trình. Ngoài ra, trong nhà còn có hai cái khách mời. Một là Âu phục dày da người trẻ tuổi, nhìn phong độ phiên thiên. Một cái khác là bình tĩnh thận trọng, nghiêm túc thận trọng người đàn ông trung niên. Lý Thần nhìn lướt qua người đàn ông trung niên, khẽ cau mày. Không nghĩ tới, này còn là một vị nội kình võ giả. Diệp Viễn Trình chỉ vào người thanh niên trẻ, khá là hưng phấn giới thiệu, "Tiểu Tuyết, đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Hàng Châu Long gia nhị thiếu gia, Long Thiêm. Là ngươi bà con xa gì nhi tử, dựa theo bối phận tới nói, vẫn là ngươi biểu ca đây." Bị gọi là Long Thiêm nam tử, rất là nhiệt tình đưa tay ra. Sơ Tuyết muội muội, thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ. Ngươi còn nhớ ta sao, khi còn bé gặp qua một lần. Khi đó, ngươi thật giống như mới như thế cao. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm không gặp, ngươi cũng đã lớn như vậy. Diệp Sơ Tuyết không muốn cùng hắn nắm tay, theo bản năng bên trong lui về sau một bước. Lý Thần thấy thế, liền giả vờ nhiệt tình nắm chặt rồi Long Thiêm tay. Ai nha, đại biểu ca, đã lâu không gặp. Long Thiêm thấy nửa đường rết ra đến cái Trình Giảo Kim, sắc mặt lập tức liền chỉnh xuống, mặt lộ vẻ không thích hỏi, ngươi ai vậy? Diệp Viễn Trình mau tới trước giải thích, Long Thiêm, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Sơ Tuyết mẹ của nàng bạn thân nhi tử, ba mẹ hắn 5 năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại sống nhờ ở nhà ta. Hả? Hóa ra là cô nhi à, xem ra ngươi đến cẩn thận mà cảm tạ Diệp thúc cùng Đường Di bọn họ. Nếu là không có hảo tâm của bọn họ thu nhận giúp đỡ ngươi, nói không chắc ngươi bây giờ còn ở đầu đường lang thang đây. Long Thiêm nhìn Lý Thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý Thần trong con ngươi dần hiện ra một vẻ không dễ phát hiện hàn ý, còn không chờ hắn nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền thở phì phò nói, đây là gia sự tình, không có quan hệ gì với ngươi chứ. Long Thiêm thấy Diệp Sơ Tuyết như vậy giữ gìn Lý Thần, trên nét mặt không khỏi dần hiện ra một vẻ vấn nộ đến. Sơ Tuyết muội muội, ngươi lời này nói nhưng là có chút không đúng. Tốt xấu cũng là thân thích, là người trong nhà, mà hắn mới là người ngoài chứ. Diệp Sơ Tuyết liêu mi dựng thẳng, điếu môi nói, ừ, đối với như ngươi vậy thân thích, ta không gì lạ, không thèm khát. Diệp Viễn Trình lo lắng nhạ nộ Long Thiêm, liền cố ý nghiêm mặt, quát lớn nói, Sơ Tuyết, ngươi nói như thế nào đây? Quát lớn xong Diệp Sơ Tuyết, hắn lại mau mau cười theo nói tốt. Long Thiêm, Sơ Tuyết nàng tuổi còn nhỏ, đều bị ngươi Đường Di cho quán hỏng rồi, ngươi đừng để trong lòng. Vẫn luôn trầm mặc không nói người đàn ông trung niên, lo lắng sự tình làm lớn, ảnh hưởng bọn họ chuyến này chính sự, liền mau mau khạc hai lần, đổi chủ đề, vấn đạo, Diệp tổng, Đường chủ nhiệm nàng lúc nào trở về? Hàng Châu Long gia lấy chế dược lập nghiệp, khống chế toàn quốc một nửa chế dược thị trường. Ở Trường Giang lấy Nam thị trường giữ lấy suất, càng là cao đạt 80 trở lên, có thể nói là chế dược ngành nghề lũng đoạn long đầu. Trước đây không lâu, H7N9 lưu cảm bệnh độc tàn phá, để trong ngoài nước hơn 100 tên chuyên gia y học đối với này đều bó tay toàn tập. Nhưng là ở ngày hôm qua, bọn họ nghe nói Đông Hoa thị bệnh viện nghiên cứu ra một loại sinh mệnh linh tuyển, đối với trị liệu H7N9 lưu cảm bệnh độc có lập tức rõ ràng hiệu quả. Long gia các bá chủ ý thức được đây là một lần tuyệt hảo thương kỳ, liền phái Bàng Chi Long Thiêm cùng gia tộc một vị cung phụng Triệu Cảng đến đây Đông Hoa đánh thăm dò hư thực, nhìn có thể hay không độc nhất thu mua sinh mệnh linh tuyển phương pháp phối chế. Mẫu thân của Long Thiêm cùng Đường Lam là biểu tỷ muội, bởi vậy bọn họ đến Đông Hoa trạm thứ nhất chính là trước đến bái phòng vị này, đã nhiều năm không có đi lại bà con xa gì, hy vọng có thể từ trong miệng nàng tìm hiểu ra một ít tính thực chất tin tức. Diệp Viễn Trình nhìn một chút đồng hồ, nói, cũng nên thôi, khả năng là có giải phẫu trì hoãn, ta gọi điện thoại thuốc một hồi. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra, cho thê tử Đường Lam gọi một cú điện thoại. Long Thiêm, Triệu tổng, các ngươi bình tĩnh đừng nóng. Tiểu Tuyết mụ mụ đã đang trên đường trở về, lại quá 10 phút liền có thể về đến nhà. Trấn an được Long Thiêm sau, Diệp Viễn Trình liền trường Diệp Sơ Tuyết một chút. Tiểu Tuyết, ngươi còn lo lắng cái gì? Trong nhà khách tới người, liền không biết cho người ta rót chén trà sao? Diệp Sơ Tuyết mặc dù là một mặt không tình nguyện, có điều xuất phát từ tối lễ phép căn bản, nàng vẫn là cố hết sức rót hai chén nước. Cha ngược lại tốt, cha, nếu như không có chuyện gì, ta trở về phòng làm bài tập đi tới. Đang lúc này, mở khóa thanh âm vang lên, cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra. Đường Lam nhìn thấy Long Thiêm, vẻ mặt không khỏi hơi run run. Long Thiêm thì lại mau mau đứng dậy, rất là nhiệt tình nói, Đường Di mẫu, ngươi trở về. Đường Lam lễ phép cười cợt, hàn huyên nói, là Long Thiêm à, ngươi làm sao đến rồi, mẹ ngươi thân thể có khỏe không? Long Thiêm nói hết thảy đều tốt, hàn huyên hai câu sau, liền không thể chờ đợi được nữa đem đề tài chuyển đến, chuyến này chính sự mặt trên. Đường Lam là cái thông minh nữ nhân, từ nàng vào cửa nhìn thấy Long Thiêm đầu tiên nhìn bắt đầu, trong lòng tiểu di rõ ràng, nhiều năm đều không đi lại thân thích tới cửa, khẳng định không phải vì liên lạc cảm tình, bọn họ tuyệt đối có mưu đồ khác. Mà nàng nơi này có thể vào được Long gia pháp nhãn đồ vật, chỉ có như thế, cái kia chính là sinh mệnh linh tuyển. Bởi vậy, khi nàng nghe được Long Thiêm nhắc tới sinh mệnh linh tuyển thì cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Nàng ổn định tâm thần, khéo lời từ chối. Long Thiêm, không phải gì không muốn giúp ngươi, mà là chuyện này can hệ trọng đại, gì chỉ là một tiểu tiểu phòng chủ nhiệm, thực sự là không thể ra sức, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Long Thiêm nguyên bản liền không nghĩ tới, chính mình vị này bà con xa gì, có thể giúp đỡ cái gì đại ân. Chỉ là muốn từ trong miệng nàng, xác định một ít tin tức thật giả. Nếu như có thể làm cho nàng hỗ trợ từ bên trong bắc cầu giật dây, cho bọn họ dẫn kiến một hồi chế tạo ra sinh mệnh linh tuyển nhân vật thần bí. Như vậy bọn họ chuyến này coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đường Di mẫu, ta rất muốn nhận thức một hồi vị này y học đại năng, ngươi xem có thể không thể giúp một tay dẫn kiến một hồi. Nghe được Long Thiêm, Đường Lam cũng không có trực tiếp trả lời, mà là theo bản năng bên trong nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần mau mau bưng một chén bạch khai thủy quá khứ, cười ha ha nói, Đường Di, ngươi uống nước. Đường Lam tiếp nhận chén nước vừa nhìn, phía dưới có một tờ giấy, đáp ứng bọn họ. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miếng bạch khai thủy, nói, ta thử xem đi, ngày mai cho các ngươi hồi phục. Có điều cho tới có thành công hay không, liền không có thể bảo đảm. Long Thiêm thấy Đường Lam đồng ý, vui mừng khôn xiết, liên tục nói cảm ơn. Đường Di mẫu, nơi này có một tấm thẻ, bên trong có 1 triệu, coi như là ta một mảnh hiếu tâm, tính xin ngài nhận lấy. Đường Lam liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng, mặt lộ vẻ vẻ không vui, cố ý nghiêm mặt nói, Long Thiêm, ngươi đây là ý gì? Đem thẻ lấy đi. Diệp Viễn Trình thấy Long Thiêm ra tay chính là 1 triệu, không khỏi vui vẻ ra mặt, ở trong lòng thán phục, Hàng Châu Long gia chính là giàu nứt đố đổ bách. Có điều, thê tử đã sáng tỏ thái độ, không muốn này 1 triệu, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa, liền trồng khuôn mặt tươi cười nói, Long Thiêm, ngươi vậy thì quá khách khí. Vội vàng đem thẻ thu hồi đi, sau đó nhớ tới thưởng tới nhà chơi. Long Thiêm thấy Đường Lam không thu thẻ, không khỏi có chút lúng túng. Đa tạ gì, ta còn có chút sự, liền xin cáo từ trước. Đường Di mẫu, ngươi nếu như có nhu cầu gì, liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta, đây là ta danh thiếp. Đường Lam tiếp nhận danh thiếp, đại thể nhìn lướt qua, liền gật gật đầu, nói, được, ta nhớ kỹ. Long Thiêm, tốt lắm, Đường Di Mẫu, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Diệp Viễn Trình thấy Long Thiêm phải đi, mau mau nói giữ lại. Nhanh như vậy liền trở về a, ở nhà ăn đốn cơm rau dưa lại đi đi. Long Thiêm chối từ mình còn có sự tình, bất tiện ở nhà ăn cơm. Diệp Viễn Trình thì lại một mặt tiếc nuối nói, vậy cũng tốt, lần sau nhất định phải ở nhà ăn cơm. Sau đó, hắn liền chủ động đưa Long Thiêm cùng Triệu Càng đi xuống lầu. Xác định người cũng đã đi xa sau, Đường Lam ở đem môn qua trái, hỏi Lý Thần, "Tiểu Thần, này Hàng Châu Long gia, không phải là cái gì kẻ tầm thường, ngươi làm sao có thể đáp ứng cùng bọn họ gặp mặt đây?" Lý Thần như không có chuyện gì xảy ra cười cợt, nói, "Đường Di, không có chuyện gì. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Hơn nữa, ta có ứng đối với bọn họ biện pháp. Đợi lát nữa phiền phức Đường Di, gọi điện thoại cho bọn họ, địa điểm gặp mặt liền nước ở buổi tối ngày mai 8 giờ, đến Hoàng Quán rượu lớn." Đường Lam thấy Lý Thần nói tự tin, cũng là không lại hỏi tới. "Vậy cũng tốt, ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Thực sự không được, liền đem sinh mệnh linh tuyển phương pháp phối chế chuyển nhượng cho bọn họ, hoặc là nộp lên cho quốc gia. Này phương pháp phối chế quá trọng yếu, sẽ khiến cho rất nhiều tư bản cá sấu lớn bỏ mắt, ta lo lắng sẽ cho ngươi đưa tới một ít phiền phức không tất yếu." Lý Thần khẽ mỉm cười, nói, "Đường Di, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không sao."